Chương 325, kế hoạch thất bại, chương 325, kế hoạch thất bại. Dòng máu đỏ sẫm nhuộm đỏ toàn bộ thùng xe, tàn tạ đoạn chi cùng nội tạng đâu đâu cũng có, còn hỗn hợp một ít thịt bùn rơi xuống ở trên mặt đất. Coi như là một ít thầy bắt ma nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, e sợ đều sẽ không nhịn được đem ngày hôm qua ăn cơm cho phun ra, vậy thì càng không cần phải nói những người bình thường này. Hơn nữa nồng nặc kia mùi máu tanh chen lẫn một loại mục nát khí tức rất nhanh sẽ tràn ngập ra. Đó là một loại cá chết mục nát sau khi hỗn hợp danh nước bẩn loại nào mục nát khó nghe mùi, mục nát khí tức khiến người ta nghẹt thở. Ầu ba. Nôn mửa âm thanh liên tiếp từ Tử Linh sau lưng truyền đến, những người tiếp viên hàng không nơi nào từng thấy như vậy trận chiến. Hầu như là đang nhìn đến đầu tiên nhìn cũng đã đem cách đêm cơm đều cho phun ra ngoài, sau đó những người nôn mùi lại hỗn hợp những người khí tức, trở nên càng thêm khó nghe. Tán. Giờ khắc này, liền ngay cả Tử Linh cũng là không khỏi khẽ to mày, sau đó chỉ thấy ngón tay của nàng trên không trung viết xuống một cái văn tự sau, một luồng vi phân trong nháy mắt thổi qua. Những người khó nghe khí tức lúc này mới từ từ phai nhạt xuống, mà điều này cũng mới để những người tiếp viên hàng không môn sắc mặt dễ chịu một điểm. Nhanh, nhanh báo cảnh. Đúng, báo cảnh. Trưởng tàu thùng xe như vậy cảnh tượng, không cần phải nói cũng biết trưởng tàu cùng phó xe trưởng cũng đã bị giết hại, bọn họ cũng là lập tức phản ứng lại. Làm sao sẽ không có tín hiệu? Ta cũng không có tín hiệu, nay đến tột cùng là chuyện ra sao? Mọi người đem điện thoại di động móc ra sau liền chuẩn bị gọi điện thoại, thế nhưng là phát hiện trên điện thoại di động thậm chí ngay cả một ô tín hiệu đều không có, này có thể để mọi người hoảng hồn. Không nên hốt hoảng, còn có đồ dự bị điện thoại, ta đi. A3. Cái kia tiếp viên hàng không trưởng vừa định đi lấy đồ dự bị điện thoại, lại bị hình ảnh trước mắt trực tiếp suýt chút nữa không dọa ngất đi, cả người đều ngã ngồi trên mặt đất, sau đó một mặt sợ hãi răng rớp. Chỉ thấy trưởng tàu trong đùng xe, những người nguyên bản đã vỡ thành cặn bã thịt nát lại bỗng nhiên bắt đầu nhúc nhích lên. Hơn nữa những này thịt nát lại bắt đầu từ từ kết ra từng viên một đĩa thịt, những này đĩa thịt trên bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Ùng ục ba. Một giây sau, những người vết nứt bỗng nhiên mở, sau đó từng viên một con ngươi xuất hiện ở trong cái khe, xem ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Không chỉ có như vậy, những người thịt nát trung gian càng là trực tiếp dạn nứt ra một cái khe nứt to lớn, một loạt hàng sắc bén hàm răng trên nhiễm phải lượng lớn máu tươi. Chuyện này. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, mọi người cũng đều là dồn dập lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thậm chí ngay cả đại não cũng bắt đầu đình chỉ vận chuyển. Bọn họ nơi nào từng thấy như vậy không hợp lẽ thường cảnh tượng. Không có bị trực tiếp hủ chết cũng đã rất tốt. Có ma. Cứu mạng A3. Mọi người toàn bộ cũng đã bị cảnh tượng trước mắt cho sợ đến chân đều mềm nhũn, bất quá bọn hắn cũng rốt cục phản ứng lại. Này rồi ạ, không phải có quỷ vẫn có cái gì a? Được rồi, đừng gào. Nghe được mọi người kêu rên cùng tiếng cầu cứu, Tử Linh khỏe miệng hơi co giật, sau đó ánh mắt của nàng cũng rơi vào những người béo thịt tiến lên. Ván khí lớn như vậy sao? Nhìn thấy cái kia béo thịt trên từng con người, Tử Linh ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại, sau đó chỉ thấy trong tay nàng thêm ra một nhánh bút lông cùng một tấm giấy trắng. Chấn. Sau đó, liền thấy hắn trên giấy viết xuống một cái thượng cổ văn tự trong nháy mắt liền bùng nổ ra lóa mắt kim quang. Tại đây kim quang bên dưới, những người nhúc nhích huyết nhục cùng con ngươi đều ở từ từ tan rã, liền phảng phất làn đến dầu hòa tan như thế, rất nhanh sẽ biến thành một bãi đỏ như máu sắt chất lỏng. May là chỉ là hai người oán khí, nếu là toàn bộ đoàn tàu tất cả mọi người đều chết thảm lời nói, này oán khí nhưng là không dễ xử lý. Tử Linh thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, mới vừa những người béo thịt chính là người chết oán khí biến thành, cũng không phải là quỷ quái đồ vật. Cũng chính bởi vì vậy, Tử Linh tiện tay liền có thể hóa giải, có điều này cũng giải thích này trên đoàn tàu quỷ đã bắt đầu giết người. Tuy rằng Tử Linh vẹn chỉ là đơn giản ra tay, thế nhưng ở mọi người trong mắt nhưng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ chỉ nhìn thấy trước mắt tên thiếu nữ này vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, những người béo thịt cùng con ngươi cũng đã toàn bộ tan rã. Loại thủ đoạn này ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ với thần tiên giống như thủ đoạn, điều này làm cho mọi người thấy hướng về Tử Linh ánh mắt đều không giống nhau. Thần tiên, đa tạ thần tiên ân cứu mạng a. Đa tạ thần tiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dồn dập hướng về Tử Linh quỳ lạy hạ xuống, nếu như có thể lời nói, bọn họ thậm chí hiện tại liền muốn tiến lên ôm chặt lấy Tử Linh bắt đuổi. Được rồi. Nhìn thấy mọi người bộ dạng này, Tử Linh không khỏi trợn mắt khinh thường. Sau đó nàng nhìn về phía cái kia tiếp viên hàng không trưởng nói rằng, hiện tại có thể nói cho ta đoàn tàu loa khuyết đại âm thanh ở nơi nào chứ? Có thể. Cái kia tiếp viên hàng không trưởng gật đầu liên tục nói rằng, ở đây chính là đoàn tàu loa khuyết đại âm thanh, có thể làm cho toàn bộ đoàn tàu đều có thể nghe được. Rất tốt. Sau đó, Tử Linh trực tiếp từ tiếp viên hàng không trưởng trong tay tiếp nhận loa khuyết đại âm thanh, nhưng mà vừa lúc đó, cái kia tiếp viên hàng không trưởng trong tay nhưng xuất hiện một cái màu đen lưới dao sắc, trực tiếp liền hướng về Tử Linh mặt đâm lại đây. Chen ba. Nương theo một tiếng lưỡi mác vang lên âm thanh, chỉ thấy một nhánh bút lông đem cái kia màu đen lưới dao sắt cho cả lại. Đã sớm phát hiện ngươi không đúng. Tử Linh ánh mắt rơi vào tiếp viên hàng không trưởng trên người, chỉ thấy giờ khắc này tiếp viên hàng không trưởng đã đại biến dáng dấp, trên mặt của nàng đã tất cả đều là máu tươi. Sau đó, nàng đầu lưỡi càng là thân đến lao trưởng, trực tiếp liền hướng về Tử Linh cái cổ quấn quanh đi đến. Cho mèo. Thế này, Tử Linh không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó trong tay nàng bút lông trong nháy mắt bùng nổ ra lóa mắt kim quang, cái kia bút lông trực tiếp ở cái kia lưới dài trên một họa. Xì xì xì. Sau đó cái kia hướng về Tử Linh thân đến lưỡi dài trong nháy mắt dường như bị axit sủ phiểu dịp dội như thế, trực tiếp hoàn toàn tan rã thành một bãi chất lỏng màu đỏ. A3. Nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia tiếp viên hàng không trưởng cũng nhất thời liên tiếp lui về phía sau, trên mặt còn mang theo một tia sợ hãi. CC3. Mà xuống một giây, Tử Linh trong tay bút lông nhưng dường như một cái lưỡi dao sắc như thế trực tiếp xuyên qua tiếp viên hàng không trưởng mi tâm. Quyết định. Tử Linh thu cẩn thận trong tay bút lông, sau đó vỗ vỗ hai tay, cái kia tiếp viên hàng không trưởng cũng là theo tiếng ngã xuống đất. Sau đó thân thể của nàng nhanh chóng khô quắt xuống, cuối cùng lại chỉ còn dư lại một tấm da người. Chuyện này. Nhìn thấy mới vừa vẫn là một người lớn sống sờ sờ, trong nháy mắt liền biến thành một tấm da người, sắc mặt của mọi người soạt một hồi tất cả đều trắng. Sau đó đều dồn dập đã rời xa người ở bên cạnh, chỉ lo người bên cạnh cũng như ngồi chung vụ giống nhau, sẽ biến thành rỗi ra lưỡi dài đầu quái vật. Đều đứng nghi thần nghi quỷ, ngoại trừ nàng các ngươi đều không có vấn đề. Tử Linh ánh mắt lại lần nữa rơi vào máy phóng đại thanh âm trên, sau đó nàng liền phát hiện máy phóng đại thanh âm liên tiếp tuyến đã bị cắt đứt, cho nên nàng muốn thông qua máy phóng đại thanh âm khiến người ta tập trung kế hoạch xem như là bị nhỡ. Hiện tại các ngươi đi theo ta, sau đó ven đường làm cho tất cả mọi người theo chúng ta hướng về 4-5 hào thùng xe tập trung, hiểu chưa? Minh. Rõ ràng. Chương 326, quân tử lục nghệ chi xạ thuật, chương 326, quân tử lục nghệ chi xạ thuật. Ngươi cái đứa nhỏ ở trên xe chạy lung tung cái gì? Còn làm cho tất cả mọi người đi phía trước phòng khách, người lớn nhà ngươi đây. Tử Hiếu ven đường hô làm cho tất cả mọi người đi đến 4-5 hào thùng xe thời điểm, bỗng nhiên liền bị người bắt lại tay phải. Thế nhưng người kia nhưng không có nghĩ đến, khi hắn nắm lấy Tử Hiếu tay phải thời điểm, Tử Hiếu một cái không có đúng lúc phanh, người kia trực tiếp liền bị Tử Hiếu lôi 5-6 mét khoảng cách. Đại thúc, ngươi bắt ta tay làm cái gì? Tử Hiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa quay đầu, nhưng nhìn thấy phía sau đại thúc đã bỏ ở trên mặt đất, mặt bởi vì ma sát đã trở nên đỏ chót. Thế ba, cái kia đại thúc thấy Tử Hiếu ngừng lại sau, lập tức bung ra nắm lấy Tử Hiếu tay, sau đó bắt đầu nhe răng trợn mắt lên. Hắn muốn dùng tay che mặt của mình, thế nhưng một khi che mặt, phòng trường gặp càng đau đi. Vì lẽ đó hắn ô cũng không phải, không ô cũng không phải, chỉ có thể dùng ánh mắt u ám nhìn Tử Hiếu, trong lòng cũng là thầm nói, tiểu tử này khí lực cũng quá hơi lớn đi. Có điều khi hắn nhìn thấy Tử Hiếu cái kia đầy người thịt gân lúc, khóe miệng của hắn không khỏi hơi co giật, hoa nhi này tử là ăn cái gì lớn lên a? Người bạn nhỏ, ở hàng ngũ trên xe chạy trốn là một cái chuyện rất nguy hiểm. Cái kia đại thúc một bộ lời nói ý vị sâu xa địa dáng vẻ quay về Tử Hiếu nói rằng, ngươi ở đây buôn. Đại thúc, ta thật không có đùa giỡn. Nhưng mà đại thúc vẫn chưa nói hết, cũng đã bị Tử Hiếu cắt đứt, ngươi vẫn là mau mau đi đến số 5 thùng xe, nơi này rất nguy hiểm. Nói xong, Tử Hiếu liền tiếp tục hướng về cuối cùng một lần thùng xe đi tới, thế nhưng là ở hai cái thùng xe cửa trước dừng lại. Không được. Sau một khắc, Tử Hiếu nhất thời liền lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng, hắn ngay lập tức sẽ mở ra hai cái trong buồng xe môn, nhất thời một luồng tanh tưởi liền từ cuối cùng một toa tàu tràn ngập lại đây. Chỉ thấy cuối cùng một toa tàu ở trong đã là xương chất đầy đồng, từng bộ bạch cốt chỉnh tề địa ngồi tại chỗ, mà trên đất nhưng là một đống đã mục nát huyết đục. Những người tanh tưởi chính là những này máu thịt tàn mát ra. Ầu ba. Hầu như là trong nháy mắt, mọi người ở đây dồn dập bắt đầu nôn mửa lên, có càng là trực tiếp sủi lơ ở chỗ ngồi của mình. Chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều là một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, thậm chí có mấy người trực tiếp liền dọa hôn mê bất tỉnh. Dầm dầm ba. Cũng chính là vào lúc này, cái kia một chỗ huyết nục lại từ từ bắt đầu nhúc nhích lên, sau đó bắt đầu hướng về Tử Hiếu vị trí thùng xe chậm rãi nhúc nhích lại đây. Cứu mạng! Cứu mạng! Nhìn cái kia hướng về chính mình không ngừng nhúc nhích mà đến huyết nục, mọi người ở đây dồn dập sợ đến run chân ngã trên mặt đất, chỉ có thể không ngừng trừng mắt hai chân hướng về mặt sau di động. Nhưng mà những máu thịt kia nhúc nhích đến càng lúc càng nhanh, cùng mọi người khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn, điều này làm cho trong lòng mọi người hoảng sợ càng là vô hạn địa bị phong to. Hạo nhiên có chính khí. Nhìn thấy những người không ngừng nhúc nhích mà đến huyết nục, Tử Hiếu cũng là trong nháy mắt sử dụng Hạo nhiên chính khí quyết. Chỉ thấy từng đạo Hạo nhiên chính khí từ trên người hắn trong nháy mắt liền bạo phát ra, cái kia Hạo nhiên chính khí vừa ra, bốn phía nhúc nhích huyết nục trong nháy mắt bắt đầu tan rã. Xì 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 ba. Hạo nhiên chính khí là một ít tai họa khắc tình, những này nhúc nhích huyết nục đang tiếp xúc Hạo nhiên chính khí trong nháy mắt, liền dường như bị axit sủ phiểu dịp ăn mòn như thế. Hắn. Mà nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt của mọi người đều không khỏi rơi vào Tử Hiếu trên người, bọn họ sợ hãi trong ánh mắt nhất thời thêm ra một tia sáng. Đó là cái gì? Hắn thật giống đang phát sáng, đây rốt cuộc là cái gì? Những thứ đó thật giống rất sợ sệt những người quang, lẽ nào hắn mới vừa để chúng ta đi trung gian thùng xe đúng là vì chúng ta? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhớ tới, trước Tử Hiếu một đường chạy một đường gọi bọn họ đi trung gian thùng xe, nguyên lai hắn đúng là ở liền bọn họ. Các ngươi đều còn lo lắng cái gì? Mau mau chạy a! Tử Hiếu một bên phóng thích Hạo nhiên chính khí, vừa hướng mọi người nói, nhanh đi 4-5 hào thùng xe, nơi đó càng thêm an toàn. Được, chúng ta vậy thì đi. Đi mau. Nghe được Tử Hiếu nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn địa hướng về 4-5 hào thùng xe chạy đi, chỉ lo so với người khác muốn lạc hậu một bước. Thậm chí rất nhiều người đều là liên tục lăn lộn địa hướng về phía trước chen, dù sao nếu như chậm nói không chắc 4-5 hào thùng xe đã không có dung thân của bọn họ khu vực. Dù sao chỉnh chuyến đoàn tàu có bao nhiêu người, mà 4-5 hào thùng xe có thể chứa chấp được bao nhiêu người, cái này không ai biết. Xe 3. Cũng là vào lúc này, đột nhiên cái kia trên đất huyết nhục lại nhúc nhích ra một viên nhỡ thịt, sau đó cái kia nhỡ thịt lại bay thẳng đến đoàn người bắn mạnh mà ra. Ngay lập tức, cái kia viên nhỡ thịt lại trong nháy mắt mở ra một cái lỗ hổng, mặt trên che kín sắc bén hàm răng. Hạo nhiên chính khí tiễn, mà xuống một khắc, chỉ thấy Tử Hiếu trong tay trong nháy mắt thêm ra một cái Hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành trường cung, sau đó hắn dương cung một bắn. Nhất thời, một đạo do Hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành mũi tên trực tiếp liền bắn mạnh mà ra, đem cái kia bay về phía đoàn người nhỡ thịt trực tiếp cho xuyên thủng. Ầm ba, cái kia nhỡ thịt trực tiếp nổ bể ra đến, một đống mục nát huyết nhục rơi ra một chỗ. Xem ra vô cùng máu tanh. Cứu mạng ba. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người sợ đến càng là sắc mặt trắng bệnh, đều càng thêm ra sức địa hướng về phía trước thùng xe dâng tới. Xèo 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 ba. Cũng là vào lúc này, những người nhúc nhích huyết nhục bắt đầu ngưng tụ ra từng viên một nhỡ thịt, những này nhỡ thịt đều mở ra một bộ sắc bén hàm răng. Sau đó những người nhỡ thịt trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ đều một mạch địa hướng về Tử Hiếu cùng mọi người phi tập mà đến. Sắc bén kia hàm răng tựa hồ có thể đem người huyết nhục gặm nhấm bình thường, một khi bị những này điệu thịt cắn tới, tuyệt đối có thể kéo xuống một tảng lớn máu thịt hạ xuống. Sát thuật. Thế này, Tử Hiếu nơi nào còn dám thất lễ. Chỉ thấy trong tay hắn tấm kia dùng hạo nhiên chính khí ngưng tụ cung tên trong nháy mắt bị hắn kéo đến viên mãn, sau đó từng đạo hạo nhiên chính khí hình thành mũi tên trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Cái kia dường như đầy trời pháo đông mũi tên, xem ra cực kỳ mỹ lệ, dường như trong bầu trời đêm lóe sáng ánh sao. Xì 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 bốn. Những người mũi tên ở Tử Hiếu trong tay phảng phất dài ra con mắt như thế, có thể nói là không chệ một tên. Này chính là nho gia quân tử Lục Nghệ bên trong xạ thuật. Tử Hiếu lớp tuy rằng không lớn, thế nhưng hắn xạ thuật ở nho gia cũng tuyệt đối là xếp hàng đầu, có thể nói chính là xạ thuật thiên tài. Này đầy trời mưa tên chính là chứng minh tốt nhất. Lấy hạo nhiên chính khí ngưng tụ mũi tên, đối với những thứ này tai họa tới nói, là tuyệt đối khắc tinh. Những người bắn mạnh mà đến nếu thì toàn bộ đều bị Tử Hiếu xạ thuật đánh trúng, sau đó hóa thành một đống máu thịt rải rác một chỗ. Chương 327, tính quỷ, chương 327, tính quỷ. Hô. Đem những người biểu thị toàn bộ quyết định sau khi, Tử Hiếu cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi hướng về phía sau mọi người thấy quá khứ. Sau khi ánh mắt của hắn nhìn về phía sau thời điểm, lại phát hiện phía sau hắn nơi nào còn có mọi người bóng người. Ô ô ô ba. Mà là xuất hiện lượng lớn quỷ ảnh, những quỷ này ảnh dường như từng đạo màu đen bóng chồng như thế, đem hắn vị trí thùng xe cùng một cái khác thùng xe triệt để cô lập ra đến rồi. Bất cần rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tử Hiếu lông mày không khỏi hơi nhíu lại, sau đó hắn trực tiếp một cái nhanh chân tiến lên, trực tiếp đấm ra một quyền. Cái kia dâng trào hạo nhiên chính khí hoàn toàn ngưng tụ cho hắn trên nắm đấm, để hắn nắm đấm dường như tỏa ra ánh sáng như thế, xem ra uy lực mười phần. Oanh ba, xoạt xoạt ba. Sau khi Tử Hiếu nắm đấm đập tới thời điểm, hắn nhưng cảm giác mình phảng phất nện ở một khối trên gương, hơn nữa còn có một luồng to lớn lực phản chấn truyền đến. Điều này làm cho Tử Hiếu nhất thời một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, sau đó ánh mắt của hắn cũng là thật chặt nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy hắn mới vừa dùng nắm đấm đập về phía địa phương, lại xuất hiện từng vết nứt, xem ra liền dường như một mặt cái gương vỡ nát như thế. Có kẹt. Cũng là một giây sau, cái kia vỡ vụn địa phương lại xuất hiện một con mắt màu đen, cái kia con mắt hoàn toàn hiện ra màu đen, xem ra liền dường như một viên hắc cầu như thế. Kính quỷ. Nhìn thấy cái kia hắc cầu giống như con ngươi, Tử Hiếu sắc mặt nhất thời liền trở nên nghiêm nghị lên, sau đó trên người hắn hạo nhiên chính khí lại lần nữa bạo phát ra. Oeng. Lại là một quyền, uy lực của một quyền này tuyệt đối muốn so sánh với một quyền uy lực càng sâu, nắm đấm của hắn trực tiếp liền hướng về cái kia viên con ngươi tàn nhẫn mà đập tới. Ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Tử Hiếu nắm đấm chặt chẽ vững vàng địa đánh vào cái kia viên con ngươi màu đen tử mặt trên, mạnh mẽ lực xung kích để Tử Hiếu đều không khỏi phản chấn đến lùi lại mấy bước. Nhưng mà ở như vậy một quyền công kích dưới, cái kia con ngươi màu đen tử nhưng là lông tóc không tổn hại, thậm chí trước cái kia như chiếc gương giống như phá nát địa phương cũng từ bắt đầu chữa trị lại đây. Mà cũng chính là vào đúng lúc này, chỉ thấy hắn bốn phía bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn, chỉ thấy từng khối tấm gương xuất hiện ở hắn bốn phía. Những này tấm gương dường như một cái lao tù như thế đem hắn từ vây quanh, cuối cùng hình thành một cái bịt kín không gian, đem hắn cho vây ở bên trong. Đáng ghét. Nhìn thấy tình huống như thế, Tử Hiếu sắc mặt nhất thời một bên, sau đó quanh người hắn hạo nhiên chính khí trong nháy mắt bạo phát, cái kia mãnh liệt hạo nhiên chính khí hoàn toàn bao phủ ở hắn quanh thân. Mở cho ta. Dầm 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 ba. Tử Hiếu nhắm ngay bốn phía tấm gương liên tiếp vây quyền, mạnh mẽ lực phản chấn để Tử Hiếu không ngừng ngã chồng vó, thế nhưng hắn nhưng căn bản mặc kệ cái khác. Ngã chồng vó liền trực tiếp đứng lên đến tiếp tục vây quyền, nắm đấm của hắn một quyền lại một quyền địa vây kích ở bốn phía trên gương. Xoạt 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 bốn. Từng tiếng thủy tinh bể truyền đến, bốn phía tấm gương ở Tử Hiếu năm đấm dưới, xuất hiện từng vết nứt. Nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là vết dạn nước mà thôi, những người vết dạn nước hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh sẽ chữa trị lại đây. Bất luận Tử Hiếu làm sao đem những này tấm gương đánh nát, thế nhưng những này tấm gương nhưng đều có thể rất nhanh địa khôi phục như lúc ban đầu, Tử Hiếu hoàn toàn chính là bị vây ở trong này. Hô rốt cục viết xong. Mà giờ khắc này, số 4 thùng xe cùng số 5 thùng xe đã đầy áp người, mà Tử Duyên cũng rốt cục ở hai cái thùng xe trên đất đều viết đến nho ra thượng cổ văn tự. Tình huống thế nào? Làm sao những người này toàn bộ ở chạy qua bên này? Xảy ra chuyện gì? Không biết ta. Này, anh em, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cháy mau, mặt sau có quỷ a. Quỷ? Cái quỷ gì? Uống rượu uống nhiều rồi chứ? Nghe có người nói mặt sau có quỷ, mọi người nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên đối với lời này bọn họ là căn bản sẽ không tin tưởng. Có điều tại sao mặt sau thùng xe càng ngày càng tối? Điều này cũng không đến tối a. Vào lúc này, mọi người cũng đều phát hiện một tia không đúng, bọn họ phát hiện mặt sau thùng xe lại bắt đầu bao phủ ở trong một mảng bóng tối. Loại này hắc ám căn bản khiến người ta không cách nào thấy rõ mặt sau thùng xe đến tột cùng phát sinh cái gì. Hơn nữa loại này hắc ám còn ở hướng về bọn họ vị trí thùng xe lan tràn tới, loại này quỷ dị cảnh tượng để mọi người trong lòng đều là không khỏi một mụn nọt. Xì 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 ba. Nhưng mà ngay ở một giây sau, khoảng cách mặt sau một toa tàu gần nhất hai người trẻ tuổi vẫn muốn nghĩ quá khứ nhìn một chút thời điểm. Đông nhiên từ trong bóng tối rôi ra hai cái trắng bệnh quỷ trảo, hầu như là trong nháy mắt liền đem hai người lồng ngực cho xuyên thủng. A ba. Nương theo hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai người trẻ tuổi kia trực tiếp liền ngã ở trong vũng máu, điều này cũng làm cho bốn phía sắc mặt của mọi người dồn dập trở nên sợ hãi lên. Giết. Giết người. Không phải giết người, là có quỷ a. Chạy mau a. Chạy mau a. Đừng chân a. Nơi này đã đầy. Nương theo hắc ám từ từ hướng về bọn họ này toa tàu tới gần, tất cả mọi người đều dồn dập hoảng sợ chạy về phía trước, sợ bị mặt sau hắc ám đuổi theo. Thế nhưng hiện tại, 4, 5 hào thùng xe đã người đông như mắc gửi, bọn họ coi như thế nào đi nữa chen, cũng đã không chen vào được. Cổ văn chấn ma. Xe ở đó hắc ám sắp bao phủ tới được thời điểm, đột nhiên từng đạo kim quang trong nháy mắt từ 4, 5 hào trong buồng xe bạo phát ra. Sau đó, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới chân bọn họ văn tự toàn bộ đều lập lòe ánh sáng màu vàng nóng, đầy dây hai khúc thùng xe. Mà cái kia sắp bao phủ mà đến hắc ám, ở ánh sáng màu vàng nóng dưới trong nháy mắt liền ngừng lại, thậm chí có từng kia một lùi về sau tâm ý. Này tình huống thế nào? Tự đang phát sáng. Mẹ nó, ta nhất định là còn chưa có tỉnh ngủ. Đúng. Nhìn thấy tình cảnh này, đã có người bắt đầu đánh chính mình lòng bàn tay, bọn họ đều coi chính mình là đang làm ác mộng, thế nhưng bất luận bọn họ làm sao đánh, hết thảy trước mắt đều sẽ không phát sinh thay đổi. Chuyện này. Mà nhìn thấy dưới chân văn tự lại tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng, cái kia dạy cho tay cũng bắt đầu trở nên bắt đầu run rẩy. Hắn là một cái nghiên cứu cổ văn học giả, nhưng xưa nay không nghĩ tới quá văn tự lại còn có sức mạnh như vậy, quả thực là đem hắn tam quan đè xuống đất mà sát ta. Có điều, là một cái nghiên cứu cổ văn giáo sư, hắn năng lực chịu đựng nhưng cũng là vang dội. Đang nhìn đến thần kỳ như thế một màn sau khi, hắn đối với văn tự cổ đại mị lực thì càng thêm nóng trông, hắn nhìn về phía Tử Duyên ánh mắt càng là tràn ngập nóng bỏng. Dưới cái nhìn của hắn, những này văn tự mặc dù có thể có sức mạnh như vậy, nhất định Tử Duyên thoát không khai quan hệ, hắn rất muốn biết này đến tuột cùng là cái gì dạng sức mạnh. Chương 328, Tử Hiếu bị nốt, chương 328, Tử Hiếu bị nốt. Cổ văn chấn ma. Giờ khắc này, Tử Duyên bị mọi người chen ở trung gian, thế nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng đuổi quỷ trận pháp, trong tay hắn bút lông bay thẳng đến hư không một điểm. Nhất thời, chỉ cần bị viết xuống nho ra thượng cổ văn tự địa phương, đều trở thành đuổi quỷ trận pháp bảo vệ khu vực. Cái kia bóng ánh kim quang trực tiếp qua lại đến người có chút không mở mắt ra được, thế nhưng mọi người lại có thể cảm giác được một luồng ấm áp cảm giác, vô cùng khiến người ta thoải mái. Các ngươi xem, món đồ kia thật giống không dám đến gần rồi. Không sai, là những chữ này tác dụng, những chữ này có thể ngăn cản những thứ đó tới gần. Ta ngày hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Cái kia mới vừa ở đây viết chữ tiểu ca đây, hắn nhất định biết nơi này phát sinh cái gì. Đúng, cái kia tiểu ca đây. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm lên Tử Duyên đến, dù sao hiện tại bọn họ rất nhiều người đều cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tất cả yên lặng cho ta một điểm. Vừa lúc đó, tất cả mọi người bị một trận kèn đồng nhỏ âm thanh kiềm chế lại, tất cả mọi người nhất thời đều yên tĩnh hạ xuống, sau đó hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Sau đó liền thấy Tử Linh cầm một cái kèn đồng nhỏ quay về mọi người nói, nếu không muốn chết, tất cả yên lặng cho ta hạ xuống nghe ta nói. Tiểu cô nương này là ai vậy? Không biết, có điều mới vừa chính là nàng để chúng ta đến 4, 5 hào thùng xe. Cái kia nàng có phải hay không hẳn phải biết này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Nàng mặt sau theo không phải tiếp viên hàng không cùng cảnh vụ viên sao? Bọn họ đây là làm sao? Sắc mặt thảm như vậy bạch, sẽ không thật phát sinh đại sự gì chứ? Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, điều này làm cho Tử Linh nhất thời đầy mặt hắc tuyến, những người này là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta không phải gọi các ngươi yên tĩnh một chút sao? Nhìn đám người kia một bộ xem trò vui dáng vẻ, Tử Linh trực tiếp cầm kèn đồng nhỏ quát, tất cả yên lặng cho ta hạ xuống nghe ta nói. Bị Tử Linh như thế vống một tiếng, mọi người nhất thời liền bị làm kinh sợ, sau đó dồn dập đưa mắt rơi vào Tử Linh trên người. Quả nhiên thị phi bạo lực không hợp tác a. Thấy mọi người rốt cục yên tĩnh lại, Tử Linh lúc này mới nói rằng, lẫn nhau so sánh các vị đã thấy, các ngươi gặp phải chính là siêu tự nhiên sự kiện, vì lẽ đó đón lấy lời của ta nói các ngươi đều cho ta nhớ kỹ. Mới vừa nên đã có người trải qua, không sai, chúng ta là gặp phải quỷ quái, đồng thời chúng ta hiện tại đã bị kéo vào quỷ quái quỷ vực bên trong. Chư vị có thể nhìn đoàn tàu ở ngoài cảnh tượng, đã hoàn toàn trở nên xa lạ, nơi này đã cũng không phải các ngươi biết rõ thế giới. Mà ta thành tựu thầy bắt ma, cùng sư huynh của ta cũng sẽ tận lực bảo vệ chư vị an toàn, vì lẽ đó đón lấy cũng mời các ngươi phối hợp chúng ta, nếu không thì thật sự sẽ chết. Tử Linh tiếng nói vừa ra, nhất thời toàn bộ thùng xe đều rơi vào một loại yên tĩnh quái dị bên trong, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau lên. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe người nói phía trên thế giới này có quỷ tồn tại, hơn nữa còn vừa vặn bị bọn họ cho gặp gỡ. Quỷ? Phía trên thế giới này làm sao có khả năng gặp có quỷ thứ này? Nay sẽ không là cái gì chỉnh sâu độc tiết mục chứ? Nhiếp ảnh ra đây. Nhiếp ảnh ra ở nơi nào? Khẳng định là giả đi. Nay tự phòng trừng cũng là cái gì đặc hiệu loại hình, thực sự là. Ta liền không tin tưởng phía trên thế giới này có ma. Thực sự là lãng phí sự kiện của ta. Một lúc lâu, trong đám người nhất thời truyền đến từng trận ngờ vực âm thanh, bọn họ những này đa số là trước ở chính giữa thùng xe. Vì lẽ đó cũng không nhìn thấy hai bên thùng xe một ít khủng bố cảnh tượng, nếu không thì cũng không thể sẽ nói ra lời nói như vậy. Một đám kẻ ngu si, thực sự là dí chết. Tránh ra cho ta, để ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Thậm chí có người thực sự không chịu được bị chen ở đây, đã bắt đầu hướng về bên ngoài chen, mà những người muốn chen vào người tự nhiên cũng là cấp tốc tránh ra. Dù sao nguyên bản liền không gian nhỏ hẹp cũng sớm đã người đông như mắc gửi, nếu là ít hơn mấy người mọi người còn có thể cảm thấy ung dung một điểm đây. Đây chính là cái gọi là nhân tính. Một đám ngớ ngẩn. Chỉ thấy có ba cái thanh niên một bộ không tin tà hướng về tiết sau thùng xe đi tới, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong tràn ngập vẻ khinh bỉ. Liên loại này nói dối cũng sẽ có người tin tưởng. Ai nói không phải đây? Bao lớn người, lại còn gặp tin tưởng như vậy lời nói dối. Ba cái kia thanh niên đồng thời vừa nói vừa cười địa liền hướng về tiết sau thùng xe đi đến, thậm chí một người trong đó còn vươn người một cái, phản phất ở triển khai gân cốt như thế. Xì 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 ba. Nhưng mà một giây sau, ba cái kia vừa nói vừa cười thanh niên liền cũng không cười nổi nữa, thân thể của bọn họ hầu như là bị trong nháy mắt xuyên thủng. Chỉ thấy từng con màu xanh đen quỷ thủ từ lồng ngực của bọn họ nơi xuyên qua, sau đó dòng máu đỏ sẫm trong nháy mắt tung khắp một chỗ. Cứu! Mệnh ba! Ba cái thanh niên muốn quay đầu lại cầu cứu, thế nhưng một giây sau ba người bọn hắn thân thể trực tiếp liền bị cái kiêm màu xanh đen quỷ thủ lôi quăng tiến vào trong bóng tối. Quỷ! Quỷ nha! thật sự có quỷ, bọn họ tất cả đều chết rồi. Nguyên bản còn chưa quá tin tưởng có quỷ người, lại thấy đến kinh khủng như thế một màn sau khi, trong nháy mắt liền tin tưởng Tử Linh lời nói. Mới vừa cái kia màu xanh đen quỷ thủ căn bản là không phải là loài người tay, sắc bén kia móng tay khác nào sắc bén lưỡi dao như thế, lập tức liền xuyên qua người lồng ngực. Cái gọi là hảo ngôn khó khuyên chết tiệt quỷ. Nhìn thấy ba cái kia thanh niên bị giết, Tử Linh trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, dù sao nàng nên nói đều nói rồi. Tuy rằng thành tựu thầy bắt ma có bảo vệ người bình thường chức trách, nhưng nếu là chính bọn hắn muốn chết lời nói, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thùng xe quá nhiều người, nàng coi như muốn đi cứu cũng không qua được, vì lẽ đó chỉ có thể lắc lắc đầu. Được rồi, đều đừng gào. Nghe được mọi người tiếng kêu rên, Tử Linh thì có chút đau đầu, sau đó lại lần nữa nói rằng, chỉ cần các ngươi phối hợp chúng ta nhất định có thể bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Phối hợp, chúng ta khẳng định phối hợp. Nghe nói như thế, mọi người phảng phất tìm tới người tâm phúc như thế, nhìn về phía Tử Linh trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ ước ao. Tử Duyên sư huynh. Thời khắc này, Tử Linh ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Duyên hỏi, đúng rồi, Tử Hiếu sư đệ đây, hắn vẫn chưa về sao?
Vẫn không có.
Tử Duyên lắc lắc đầu, sau đó không khỏi nhìn về phía sau người hỏi, các ngươi mới vừa có nhìn thấy một cái rất cường tráng to lớn đứa nhỏ sao?
Có, chính là hắn để chúng ta toàn bộ tới bên này.
Vậy hắn người đâu?
Chuyện này,
chúng ta mới vừa đều vội vã tránh được đến, mặt sau sẽ không có nhìn thấy hắn.
Như vậy phải không?
Nghe vậy, Tử Duyên ánh mắt không khỏi nhìn về phía mặt sau trong buồng xe hắc ám, nhìn dáng dấp Tử Hiếu hẳn là bị vây ở cái kia trong bóng tối. Chương 329, thôn huyết ác quỷ, chương 329, thôn huyết ác quỷ. Tử Hiếu sư đệ. Nhìn mặt sau trong buồng xe hắc ám, Tử Duyên biểu hiện trở nên hết sức nghiêm túc, trong ánh mắt càng là toát ra một tia vẻ lo âu.
Tử Linh, ngươi bảo vệ tốt này hai khúc thùng xe, ta đi cứu Tử Hiếu sư đệ.
Tử Duyên quay về Tử Linh nói rằng, tại đây cái cổ văn trấn ma pháp trận bên trong, chỉ cần không phải quỷ vương liền không vào được, nơi này liền giao cho ngươi. Nói xong, Tử Hiếu liền bắt đầu đoàn người đông đúc hướng về mặt sau thùng xe trong bóng tối áp sát quá khứ.
Đại tiên, ngươi đây là mặc kệ sự chết sống của chúng ta sao?
Đúng rồi.
Đại tiên, chúng ta nơi này đều cần ngươi, không có ngươi chúng ta sẽ bị những thứ đó giết chết.
Nhìn thấy ba cái kia thanh niên tử vong thảm trạng sau khi, trong lòng mọi người đã tràn ngập hoảng sợ, thậm chí có người cũng sớm đã run chân đến nằm trên mặt đất. Mà hiện tại, nhìn thấy Tử Duyên vị này đại thần lại muốn bỏ xuống bọn họ rời đi, bọn họ như thế nào có thể sẽ đồng ý? Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người đều ngăn chặn đi đến tiết sau thùng xe lối ra, mở miệng, đem Tử Duyên trực tiếp ngăn lại.
Các ngươi.
Nhìn thấy mọi người lại đem chính mình ngăn cản, Tử Duyên nhất thời hơi nhướng mày, nhìn về phía những người này trong ánh mắt cũng là hơi có chút không quen. Phải biết, hắn đã tại đây cái thùng xe lưu lại cổ văn trấn ma trận pháp, hơn nữa còn có Tử Linh ở đây bảo vệ. Thế nhưng những người này nhưng còn muốn đem chính mình ở lại chỗ này, đây chính là cái gọi là nhân tính đi.
Ngươi cảm thấy được các ngươi ngăn được ta?
Đương nhiên, đối với những thứ này người Tử Duyên cũng sẽ không quán, chỉ thấy hắn hầu như là trong nháy mắt liền lao ra mọi người vây quanh xuất hiện ở cổ văn trấn ma trận pháp biên giới.
Tử Linh, nơi này giao cho ngươi.
Bỏ xuống câu nói này sau khi, Tử Duyên liền việc nghĩa chẳng từ nan địa lao ra cổ văn chấn ma, tiến vào cái kia trong một mảng bóng tối. Ở tiến vào hắc ám trước, hắn ngờ ngợ còn có thể sau khi nghe mới chuyển đến đối với hắn tiếng chửi rủa, thế nhưng này đã cùng hắn không quan hệ.
Tử Duyên sư huynh,
tất cả cẩn thận. Nhìn thấy nhảy vào trong bóng tối Tử Duyên, Tử Linh trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo âu, thế nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Tử Duyên thực lực. Không kịp lo lắng nàng còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Chỉ thấy Tử Linh từ trong bao móc ra từng cái màu trắng gấp giấy, những này gấp giấy trên đều chỉ viết rơi xuống một chữ, tấn. Nếu như các ngươi vẫn muốn nghĩ sống sót nói, liền đến hỗ trợ.
Tử Linh cầm kèn đồng nhỏ quay về mọi người ở đây nói rằng, các ngươi biết gấp thiên chỉ hạt đều lại đây giúp ta gấp thiên chỉ hạt.
Gấp thiên chỉ hạt?
Này đều lúc nào?
Còn gấp thiên chỉ hạt?
Nghe được Tử Linh lời nói, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, bọn họ hiện tại nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, làm sao có khả năng còn có lòng thanh thản gấp thiên chỉ hạt đây.
Để cho các ngươi bẻ gãy liền bẻ gãy, càng nhiều càng tốt.
Không để ý đến mọi người, Tử Linh cũng đã bắt đầu bẻ đi lên, rất nhanh một con thiên chỉ hạt liền xuất hiện ở trong tay nàng.
Mà ngay ở hạt giấy làm được trong nháy mắt, cái kia hạt giấy cánh lại bắt đầu kích động lên, sau đó trực tiếp thoát ly Tử Linh bàn tay.
Hoặc sống.
Thấy cảnh này, mọi người cầm đều suýt chút nữa không có trực tiếp rơi trên đất, trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ khó mà tin nổi.
Đi.
Sau đó, ở Tử Linh ngón tay hơi điểm nhẹ bên dưới, cái kia hạt giấy trong nháy mắt liền hướng về thùng xe bên ngoài bay đi, trực tiếp liền tiến vào thùng xe sắt lá bên trong.
Linh hạt chỉ đường.
Đây là đạo môn phi thường thường dùng một loại pháp thuật, có thể tiến hành lần theo cùng cầu cứu. Lợi dụng lá bùa trồng chất thành tiên chỉ hạt sau, đem pháp lực bám vào ở thiên chỉ hạt tiến tới hành điều khiển, đây là một loại phi thường cổ lao pháp thuật. Mà Tử Linh nhưng là đối với cái phép thuật này tiến hành rồi một phần nhỏ thay đổi, sử dụng pháp lực gặp càng ít, hơn nữa cũng có thể điều khiển càng nhiều hạt giấy.
Mẹ nó,
hạt giấy là như vậy dùng?
Hạt giấy này là dùng để cầu cứu.
Ta rõ ràng.
Vậy còn chờ gì?
Mau mau bẻ gãy a.
Ở kiến thức Tử Linh thần kỳ như thế thủ đoạn sau khi, mọi người dồn dập bắt đầu cấp tiến lên gấp thiên chỉ hạt, dù sao đây chính là liên quan đến tính mạng của bọn họ. Hiện tại bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái, vậy thì là từ nơi này sống sót đi ra ngoài.
Vì lẽ đó chỉ cần là đối với bọn họ có trợ giúp sự tình, bọn họ tuyệt đối sẽ việc nghĩa chẳng từ, hơn nữa xem gấp giấy hạt loại này chuyện đơn giản, bọn họ tự nhiên là càng thêm đồng ý.
Hầu như rất nhanh, ở mọi người nỗ lực bên dưới, từng cái thiên chỉ hạt bị mọi người cho chồng chất đi ra, mà những giấy này hạt nhưng là toàn bộ bị Tử Linh cho thả ra.
Hy vọng có thể có một cái hạt giấy có thể đi ra ngoài đi.
Tử Linh trong lòng không khỏi nghĩ đến, tuy rằng nàng có thể so với bình thường người thao tác càng nhiều hạt giấy, thế nhưng bọn họ vị trí không gian nhưng là quỷ vực. mà những giấy này hạt muốn xuyên qua quỷ vực cũng là cực kỳ khó khăn, cho nên nàng chỉ hy vọng có thể có một hai con xuyên qua quỷ vực, vậy thì đã đầy đủ. Thật nồng nặc quỷ khí. Giờ khắc này, Tử Duyên người đã ở trong bóng tối, bốn phía hắc ám để hắn đã không cách nào phân rõ bất kỳ phương hướng rồi. Hơn nữa hắn tựa hồ đã không còn trên đoàn tàu diện, bởi vì hắn bốn phía đã không có bất kỳ vật thể, liền ngay cả trên đoàn tàu chỗ ngồi đều không có. Càng quan trọng chính là, hắn cảm giác được nơi này vô cùng nồng nặc quỷ khí, những quỷ này khí cho hắn cảm giác thậm chí có một loại sền sệt cảm. Lệch cái ba. Cũng là vào lúc này, Tử Duyên cảm giác được dưới chân của chính mình tựa hồ dẫm đến cái gì chất lỏng sền sệt, loại này cảm giác để hắn có một loại rất xấu cảm giác. Món đồ gì? Tử Duyên ngồi xổm người xuống, sau đó dùng tay mình chỉ trên đất nhẹ nhàng xẹt qua, một luồng chất lỏng sền sệt dính lấy ngón tay của hắn. Hạo Nhiên chính khí quyết. Sau một khắc, Tử Duyên trên người bắt đầu tỏa ra một lồng ánh sáng, đem bốn phía nhất thời cho rọi sáng lên, mà hắn cũng rốt cục nhìn rõ ràng trên đất đồ vật. Cái kia chất lỏng sền sệt cũng không phải cái gì khác đồ vật, mà là từng bãi sền sệt máu tươi. Có điều này máu tươi nhưng không có mùi máu tanh, trái lại là tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, điều này làm cho Tử Duyên lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lạch cạch lạch cạch. Mà cũng là vào lúc này, một lách cách sền sệt dòng máu bỗng nhiên từ phía trên rơi xuống hạ xuống, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Những người sền sệt dòng máu rơi vào trên người hắn, mùi thơm ngát vị càng là bắt đầu từ từ tản ra, loại này mùi thơm ngát mùi vị thậm chí sẽ làm người có một loại muốn uống cạn nó kích động. Thôn huyết quỷ đói. Đùng đùng đùng. Vừa lúc đó, một trận vỗ tay âm thanh từ phía trước truyền ra, sau đó chỉ thấy một người mặc hồng y nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia cô gái áo đỏ cả người khắc họa đỏ như màu máu chú văn, nếu là ngoại trừ những này chú văn, xem ra tuyệt đối cũng là cao cấp nhất mỹ nữ. Mà cô gái áo đỏ trên khóe môi còn lưu lại từng tia một máu tươi, trong tay nàng còn cầm một cái ly rượu, bên trong chứa đựng chính là cái kia tỏa ra mùi thơm ngát máu tươi. Chương 330, phệ hồn ác quỷ, chương 330, phệ hồn ác quỷ. Máu tươi là phía trên thế giới này ngon lành nhất đồ vật. Cái kia cô gái áo đỏ giơ trong tay cao chân ly rượu quay về Tử Duyên ra hiệu một hồi, sau đó liền đem cái kia trong ly máu tươi uống một hơi cạn sạch. Mà mỗi người máu tươi đều sẽ tỏa ra một loại đặc biệt mùi vị, thực tại để nô gia muốn ngừng mà không được. Ở uống xong cái kia ly máu tươi sau khi, cô gái áo đỏ trên mặt nhất thời liền lộ ra một bộ thỏa mãn dáng vẻ, tựa hồ này máu tươi là trong trần thế ngon lành nhất đồ vật như thế. Chính là không biết ngươi máu tươi là loại gì mùi vị đây. Cô gái áo đỏ khát máu địa liếm môi một cái, ánh mắt trước sau là rơi vào Tử Duyên trên cổ, tựa hồ hận không thể ngay lập tức sẽ đi đến gần một cái. Thôn huyết ác quỷ. Nhìn thấy cô gái áo đỏ sau khi, Tử Duyên xin nhất thời liền trở nên nghiêm túc lên, dù sao trước mắt cái này quỷ thật không đơn giản. Âm phủ đại địa ngục 18 ác quỷ một trong, thôn huyết ác quỷ. Nhưng này còn chưa là trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là thôn huyết ác quỷ cùng phệ hồn ác quỷ xưa nay đều là như hình với bóng. Hiện tại thôn huyết ác quỷ đã xuất hiện, như vậy nói cách khác phệ hồn ác quỷ cũng có thể tại đây phụ cận, hai người này ác quỷ có thể đều là quỷ tướng bên trong nhân vật hết sức mạnh. Thậm chí hai người này quỷ đã từng hợp lực bên dưới ở một vị ngự long thị dưới tay đào tẩu, có thể thấy được hai người này quỷ lợi hại địa phương. Nếu ngươi đã xuất hiện, cái kia phệ hồn ác quỷ ở nơi nào? Cũng không cần ẩn giấu đi. Tử Duyên ánh mắt sáng quắc mà nhìn thôn huyết ác quỷ, trên mặt càng là lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, một mặt cảnh giác nhìn chu vi. Ha 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 ba. Cũng là vào lúc này, một tiếng phóng đãng bất kham cười to từ Tử Duyên phía sau truyền đến, điều này làm cho hắn trong nháy mắt chết gì thân vị. Sau đó ánh mắt của hắn hướng về tiếng cười kia truyền đến phương hướng nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy một người mặc áo tuệ đỏ nam tử xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Nam tử kia có ít nhất người cao 2 mét, hai mắt trong con ngươi mơ hồ đầy giấy hào quang màu đỏ ngỏm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Từ bề ngoài nhìn lên, phệ hồn ác quỷ bên ngoài cùng người bình thường như thế, có điều hắn làn da nhưng trắng bệch dường như giấy trắng. Mà giờ khắc này, chỉ thấy phệ hồn ác quỷ trong tay còn cầm lấy hai đạo hư huyễn cái bóng, cái kia chính là nhân loại linh hồn. Mà cái kia hai cái hư huyễn cái bóng chính là trước bị quỷ trảo xuyên thủng 3 cái thanh niên bên trong 2 cái. Cái kia 2 cái hư huyễn linh hồn chính đang thống khổ giãy giụa, thế nhưng là bị phệ hồn ác quỷ vững vàng mà nắm ở trong tay, liền dường như 2 cái con gà con như thế. Nhân loại linh hồn mới là trên thế giới tinh khiết nhất đồ ăn. Phệ hồn ác quỷ một mặt hưởng thụ địa dáng dấp nhìn trong tay 2 cái linh hồn, sau đó liền thấy hắn miệng hơi mở ra. Nhất thời, cái kia 2 đạo linh hồn liền bị hắn đưa vào trong miệng chính mình, sau đó hắn bắt đầu không ngừng ngai, nghiền ngẫm, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng hắn phát sinh. Giờ 3. Rốt cục, đi ngang qua 7749 thứ nhai, nghiền ngẫm sau khi, phệ hồn ác quỷ đem cái kia 2 cái linh hồn cho nuốt vào trong bụng, điều này làm cho trên mặt của hắn nhất thời liền lộ ra quần áo thỏa mãn vẻ. Cùng những người bị ô nhiễm đồ ăn lẫn nhau so sánh, chỉ có linh hồn mới là tinh khiết nhất, là ta vui mừng nhất đồ ăn. Phệ hồn ác quỷ một mặt tà mị mà nhìn Tử Duyên, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích vẻ. Các ngươi xuất hiện ở đây đến tột cùng có mục đích gì? Nhưng mà không để ý đến phệ hồn ác quỷ khiêu khích, Tử Duyên lạnh lùng mở miệng nói, âm phủ làm lớn như vậy trận chiến, mục tiêu nên không chỉ là này một hàng xe người chứ? Theo Tử Duyên, âm phủ có thể điều động 2 người này đại địa ngục 18 ác quỷ, mục đích gì e sợ cũng sẽ không đơn giản. Lại liên tưởng đến Tử Hiếu đã bị bọn họ cho nhốt lại, trong ánh mắt không khỏi hiện ra từng kia một sắc ý, mục tiêu của các ngươi là Tử Hiếu. 0003. Nghe được Tử Duyên lời nói, cái kia phệ hồn ác quỷ vội vã phủ nhận nói, Tử Hiếu nhưng là thượng thiện phán quan đại nhân cháu trai ruột, chúng ta làm sao có khả năng gặp động thủ với hắn đây? Vậy nói như thế, mục tiêu của các ngươi là ta cùng Tử Linh. Nghe được đối phương cũng sẽ không đối với Tử Hiếu ra tay, Tử Duyên rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao Tử Hiếu đối với Nho gia ý nghĩa trọng đại. Tuy rằng hiện tại hắn là Nho gia thế hệ tuổi trẻ bên trong cường đại nhất, nhưng này là bởi vì Tử Hiếu tuổi tác còn vẫn còn tiểu. Nếu là chờ Tử Hiếu đến hắn ở độ tuổi này, là tuyệt đối sẽ vượt qua hắn, vì lẽ đó Tử Hiếu đối với Nho gia ý nghĩa muốn so với hắn đối với Nho gia ý nghĩa càng to lớn hơn. Vì lẽ đó bất luận làm sao, hắn cũng sẽ không cho phép Tử Hiếu có chuyện. Hơn nữa bởi vì âm phủ thưởng thiện ti phán quan đã từng chính là Nho gia Lục Hiền một trong, vì lẽ đó cho tới nay âm phủ trên căn bản đều sẽ không đối với Nho gia ra tay. Bởi vì vị kia thưởng thiện ti phán quan đối với Nho gia vẫn như cũ còn có một tia tình cảm tồn tại. Có điều hiện tại âm phủ đã bắt đầu đối với Nho gia ra tay rồi, cái kia giải thích cuối cùng này một tia tình cảm e sợ cũng là tan thành mây khói. Người đón đây. Nhưng mà đối mặt Tử Duyên vấn đề, cái kia phệ hồn ác quỷ nhưng không hề trả lời, có điều hành động của hắn cũng đã giải thích tất cả. Chen ba. Ở một tiếng len ken tiếng dưới, Tử Duyên đột nhiên lùi về sau ba, bốn bộ mới miễn cưỡng ngừng lại, mà trước người của hắn cũng đã xuất hiện một con màu xanh đen quỷ thủ. Nay quỷ thủ từ trong bóng tối rũ ra, sắc bén dường như móng vuốt thép bình thường, nếu không là Tử Duyên phản ứng cấp tốc, mới vừa hắn chỉ sợ cũng địa bị cái này quỷ chảo cho trực tiếp móc tim móc phổi. Nho ra bài bút lông đều như vậy bền chắc không? Phệ hồn ác quỷ ánh mắt rơi vào mới vừa đỡ sự công kích của hắn trên bút lông diện, hắn quỷ chảo ở phía trên thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Có kết hay không thực, ngươi thử một chút thì biết. Sau một khắc, chỉ thấy Tử Duyên quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng mãnh liệt hạo nhiên chính khí, sau đó trong tay hắn bút lông trong nháy mắt ở trong hư không viết xuống một cái thượng cổ văn tự. Một kiếm chấn ma. Xèo xèo xèo. Sau một khắc, cái kia thượng cổ văn tự trong nháy mắt liền ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí sắc bén, dường như mưa to bình thường hướng về phệ hồn ác quỷ bắn mạnh mà ra. Chiêu này đối với ta cũng không có dùng. Mà xuống một khắc, chỉ thấy phệ hồn ác quỷ thân thể trong nháy mắt liền trở nên mờ ảo, loại kia hư huyễn xem ra phảng phất là vặn vẹo không gian như thế. Xèo 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 ba. Cái kia từng đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp liền từ phệ hồn ác quỷ cái kia hư huyễn bóng người bên trong xuyên thấu quá khứ, thế nhưng là không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Linh thể. Không đúng. Nhìn thấy kiếm khí của chính mình lại xuyên thấu phệ hồn ác quỷ thân thể, Tử Duyên không khỏi khẽ to mày, bởi vì kiếm khí của hắn coi như là linh thể cũng đồng dạng có thể đánh trúng. Thế nào? Không nghĩ ra sao? Nhìn thấy Tử Duyên cái kia ánh mắt nghi hoặc, phệ hồn ác quỷ khẽ miệng hơi dương lên, sau đó hắn trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã đi đến Tử Duyên trước mặt, sau đó tay phải của hắn trực tiếp liền hướng về Tử Duyên tông tới. Đưa ngươi linh hồn đưa cho ta đi. Phệ hồn ác quỷ trên khỏe môi lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, tay phải của hắn lại trực tiếp liền xuyên thủng hạo nhiên chính khí bình phong. Chương 331, Huyễn quỷ, chương 331, Huyễn quỷ. Đưa ngươi linh hồn đưa cho ta đi. Phệ hồn ác quỷ tay phải lại trực tiếp xuyên thấu Tử Duyên hạo nhiên chính khí, ở trước mặt của hắn này hạo nhiên chính khí phảng phất không có bất kỳ tác dụng gì. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy phệ hồn ác quỷ lại trực tiếp xuyên qua chính mình hạo nhiên chính khí, Tử Duyên con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt. Phải biết, này hạo nhiên chính khí nhưng là trên đời này sở hữu tai họa khắc tình, không có bất kỳ tai họa có thể ở hạo nhiên chính khí trước bình yên vô sự. Rất kinh ngạc, càng kinh ngạc còn ở phía sau đây. Tựa hồ nhìn thấu Tử Duyên vẻ kinh ngạc, chỉ thấy phệ hồn ác quỷ khẽ miệng hơi dương lên, sau đó tay phải của hắn lại bắt đầu xuyên thấu Tử Duyên thân thể. Ô ba. Trong giây lát, Tử Duyên chỉ cảm thấy bộ ngực mình hơi căng thẳng, nhất thời tim đập cũng bắt đầu rất có gia tốc, hắn cảm giác được trái tim của chính mình phảng phất bị món đồ gì nắm lấy sau ở lôi kéo như thế. Bắt được. Sau một khắc, ở Tử Duyên ánh mắt khiếp sợ dưới, phệ hồn ác quỷ tay bắt đầu trở về đánh. Sau đó một đạo hư huyễn cái bóng cũng xuất hiện ở hắn trong tay. Đạo này hư huyễn cái bóng liên tiếp này Tử Duyên thân thể, đó là thuộc về Tử Duyên linh hồn, lại đang bị phệ hồn ác quỷ chậm rãi hút ra đi ra. Linh hồn của ngươi quy ta. Nhìn trong tay mình nắm lấy linh hồn bóng mờ, phệ hồn ác quỷ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ. Chỉ cần có thể đem đối phương linh hồn hút ra đi ra, như vậy mặc dù đối phương là ngự long sử, cuối cùng cũng đến trở thành trong tay hắn đồ chơi. Hải ca ba. Mà giờ khắc này, Tử Duyên trên mặt cũng là lộ ra từng tia một vẻ thống khổ, hắn cảm giác mình thân thể phảng phất bị đảo giống như thế. Một loại cảm giác vô lực bao phủ toàn bộ thân thể. Thậm chí theo linh hồn từ từ bị hút ra, hắn mí mắt càng là trùng đến như núi lớn, tựa như lúc nào cũng có khả năng nhắm lại. Đến đây đi, sẽ không có thống khổ, linh hồn của ngươi thực sự là quá xinh đẹp. Nhìn trong tay đạo kia hư huyễn linh hồn, phệ hồn ác quỷ trong ánh mắt tràn ngập thần sắc mừng rỡ, này tựa hồ là hắn nhìn thấy hoàn mỹ nhất linh hồn. Mà như vậy linh hồn đối với hắn mà nói quả thực có thể gọi ngon lành nhất đồ ăn, hắn thậm chí đã có chút không thể chờ đợi được nữa mà liếm môi một cái. Lệch cái ba. Nhưng mà ngay ở hắn sắp rút ra Tử Duyên linh hồn lúc, hắn tay lại bị Tử Duyên cho vững vàng mà nắm lấy, điều này làm cho sắc mặt của hắn hơi đổi. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng tóm được ta? Phải biết, hắn quỷ thể nhưng là tương đương đặc thù, liền ngay cả hạo nhiên chính khí đều có thể bị hắn quỷ thể xuyên qua. Cũng chính bởi vì hắn có như vậy đặc thù quỷ thể, vì lẽ đó bình thường pháp thuật đều không thể đối với hắn đưa đến bất kỳ tác dụng gì, trừ phi bản thân liền thể linh hồn. Chờ chút, thể linh hồn. Một giây sau, phệ hồn ác quỷ con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, chỉ thấy bắt lấy hắn tay phải ở đâu là Tử Duyên thân thể, rõ ràng chính là Tử Duyên linh hồn a. Quả nhiên, ta đoán đúng sao? Giờ khắc này, Tử Duyên trên mặt lộ ra một bộ quả thế vẻ mặt, ngươi như thế muốn rút ra linh hồn của ta, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi được rồi. Linh hồn của ta không cần ngươi đánh, ta sẽ tự bỏ ra đến là được. Đông. Vừa dứt lời, liền nghe thấy đùng một tiếng, Tử Duyên thân thể liền như vậy thẳng tắp địa ngã xuống, mà linh hồn của hắn nhưng là hoàn toàn hút ra đi ra. Xuất Dương Thần. Nhìn thấy Tử Duyên linh hồn đã hoàn toàn thoát ly thân thể, phệ hồn ác quỷ sắc mặt không khỏi hơi một lần, thế nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác không đúng. Không đúng, không phải Xuất Dương Thần. Muốn làm được Xuất Dương Thần, cái kia nhất định phải là vượt qua chân long lôi kiếp sau khi trở thành ngự long sử mới có thể là dùng ra dương thần pháp thuật. Mà thôi Tử Duyên tu vi, căn bản là không cách nào làm được Xuất Dương Thần bước đi này, vì lẽ đó đây là ra âm thần. Cũng không đúng, nếu thật sự chính là ra âm thần lời nói, tại sao hắn có thể cảm giác được Tử Duyên linh hồn bên trong cái kia một luồng thuộc về dương thần lôi kiếp lực lượng? Người rõ ràng chỉ là kỳ lân tướng tu vi, tại sao ra âm thần sau gặp có chứa lôi kiếp lực lượng? Giờ khắc này, phệ hồn ác quỷ tay phải đã bị Tử Duyên cho vững vàng mà nắm lấy, hơn nữa trên cánh tay của hắn càng là truyền đến mãnh liệt cảm giác bỏng. Loại này cảm giác gần giống như quỷ vật lộ ra ở lôi kiếp bên dưới, chỉ có chờ từ từ bị lôi kiếp lực lượng tiêu vong như thế. Ngươi đoán a? Nhưng mà đối mặt phệ hồn ác quỷ vấn đề, Tử Duyên nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, có điều làm hại cảm tạ ngươi, nếu không là chính ngươi bại lộ chính mình nhược điểm, ta còn thực sự không biết nguyên lai ngươi giống lại là huyền quỷ. Huyền quỷ? Đọa với vực sâu, dấu ở hình. Vô hình hình ảnh, không có gì có thể đụng vào. Loại này quỷ vật diễn sinh đến từ chính vực sâu vô tận bên trong, là cái kia bóng đêm vô tận bên trong sinh ra kết quả. Bọn họ vô hình thái có thể nói, có thể biến ảo thành bất kỳ hình thái, rồi lại không cách nào đụng vào. Thậm chí bọn họ vẫn có thể xuyên thấu tất cả pháp thuật, xuyên thấu tất cả vật chất hữu hình. Mà đối mặt loại này quỷ, đối phó bọn họ chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là xuất dương thần. Linh hồn bản thân cũng thuộc về vô hình đồ vật, lấy vô hình đồ vật đối phó vô hình đồ vật, đây là đối phó huyền quỷ phương pháp duy nhất. Có điều ban đầu Tử Duyên cũng không biết đối phương là huyền quỷ, mãi đến tận đối phương đem chính mình linh hồn hút ra sau khi, hắn mới từ từ phát hiện vấn đề này. Vì lẽ đó hắn mới cũng không có mãnh liệt địa phản kháng, mà là thuận theo tự nhiên địa làm cho đối phương đem chính mình linh hồn rút ra, như vậy hắn liền có thể lấy linh hồn tư thái đối phó huyền quỷ. Thả ta ra. Giờ khắc này, phệ hồn ác quỷ muốn đưa tay từ Tử Duyên trên người tránh thoát khỏi đến, thế nhưng là phát hiện đối phương đã vững vàng mà nắm lấy chính mình. Trừ phi mình nhịn đau cổ tay, nếu không thì căn bản là không có cách từ đối phương trong tay chạy trốn ra ngoài. Không phải ngươi muốn linh hồn của ta sao? Tử Duyên trong tay tựa hồ có lôi xà đang bay múa, cái kia lấp loé ánh chớp phảng phất có kinh thế mai, vẻn vẹn chỉ là một kia cũng đã để phệ hồn ác quỷ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Hiện tại linh hồn của ta ngay ở trước mặt ngươi, ngươi vì sao lại không muốn? Nói xong câu đó thời điểm, Tử Duyên trong tay ánh chớp chính đang từ từ lớn lên, cái kia mãnh liệt ánh chớp trực tiếp liền để phệ hồn ác quỷ toàn bộ cánh tay trong nháy mắt đốt cháy khét. Không chỉ có như vậy, cái kia khủng bố ánh chớp còn đang không ngừng ăn mòn phệ hồn ác quỷ quỷ thể. Hắn quỷ thể căn bản là không có cách chịu đựng được này lôi kiếp lực lượng. Thôn huyết, còn không mau cứu ta. Giờ khắc này, phệ hồn ác quỷ một mặt thống khổ nhìn về phía thôn huyết ác quỷ, hắn cảm giác mình quỷ thể bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp tung tóe. Cứu, ta lấy cái gì cứu ngươi? Nhưng mà đối mặt phệ hồn ác quỷ cầu cứu, thôn huyết ác quỷ không chỉ không có tiến lên, trái lại là một mặt kiêng kỵ địa hướng về phía sau thối lui. Đối mặt Tử Duyên trên người cái kia bay lượn lôi xả, con quỷ nào thấy sẽ không nhút nhát. Vậy cũng là ẩn chứa lôi kiếp lực lượng ánh chớp, nàng nếu như vào lúc này đi đến, cái kia không phải nói rõ chịu chết sao? Tuy rằng phệ hồn ác quỷ cùng thôn huyết ác quỷ hai quỷ là hợp tác, xưa nay đều là như hình với bóng, thế nhưng vậy cũng vẹn vẹn chỉ là hợp tác mà thôi. Cái gọi là phu thê vốn là cùng chim rừng, hai vạ đến nơi từng người phi. Húng chi bọn họ chỉ là hợp tác đây, chương 332, lại là một con quỷ vương, chương 332, lại là một con quỷ vương. Thôn huyết, cứu ta a. Phệ hồn ác quỷ còn đang không ngừng hướng về thôn huyết ác quỷ cầu cứu, thế nhưng thôn huyết ác quỷ nhưng là một bước cũng không dám về phía trước, thậm chí còn đang lùi lại. Đối mặt này khủng bố lôi kiếp lực lượng, nàng có điều chỉ là một cái quỷ tướng mà thôi, căn bản là không thể chịu đựng được lôi kiếp lực lượng của rửa. A ba. Rốt cục, ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, phệ hồn ác quỷ quỷ thể bắt đầu từ từ tiêu tan, ở lôi kiếp bên dưới triệt để hồn phi phách tán. Giải quyết đi một cái. Nhìn đã hóa thành cho bụi phệ hồn ác quỷ, Tử Duyên ánh mắt lại lần nữa rơi vào thôn huyết ác quỷ trên người, điều này làm cho người sau quỷ khu nhất thời bỗng nhiên run lên. Lại thấy đến phệ hồn ác quỷ hạ chẳng sau khi, thôn huyết ác quỷ trên mặt cũng là lộ ra vẻ sợ hãi, cũng không còn cách nào duy trì trước cái kia tao nhã tư thái. Hiện tại giờ đến phiên ngươi. Vừa dứt lời, Tử Duyên linh hồn cũng đã xuất hiện ở thôn huyết ác quỷ trước mặt, điều này làm cho thôn huyết ác quỷ căn bản phản ứng không kịp nữa. Ở linh hồn trạng thái Tử Duyên, tốc độ của hắn tựa hồ trở nên càng nhanh hơn, thoát ly nhục thể ràng buộc sau khi, linh hồn sức mạnh cũng có thể hiện ra ngoài. Mà giờ khắc này, chỉ thấy Tử Duyên giữa hai tay lôi xà bay lượn, khủng bố lôi kiếp lực lượng từ linh hồn của hắn bên trong bắn ra, trực tiếp liền hướng về thôn huyết ác quỷ bổ tới. Đáng ghét. Đối mặt kinh khủng như thế lôi kiếp lực lượng, thôn huyết ác quỷ trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là đào tẩu, bởi vì này lôi kiếp lực lượng nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Lệch cái ba. Làm sấm sét sắp rơi vào thôn huyết ác quỷ trên người lúc, cái kia thôn huyết ác quỷ quỷ thể lại vào đúng lúc này trực tiếp giải rác một chỗ, biến thành một bãi sền sệt dòng máu. Cái kia sền sệt dòng máu rất nhanh sẽ cùng trên đất nguyên bản dòng máu hỗn hợp ở cùng nhau, do đó biến mất rồi tung tích. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đào tẩu sao? Thế này, Tử Duyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền đem nơi này dòng máu toàn bộ đều bốc hơi lên đi. Ầm 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 ba. Trong khoảnh khắc, lôi kiếp lực lượng ở Tử Duyên trên linh hồn ầm ầm bạo phát, khủng bố sấm sét trong nháy mắt hướng về bốn phía oanh kích đi ra ngoài. Xì 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 ba. Trong lúc nhất thời, vô số lôi xả ở bốn phía mặt đất bay lượn, có thể nói là khắp nơi kinh lôi. Mà ở vô số lôi xả hành kích bên dưới, trên đất dòng máu bắt đầu từ từ tan rã bốc hơi lên, từng đạo mùi thơm kỳ dị trong nháy mắt đầy dây toàn bộ hắc ám không gian ở trong. A ba. Rốt cục, ở như vậy dày đặc sấm sét hành kích bên dưới, cái kia muốn chạy trốn thôn huyết ác quỷ vẫn bị sấm sét đánh trúng. Sau đó bóng người của nàng xuất hiện lần nữa ở Tử Duyên trong mắt, mà ở kinh khủng như thế sấm sét dưới, thôn huyết ác quỷ có vẻ cực kỳ chật vật. Trên người nàng làn da đã bị lôi điện cho điện đến có chút cháy đen, trên người càng là có lượng lớn quỷ dòng máu chảy ra ngoài. Không, buông tha ta. Van cầu ngươi buông tha ta. Giờ khắc này, đối mặt nắm giữ lôi kiếp lực lượng Tử Duyên, thôn huyết ác quỷ chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha, chỉ cần ngươi có thể tha ta, ta có thể trở thành ngươi khế ước quỷ linh. Trở thành ta khế ước quỷ linh. Nghe vậy, Tử Duyên không khỏi cười lạnh nói, trở thành ta khế ước quỷ linh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vẫn muốn nghĩ trở thành ta khế ước quỷ linh. Phải biết, muốn trở thành nho gia đệ tử khế ước quỷ linh, đầu tiên điều kiện thứ nhất chính là thiện quỷ, tuyệt đối không thể dính lên một cái mạng người. Mà này thôn huyết ác quỷ lại còn vọng tưởng thông qua trở thành Tử Duyên khế ước quỷ linh đến thu được cầu sinh cơ hội, không khác nào si quỷ nói mộng. ngươi vẫn là cho bị ngươi uống xong máu tươi người tốt thật nói xin lỗi đi. Vành ba. Hầu như là trong nháy mắt, khủng bố lôi kiếp lực lượng trong nháy mắt liền xuyên qua thôn huyết ác quỷ quỷ thể, sau đó trực tiếp hồn phi phách tán. Hồ 4. Đang giết chết thôn huyết ác quỷ sau khi, Tử Duyên cũng là thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt chính mình có chút lá bài tẩy, bằng không hôm nay sợ rằng liền muốn ngỏm tại đây. Phải biết, này phệ hồn ác quỷ cùng thôn huyết ác quỷ có thể trở thành em phụ 18 ác quỷ một trong, thực lực đó có thể thấy được chút ít. Nếu không là trong thân thể hắn một chút lôi kiếp lực lượng, này phệ hồn ác quỷ cùng thôn huyết ác quỷ hắn vẫn đúng là không nhất định là đối thủ của bọn họ. Nhanh đến cực hạn, đến mau mau trở lại cơ thể chính mình đi đến. Tuy rằng Tử Duyên có thể làm được xuất dương thần, thế nhưng là tuyệt đối không thể thời gian dài để linh hồn thoát ly nhục thể hạn chế. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì âm thần đần độn trạng thái, bởi vì hắn hiện tại linh hồn nghiêm ngặt tới nói nên thuộc về giữa dương thần. Cũng chính là xuất phát từ âm thần cùng dương thần trong lúc đó trạng thái. Nguyên bản âm thần muốn chuyển hóa thành dương thần lời nói, là cần đi qua chân long lôi kiếp tinh chế sau khi mới có thể tu luyện ra dương thần. Mà Tử Duyên nhưng không có trải qua chân long lôi kiếp, thế nhưng linh hồn của hắn bên trong nhưng có một tia chân long lôi kiếp lực lượng. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể tính là giữa dương thần. Tuy rằng trong trạng thái này, hắn cũng sẽ không xuất hiện âm thần đần độn trạng thái, thế nhưng là cũng không cách nào làm được thời gian dài rời đi nhục thể. Hê 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 bốn. Nhưng mà ngay ở Tử Duyên chuẩn bị trở về đến thân thể của chính mình lúc, bỗng nhiên một cái khó nghe tiếng cười chói tai truyền vào trong lỗ tai của hắn, điều này làm cho hắn nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Cái quỷ gì? Tử Duyên ánh mắt bắt đầu hướng về bốn phía nhìn quét mà đi, thế nhưng bốn phía ngoại trừ hắc ám liền lúc hắc ám, căn bản không nhìn thấy bất kỳ quỷ ảnh. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, trong lòng hắn mới càng thêm cảm giác được bất an. Dù sao thôn huyết ác quỷ cùng vệ hồn ác quỷ cũng đã chết ở trong tay chính mình, theo lý thuyết này hắc ám cũng có thể gặp theo bọn họ tử vong mà rút đi. Nhưng mà hiện tại, này hắc ám hoàn cảnh không chỉ có không có rút đi, trái lại bởi vì bọn họ tử vong trở nên càng thêm hắc ám, điều này làm cho Tử Duyên trong lòng không khỏi hơi chìm xuống. Nhìn dáng dấp, này hắc ám hoàn cảnh cùng hai người bọn họ chỉ ác quỷ cũng không có quan hệ, nói cách khác phóng thích này hắc ám hoàn cảnh còn có cái khác quỷ tồn tại. Là quỷ tướng cũng hoặc là. Hê 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 ba. Ngay ở Tử Duyên trong lòng âm thầm suy đoán thời điểm, cái kia khó nghe thanh âm chói tai lại lần nữa truyền tới, thực là không tồi, ngươi lại có thể giết chết thôn huyết cùng phệ hồn, thực là không tồi a. Trên người ngươi lôi kiếp lực lượng xem ra rất lợi hại dáng vẻ, ta rất muốn nhìn ngươi cái này lôi kiếp lực lượng đến cùng có thể hay không thương tổn được ta. Vừa dứt lời, Tử Duyên cũng cảm giác được một luồng khủng bố quỷ khí hướng về hắn phả vào mặt, một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ suýt chút nữa để hắn không thở được một hơi. Quỷ vương. Cảm nhận được cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, Tử Duyên sắc mặt không khỏi hơi đổi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp gỡ quỷ vương. Cho dù là đối mặt vài con quỷ tướng, Tử Duyên đều không mang theo hư, thế nhưng đối mặt quỷ vương, Tử Duyên trong lòng liền triệt để không chắc chắn. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng quỷ vương nắm giữ sức mạnh, vậy tuyệt đối không phải kỳ lân tướng có thể chống lại, mặc dù là thiên tài cũng không được. Quỷ vương cùng quỷ tướng sự chênh lệch như lệch trời bình thường, không phải như vậy dễ dàng vượt qua. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi lôi kiếp lực lượng có thể đạt đến trình độ nào. Chương 333, ám ngục quỷ vương, chương 333, ám ngục quỷ vương. Để ta nhìn ngươi lôi kiếp lực lượng có thể đạt đến trình độ nào. Trong bóng tối, cái kia âm lãnh thanh âm chói tai truyền đến, đệ tử duyên linh hồn đều không khỏi khẽ run, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Ào 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 ba. Từng trận âm phong thổi qua, rốt cục âm thanh kia chủ nhân xuất hiện ở Tử Duyên trong ánh mắt, đó là một đạo hắc ám đến mức tận cùng bóng người màu đen. Cái kia hắc ám cái bóng phảng phất chính là này hắc ám hoàn cảnh đầu nguồn như thế, bốn phía sở hữu hắc ám đều là đến từ chính đạo kia hắc ám bóng người. Vì lẽ đó mặc dù là ở như vậy hắc ám trong hoàn cảnh, đạo kia hắc ám cái bóng cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Lôi kiếp lực lượng, toàn mở. Ở bắt lấy đối phương vị trí chỗ ở trong nháy mắt, Tử Duyên hầu như không có một chút nào chốc lát do dự, hai tay bên trong lôi kiếp lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Chỉ thấy cái kia từng đạo khủng bố lôi kiếp lực lượng ở trong khoảnh khắc biến hóa tắc thành một cái nộ long, trực tiếp liền hướng về đạo kia hắc ám bóng người đánh tới. Ầm 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 ba. Lôi kiếp nộ long phát sinh từng trận rít gào, lấy cực hạn tốc độ trong nháy mắt giáng lâm ở cái kia bóng người màu đen tiến lên. Thành sao? Nhìn thấy cái kia bóng người màu đen lại không có tránh né, mà là liền như vậy lặng lặng mà chờ lôi kiếp nộ long của giữa, Tử Duyên cảm giác mình trái tim đều không khỏi mạnh mẽ co giật một hồi. Ầm 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 ba. Làm cái kia lôi kiếp nộ long rơi vào đạo kia hắc ám bóng người bên trên, vô số sấm sét ở bốn phía lao nhanh qua, hầu như là trong nháy mắt liền đem bóng đen kia nuốt mất. Không sai, thực là không tồi. Nhưng mà từ cái kia hắc ám bóng người trong miệng truyền đến không phải tiếng kêu thảm thiết, mà là một tiếng than thở, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một tia lôi kiếp lực lượng, thế nhưng là có thể làm cho bản vương trên tay ngươi đủ để tự tiêu. Sau một khắc, ở cái kia vô số sấm sét gột rửa bên trong, cái kia hắc ám cái bóng lại chậm rãi đưa tay phải ra, sau đó hắn dùng sức sờ một cái. Nhất thời bốn phía không gian tối tăm không khỏi chấn động, bốn phía còn đang không ngừng lấp lóe sấm sét lại ở trong khoảnh khắc liền triệt để dập tắt. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Tử Duyên con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt. Vậy cũng là lôi kiếp lực lượng a, lại dễ dàng như thế liền bị đối phương cho bóp nát, này quỷ vương đến tột cùng là cái gì lai lịch? Phải biết, coi như là quỷ vương tại đây lôi kiếp lực lượng trước mặt cũng cần cẩn thận ứng đối, căn bản là không thể nào làm được đối phương như vậy ung dung mới là. Không sai, chính là cái này vẻ mặt. Mà nhìn thấy Tử Duyên biểu cảm trên gương mặt, cái kia hắc ám cái bóng tựa hồ hết sức hài lòng mà nói rằng, khiếp sợ, kinh hoàng, bất an, những này vẻ mặt có thể đều là bản vương thích nhất tâm tình. Trên người ngươi hiện tại tỏa ra mùi vị, đúng là khác bản vương hết sức hài lòng. Sau một khắc, cái kia hắc ám cái bóng bắt đầu hướng về Tử Duyên chậm rãi nhẹ nhàng lại đây, thế nhưng mặc dù là từ từ đến gần rồi, Tử Duyên cũng vẫn như cũ không thấy rõ dáng dấp của đối phương. Hắc ám, phản phất cái này quỷ vương bản thân liền là một đoàn hắc ám. Ngươi lôi kiếp lực lượng rất tốt. Trong bóng tối lại lần nữa truyền đến tiếng nói của hắn, vì lẽ đó bản vương sẽ để ngươi không có thống khổ chết đi, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên tiếp tử vong à? Nương theo trong bóng tối tiếng nói vừa ra, Tử Duyên liền cảm giác được một luồng khủng bố uy thế dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng về linh hồn của hắn đè ép xuống. Sau đó hắn liền phát hiện, ở phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một con màu đen che trời bàn tay lớn. Ở con kia khủng bố bàn tay lớn màu đen trước mặt, Tử Duyên cảm giác được chính mình phảng phất là muối bỏ biển, có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Muốn chết phải không? Giờ khắc này, Tử Duyên trong lòng chỉ có như thế một ý nghĩ, hắn đã cảm giác được tử vong phủ xuống, hắn đã không thể tránh khỏi. Đối mặt quỷ vương nhân vật như vậy, linh hồn hắn bên trong chỉ có cái kia từng tia một lôi kiếp lực lượng chính là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Nhưng mà này to lớn nhất lá bài tẩy ở trước mắt cái này quỷ vương trước mặt, nhưng không lật nổi một điểm bọt nước, kỳ lân tướng cùng quỷ vương sự chênh lệch thật sự liền lớn như vậy sao? Tử vong cũng không đáng sợ, ngươi chỉ là không được tử vong mà thôi. Cái kia trong bóng tối quỷ vương lẩm bẩm nói nhỏ, chờ ngươi sâu sắc hiểu rõ tử vong sau khi, ngươi mới sẽ hiểu tử vong mới là sống lại. Sau một khắc, cái kia che trời bàn tay lớn màu đen trực tiếp liền hướng về Tử Duyên linh hồn để ép xuống, phản phất phải đem Tử Duyên linh hồn trực tiếp đập nát. Ngươi nếu như vậy hiểu rõ tử vong, có hay không nghĩ tới ngươi tiến vào sẽ chết? Sẽ ở đó che trời bàn tay lớn màu đen sắp đập xuống đến thời điểm, bỗng nhiên Tử Duyên trên người trong nháy mắt bắn ra một đạo khủng bố hạo nhiên chính khí. Mà nương theo này cố hạo nhiên chính khí bạo phát, cái kia che trời bàn tay lớn màu đen hầu như là trong nháy mắt liền bị này hạo nhiên chính khí xuyên thủng. Tử Lương sư thúc. Nghe được âm thanh này, Tử Duyên trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ mặt vui mừng, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi hướng về phía trên nhìn lại. Sau đó chỉ thấy một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, Tử Lương một bộ áo trắng như tuyết, trên người khí chất càng là xuất trần thoát tục. Hai tay hắn gánh vác mà đứng, trên tay phải nắm giữ một cái bạch như tuyết rơi trường kiếm. Ám ngục quỷ vương. Làm Tử Lương rơi vào này trong một mảng bóng tối sau, ánh mắt của hắn không khỏi hướng về cái kia màu đen cái bóng nhìn sang, không nghĩ đến lần này đến lại là ngươi. Ngươi đang chờ ta. Nghe được Tử Lương lời nói, Ám ngục quỷ vương nhất thời có chút không bình tĩnh, tựa hồ đối phương chờ chính là mình, điều này làm cho hắn nhất thời có chút bất an lên. Ngươi nói xem. Tử Lương không có chính diện trả lời Ám ngục quỷ vương lời nói, mà là cầm trong tay bảo kiếm chơi ra một cái kiếm hoa, sau đó trực tiếp nhắm ngay Ám ngục quỷ vương. Ám ngục quỷ vương, nếu ngươi cũng đã đến rồi, vậy hôm nay liền lưu lại đi. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Tử Lương quanh thân hạo nhiên chính khí giống như là thủy triều sôi trào mấy liệt, cái kia dường như biển rộng bọt nước như thế hạo nhiên chính khí, trực tiếp liền rọi sáng toàn bộ hắc ám không gian. Mà vào lúc này, Tử Duyên cũng rốt cục nhìn rõ ràng Ám ngục quỷ vương khuôn mặt, cái kia dường như quái vật bên ngoài, tuyệt đối có thể hủ chết hai người. Chỉ thấy Ám ngục quỷ vương không có thân thể, chỉ có 18 cái cánh tay dường như dính liền như thế nối liền với nhau. Mà tại đây 18 cái cánh tay nơi lòng bàn tay, đều có một con đen túi mắt dọc, mặt trên còn kề cận một ít chất lỏng sền sệt, xem ra vô cùng khủng bố. Đây chính là Ám ngục quỷ vương sao? Nhìn trước mắt cái này kỳ lạ quỷ vương, Tử Duyên trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng trách cái tên này muốn đẩy thân ở trong bóng tối, hóa ra là bởi vì không mặt mũi gặp người a. Tiểu tử, ngươi dám nói bản vương không mặt mũi? Tựa hồ có thể nghe được Tử Duyên tiếng lòng như thế, Ám ngục quỷ vương 18 con trên bàn tay con mắt đồng thời liền hướng về Tử Duyên nhìn sang. Này quỷ vương có thể nhìn thấu ta ý nghĩ. Nghe được Ám ngục quỷ vương lời nói, Tử Duyên nhất thời trong lòng cả kinh, mới vừa chính mình rõ ràng chỉ là trong lòng vừa nghĩ, lại liền bị đối phương nhìn thấu. Tử Duyên, đừng xem hắn cái kia 18 con mắt. Vừa lúc đó, Tử Duyên tầm mắt trong nháy mắt liền bị một bộ bạch y Tử Lương cho chặn lại rồi, cái tên này con mắt có thể lôi đi linh hồn của ngươi. Chương 334, ai sống ai chết, chương 334, ai sống ai chết. Ám ngục quỷ vương tổng cộng có 18 con cánh tay cùng 18 cái quỷ nhãn. Mỗi một con quỷ nhãn trưởng quản một cái địa ngục cảo cảnh, hợp thì lại xưng là 18 địa ngục chi nhãn. Một khi bị trong đó bất kỳ một con quỷ nhãn nhìn chằm chằm, đều sẽ đem linh hồn kéo vào 18 trong địa ngục, do đó để cho ở 18 trong địa ngục thống khổ chết đi. Hơn nữa này 18 con quỷ nhãn tựa hồ còn có nhìn thấu lòng người năng lực, đặc biệt đối với Ngự Long Sử trở xuống thấy bắt ma, hắn hầu như có thể làm được hoàn toàn nhìn thấu. Cũng chính bởi vì vậy, Ám ngục quỷ vương ở Đông đảo quỷ vương bên trong cũng tuyệt đối là tương đương khó chơi tồn tại, thậm chí rất nhiều Ngự Long Sử cũng không muốn cùng hắn đối đầu. Cẩn thận, tuyệt đối không nên bị hắn lôi đi linh hồn của ngươi. Tử Lương đứng ở Tử Duyên trước người nói rằng, thừa dịp ta đối phó hắn khẽ hở, ngươi nắm chặt thời gian trở lại cơ thể ngươi đi. Nói xong, chỉ thấy Tử Lương trong tay trường kiếm màu trắng trong nháy mắt bắn ra một luồng kinh người kiếm khí, trường kiếm kia ở hắn trong tay linh hoạt vô cùng. Xèo xèo xèo. Từng đạo hạo nhiên chính khí tạo thành kiếm khí dường như mưa rơi bình thường hướng về Ám ngục quỷ vương kéo tới, điều này làm cho Ám ngục quỷ vương trong nháy mắt liền chăm chú rồi lên. Chỉ thấy Ám ngục quỷ vương cái kia 18 con trong bàn tay mắt dọc trong nháy mắt mở, sau đó từng đạo hào quang màu đen từ cái kia 18 con mắt dọc bên trong ầm ầm bắn ra. Hào quang màu đen kia dường như lưỡi dao sắc bình thường, ở trong khoảnh khắc liền cùng kiếm khí kia đan xen vào nhau, phát sinh từng trận lưỡi mắt tiếng. Mà vào lúc này, Tử Duyên nhưng là lập tức tìm đúng cơ hội, liền hướng về cơ thể chính mình bay qua, rất nhanh sẽ về hồn. Rất tốt. Nhìn thấy Tử Duyên về hồn, Tử Lương cũng là thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, dù sao mới vừa muốn kiêng kỵ đến Tử Duyên linh hồn, cho nên sẽ có chút bó tay bó chân. Ở linh hồn trạng thái, nếu là cùng Ám ngục quỷ vương bất kỳ một con quỷ nhãn đối diện, đều sẽ trong khoảnh khắc bị kéo vào đến Ám ngục quỷ vương 18 trong địa ngục. Có điều ở về hồn sau khi, nhục thể cùng linh hồn đã dung hợp, coi như cùng Ám ngục quỷ vương quỷ nhãn đối đầu, cũng chỉ ít cần 1-2 giây thời gian mới có thể đem linh hồn từ nhục thể bên trong lôi ra. Mà tại đây 1-2 giây thời gian trong, cũng đã đầy đủ để Tử Lương phản ứng lại, vì lẽ đó hiện tại hắn có thể yên tâm đối phó Ám ngục quỷ vương. Thiên địa có chính khí. Làm Tử Duyên triệt để về hồn một khắc đó, Tử Lương trên người hạo nhiên chính khí lại lần nữa bắn ra, sau đó cả người trực tiếp liền hướng về Ám ngục quỷ vương xung đi đến. Tu La địa ngục. Nhìn thấy Tử Duyên hướng về chính mình vọt lên, Ám Ngục Quỷ Vương 18 con quỷ nhãn trong nháy mắt bùng nổ ra từng đạo quỷ dị ánh sáng. Sau đó những ánh sáng này toàn bộ đều hướng về Tử Lương bắn mạnh đi đến, những ánh sáng này vô cùng quỷ dị, thậm chí còn có thể ở trong hư không chống chất, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thật sự cho rằng ngươi nhắm hai mắt lại, bản vương liền không cách nào đem ngươi kéo vào 18 địa ngục sao? Ám Ngục Quỷ Vương rêu rao lên, sau đó những người quỷ dị ánh sáng ở trong hư không không ngừng bẻ cong, cuối cùng lại toàn bộ đồng loạt từ bốn phương tám hướng hướng về Tử Lương hội tụ lại đây. Hạo Nhiên có chính khí, thiên địa duy ta tâm. Trong lòng có chính khí, chém hết ra tà ma. Làm những người quỷ dị ánh sáng tới gần Tử Lương trong nháy mắt, chỉ thấy Tử Lương trong tay trường kiếm màu trắng trong nháy mắt bùng nổ ra hào quang chói mắt. Hầu như là trong nháy mắt, liền đem những người quỷ dị ánh sáng toàn bộ chặt đứt, điều này làm cho Ám Ngục Quỷ Vương 18 con quỷ nhãn đều là không khỏi trợn địa lao đại. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng thấy được? Ngươi rõ ràng, ai nói nhất định phải dùng con mắt đến xem? Giờ khắc này, Tử Lương cùng Ám Ngục Quỷ Vương đã gần trong gang tấc, mà Tử Lương hai mắt nhưng vẫn đều là đóng chặt. Không sai, từ vừa mới bắt đầu Tử Lương đi tới nơi này sau khi, hai mắt của hắn liền vẫn không có mở quá, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể chống đỡ chịu được Ám Ngục Quỷ Vương 18 con quỷ nhãn năng lực. Mà cũng chính là ở nhắm hai mắt lại tình huống, Tử Lương nhưng vững vàng mà đem Ám Ngục Quỷ Vương chế trụ, này một phần thực lực thực tại làm người khiếp sợ. Một số thời khắc, thính giác cùng cảm giác như thế có thể coi như là nhân loại con mắt thứ ba. Đang khi nói chuyện, Tử Lương trường kiếm màu trắng cũng đã chém ở Ám Ngục Quỷ Vương trong đó một cái tay trên, nhất thời bàn tay kia trực tiếp liền từ trung gian tách ra. Bao quát trong bàn tay con quỷ kia mắt, toàn bộ bàn tay trực tiếp từ trung gian gãy vỡ, quỷ huyết trong nháy mắt rơi ra một chỗ. Đáng ghét. Tuy rằng bị chém xuống một bàn tay, thế nhưng đối với Ám Ngục Quỷ Vương tới nói, cũng có điều là chịu đến một điểm trọng thương mà thôi. Sau một khắc, liền thấy Ám Ngục Quỷ Vương trực tiếp hòa vào trong bóng tối, triệt để biến mất thân hình, thế nhưng hắn làm như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào, dù sao giờ khắc này Tử Lương cũng không phải đang dùng con mắt xem. Ngay lập tức, làm Ám Ngục Quỷ Vương xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn cũng đã đi đến Tử Duyên phía sau, màu đen quỷ thủ trực tiếp liền hướng về Tử Duyên tông tới. Đừng hỏng. Mà cũng hầu như là ở đồng thời, Tử Lương bóng người cũng xuất hiện ở Tử Duyên bên cạnh, sau đó trong tay trường kiếm màu trắng lại lần nữa chém xuống. Xì xì. Lần này, Ám Ngục Quỷ Vương hai cái tay cánh tay trực tiếp liền bị Tử Lương cho gọn gàng nhanh chóng địa chặt đứt, điều này làm cho Ám Ngục Quỷ Vương lại lần nữa biến mất thân hình. Ám Ngục Quỷ Vương, ngươi đã bó tay hết cách. Ở liên tục phế bỏ Ám Ngục Quỷ Vương kẻ cắp sau, Tử Lương nhất thời tự tin tăng vọt, chỉ cần tiếp tục nữa, hắn sớm muộn có thể chém này Ám Ngục Quỷ Vương. Tử Lương, ngươi thính giác cùng cảm giác rất tốt đúng không? Nhưng mà vừa lúc đó, cái kia Ám Ngục Quỷ Vương âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó nói rằng, có điều ngươi đúng là nghe một chút âm thanh này là ai? Tùng 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 ba, xoạt xoạt ba, xoạt xoạt bốn. Cũng chính là vào lúc này, từng tiếng nắm đấm va chạm tiếng thủy tinh bể không ngừng truyền đến, trong đó còn chen lẫn từng tiếng gào thét. Mở cho ta, nhanh lên một chút mở cho ta a. Cái kia từng tiếng tiếng giống giận dữ để Tử Lương cùng Tử Duyên cả người đều là không khỏi run lên, sắc mặt của hai người cũng là trong nháy mắt trở nên âm trầm lên. Là Tử Hiếu âm thanh. Không sai, âm thanh này chính là bị vây ở thế giới trong gương Tử Hiếu, hắn hiện tại vẫn như cũ còn ở một quyền lại một quyền địa vành kích bốn phía tấm gương. Xem ra các ngươi cũng rất rõ ràng mà. Nhìn thấy hai người trên mặt âm trầm vẻ mặt, Ám Ngục Quỷ Vương âm thanh lại lần nữa truyền đến, Tử Lương, ta cho ngươi một cái lựa chọn đi. Tại đây cái Tử Duyên cùng Tử Hiếu trên người hai người làm ra một lựa chọn, hôm nay bọn họ ở trong một cái sinh, một cái chết. Mà quyết định bọn họ sinh tử quyền lựa chọn ngay ở trong tay ngươi, làm sao? Ngươi đang nằm mơ. Tử Lương mặc dù là nhắm hai mắt lại, thế nhưng trên người hắn tỏa ra sát khí nhưng dường như thực chất bình thường, trong nháy mắt bao phủ ra. Có thể nhìn thấy, hắn hiện tại đến tột cùng có cỡ nào phẫn nộ. Ha 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 bốn. Nghe được Tử Lương lời nói, Ám Ngục Quỷ Vương nhất thời liền càn rỡ mà cười to lên, nằm mơ. Không không không, chuyện này làm sao có thể là nằm mơ đây? Tử Lương, bản vương chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, ai sống ai chết đều ở ngươi trong một ý nghĩ. Chương 335, Thưởng Thiện Ti Phán Quan. Chương 335, Thưởng Thiện Ti Phán Quan. 3. Ám Ngục Quỷ Vương rỗi ra một con màu đen tay, sau đó rỗi ra ba ngón tay bắt đầu đếm ngược, mà cái khác còn lại quỷ nhãn đều nhìn chằm chằm Tử Lương. Hắn rất muốn nhìn, tại đây dạng lựa chọn trước mặt, Tử Lương đến tuột cùng sẽ chọn trong bọn họ người nào. Phải biết, ở tại bọn hắn ở trong, một người trong đó là hiện nay nho gia trẻ tuổi mạnh nhất, mà một cái khác nhưng là nho gia tương lai trẻ tuổi mạnh nhất. Bất luận ai bị giết chết, đối với nho gia tới nói, đều sẽ là không thể phòng ngừa đả kích. Tử Lương sư thúc, ta. Mà nghe được Ám Ngục Quỷ Vương lời nói sau, đứng tại sau lưng Tử Lương Tử Duyên ngay lập tức sẽ muốn tiến lên, thế nhưng là bị Tử Lương cho cản lại. Ngươi muốn làm cái gì? Sư thúc, để ta đi đổi Tử Hiếu sư đệ hắn tuyệt đối không thể có sự. Tử Duyên trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định, tựa hồ đã quyết định muốn hy sinh tính mạng của chính mình đi đổi lấy Tử Hiếu tính mạng. Ngu xuẩn. Nhưng mà Tử Duyên mới vừa nói xong cũng nên đón Tử Lương một cái búng đầu, ngươi cho rằng cái này là một câu hỏi trắc nghiệm sao? Lẽ nào ngươi cảm giác mình tính mạng sẽ không có Tử Hiếu tính mạng có trọng yếu không? Vẫn là nói ngươi cho rằng ngươi đi chịu chết, cái kia đang chết đồ vật liền sẽ ngoan ngoãn buông tha Tử Hiếu tính mạng sao? Liên quỷ lời nói ngươi đều muốn tin tưởng, những năm này ngươi đến cùng học được cái gì? Làm việc trước có thể hay không động trước động đầu góc của ngươi? Tử Lương quay về Tử Duyên chính là một trận đổ ập xuống cố sức chửi, một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim dáng vẻ, điều này làm cho Tử Duyên nhất thời liền cúi đầu. Không sai, quỷ lời nói làm sao có thể tin tưởng đây? Mới vừa hắn cũng là có chút quan tâm sẽ bị loạn, có điều lẽ nào liền như vậy trơ mắt mà nhìn Tử Hiếu sư đệ chết thảm ở đây sao? Nghĩ đến bên trong, Tử Duyên hàm răng đều phát sinh khanh khách tiếng vang, thậm chí ngay cả môi cũng đã cắn phá. Hai. Mà giờ khắc này, cái kia Ám Ngục Quỷ Vương cũng là lại lần nữa phun ra một con số, điều này làm cho Tử Duyên trái tim đều không khỏi run lên bần bật. "Được rồi, đừng đếm." Nhưng mà sau một khắc, Tử Lương cũng đã lần nữa mở miệng nói, "Ám Ngục Quỷ Vương, đừng dùng như thế ngu xuẩn siếc, ngươi cho rằng ta gặp trên như thế ngu xuẩn làm sao?" Vẫn là nói, "Ngươi vốn là không có đầu óc, cho nên mới phải nghĩ ra như thế ngu xuẩn siếc." "Ngươi nói cái gì?" Nghe được Tử Lương lời nói, Ám Ngục Quỷ Vương âm thanh nhất thời trở nên phẫn nộ vô cùng, "Lẽ nào ở trong mắt ngươi, Tử Duyên tính mạng muốn so với Tử Hiếu tính mạng càng quan trọng sao?" Ở trong tối Ngục Quỷ Vương trong mắt, này Tử Hiếu tiềm lực có thể muốn so với cái kia Tử Duyên càng thêm đáng sợ, nếu không có bởi vì giới hạn tuổi tác, Tử Hiếu tuyệt đối là nho gia trẻ tuổi bên trong mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó nếu để cho nho gia người tại đây hai người ở trong lựa chọn một cái sống tiếp, nho gia người khẳng định 100% sẽ chọn Tử Hiếu. Nhưng mà hiện tại Tử Lương thái độ lại làm cho Ám Ngục Quỷ Vương có chút choáng váng, này nội dung vợ kịch rõ ràng không đúng vậy. Ai tính mạng càng trọng yếu hơn? Nghe vậy, Tử Lương không khỏi lắc lắc đầu nói rằng, ở chúng ta nho gia trong lòng, mỗi người tính mạng đều là đồng dạng trọng yếu, Tử Duyên cùng Tử Hiếu ở trong lòng ta đều là giống nhau. Vì lẽ đó ta cũng tuyệt đối sẽ không vì trong đó một người mà từ bỏ đi một người khác tính mạng. Huống chi, ta cũng không cảm thấy ngươi có thể tổn thương, bởi vì có sự tồn tại của hắn, phải nói ngươi không phải là không thể, mà là căn bản không dám. Vì lẽ đó chuyện này căn bản là không tồn tại cái gọi là lựa chọn. Tử Lương hầu như đã liệu định Ám Ngục Quỷ Vương căn bản không dám đem Tử Hiếu như thế nào, cho nên đối với Ám Ngục Quỷ Vương đếm ngược căn bản không có để ở trong lòng. Không dám. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút bản vương có dám hay không. Một. Ám Ngục Quỷ Vương đếm ngược đã kết thúc, nhìn thấy Tử Lương cái kia thờ ơ không động lòng dáng vẻ, tiếng nói của hắn rõ ràng có chút phẫn nộ. Nếu ngươi lựa chọn Tử Duyên, vậy này Tử Hiếu tính mạng bản vương liền lấy đi. Sau một khắc, chỉ thấy Ám Ngục Quỷ Vương một cái tay hướng về trong bóng tối tóm tới, trước đó mới không gian trong nháy mắt khác nào tấm gương như thế bắt đầu phá nát. Ám Ngục Quỷ Vương, ngươi dám? Nhìn thấy Ám Ngục Quỷ Vương lại thật sự dự định đối với Tử Hiếu động thủ, Tử Lương sát khí trên người nhất thời bạo phát, sau đó từng cái tỏa ra kim quang nho ra thượng cổ văn tự xuất hiện ở hắn bốn phía. Cổ văn chấn ma. Trong khoảnh khắc, vô số văn tự tạo thành một cái đại trận màu vàng nóng, hầu như là trong nháy mắt liền rọi sáng toàn bộ không gian tối tăm. Đáng tiếc, quá muộn. Nhưng mà giờ khắc này, Ám Ngục Quỷ Vương bị thủ nhưng từ tấm gương một bên khác nắm lấy Tử Hiếu, mà nguyên bản đang dùng lực quanh quyền Tử Hiếu cũng bị bất thình lình quỷ thủ giật mình. Ha 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 ba. Giờ khắc này, Ám Ngục Quỷ Vương điên cuồng tiếng cười truyền đến, ai nói bản vương không dám giết hắn? Hôm nay bản vương liền giết cho người xem. Len ken ba. Nhưng mà ngay ở Ám Ngục Quỷ Vương sắp động thủ thời điểm, đột nhiên hắc ám trong không gian đột nhiên xuất hiện từng đạo màu vàng xiềng xích. Những này trên xiềng xích hiện lên từng cái màu vàng nho ra thượng cổ văn tự, tỏa ra một luồng bàng bạc khí tức. Màu vàng xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp liền nói Ám Ngục Quỷ Vương sở hữu quỷ thủ toàn bộ đều vững vàng khóa lại, để cho căn bản không thể động đậy. Mà nguyên bản chụp vào Tử Hiếu con quỷ kia tay cũng ở khoảng cách Tử Hiếu vẹn vẹn không tới 10 cm khoảng cách liền mạnh mẽ địa đình chỉ lại. Thường thiệt đi. Bị này từng cây màu vàng xiềng xích ràng buộc, Ám Ngục Quỷ Vương âm thanh nhất thời trở nên bắt đầu run rẩy, nhưng càng nhiều chính là không cam lòng. Đáng ghét, thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi sao? Sau một khắc, Ám Ngục Quỷ Vương quanh thân quỷ khí trong nháy mắt bạo phát, hắn còn lại 15 con bàn tay hầu như là đồng thời hướng về Tử Hiếu tóm tới. Hôm nay, hắn nhất định phải chết. Ở trong tối Ngục Quỷ Vương phẫn nộ tiếng giống giận dữ bên trong, hắn tay lại hướng về Tử Hiếu gần rồi 5 cm khoảng cách, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là gần rồi 5 cm. Con ba. Mà cái kia quấn quanh ở Ám Ngục Quỷ Vương quanh thân màu vàng xiềng xích cũng vào đúng lúc này hoàn toàn căng thẳng, sau đó bắt đầu ra sức có rút lại lên. Ngươi muốn giết ai? Một đạo xa xôi âm thanh ở trong hư không vang lên, ngươi cảm thấy cho ngươi có tư cách giết ai? Thật đem lão phu lời nói xem là gió bên tai sao? Trong giây lát, cái kia quấn quanh ở Ám Ngục Quỷ Vương quanh thân màu vàng xiềng xích dường như sắc bén dây thép bình thường, trực tiếp liền cắt đứt Ám Ngục Quỷ Vương từng con bàn tay. Hôm nay đoạn ngươi 10 tay, lấy đó trừng phạt. Cái kia xa xôi âm thanh lại vang lên, nếu có lần sau nữa, chính là ngươi hồn phi phách tán ngày, vọng ngươi tự lo lấy. Thử tăng, ngươi lại dám như vậy đối với bản vương? Ám Ngục Quỷ Vương bây giờ chỉ còn lại 5 cái tay trưởng, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập vẻ giận dữ, lẽ nào các ngươi âm phủ muốn bội ước sao? Bội ước? Nghe vậy, Tử Tăng lạnh nhạt nói rằng, chỉ bằng ngươi Ám Ngục Quỷ Vương cũng dám để bội ước? Ngươi dám đối với ta Tôn Nhi ra tay, ta không giết ngươi đã là xem ở U Minh Quỷ Vương trên mặt. Nếu là ngươi chân tâm muốn chết, ta cũng không ngại tát thành ngươi. Vành ba. Hầu như là trong nháy mắt, một luồng khủng bố uy thế trong nháy mắt dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường bao phủ toàn bộ không gian tối tăm. Chương 336, con cháu khống, chương 336, con cháu khống. Vành. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ không gian tối tăm, cái kia Ám Ngục Quỷ Vương hầu như là trực tiếp liền bị này cố khí thế khủng bố cho đặt ở trên đất. Có thể có khư phục. Không. A ba. Ám Ngục Quỷ Vương vẫn muốn nghĩ nói khư phục, nhưng là vẫn chưa nói hết, liền phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn chỉ còn lại 5 cái tay trưởng ở áp lực kinh khủng dưới đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nếu là còn tiếp tục như vậy, hắn toàn bộ thân thể sợ rằng sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ, điều này làm cho hắn cũng rốt cục cảm nhận được một tia hoảng sợ. Phục. Bản vương phục rồi. Ở kinh khủng như thế uy thế bên dưới, Ám Ngục Quỷ Vương rốt cục chịu thua, tự xưng cũng đã trở thành hắn cuối cùng của tường. Ta nói rồi, Tử Hiếu ngươi giết không được. Nhìn thấy vô cùng chật vật Ám Ngục Quỷ Vương, Tử Lương trong lòng cũng là tàn nhẫn mà thở phào nhẹ nhõm, mới vừa hắn tâm nhưng là đều nhắc đến cổ họng nhi. Tuy rằng hắn đã đoán được Tử Tăng rất khả năng ở ngay gần, vì lẽ đó Ám Ngục Quỷ Vương một khi ra tay với Tử Hiếu, Tử Tăng nhất định sẽ ra tay. Thế nhưng vạn nhất đây, cũng chính bởi vì cái này vạn nhất, mới để Tử Lương lo lắng đề phòng, mới vừa thậm chí dùng ra chính mình mạnh nhất một chiêu. Có điều không nghĩ tới Tử Tăng vẫn là nhanh hơn hắn một bước, cái kia màu vàng xiềng xích trực tiếp liền đem Ám Ngục Quỷ Vương cho ép tới ngoan ngoãn. Nhớ lúc đầu Tử Tăng rời đi nho ra thời điểm, hắn cũng đã trở thành Ngự Long Sử, mà đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn bây giờ đã cường đại đến trình độ nào.
Thử Lương,
thực sự là đã lâu không gặp. Ở An với Quỷ Vương chịu thua sau khi, Tử Tăng liền không có lại để ý tới hắn, mà là trực tiếp từ trong bóng tối đi ra. Đó là một cái tóc trắng phơ ông lão, trên người mặc tống triều quan phục, xem ra đúng là có mấy phần từ mi thiện mục cảm giác. Nhưng mà chẳng ai sẽ nghĩ đến, vị này nhìn như từ mi thiện mục ông lão chính là Âm Phủ Đại Địa Ngục tứ đại phán quan một trong Thượng Thiện Ti phán quan. Xác thực rất lâu không gặp. Đối mặt Tử Tăng, Tử Lương cũng không có hành nho ra chi lễ, dù sao hiện tại Tử Tăng đã ở nho ra xóa tên, tự nhiên không chịu được nổi nho ra chi lễ. Tuy rằng lập trường không giống, nhưng ta trước sau là từ nho ra đi ra. Nhìn thấy Tử Lương thái độ đối với chính mình, Tử Tăng không khỏi thở dài một cái sau nói rằng, vì lẽ đó ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Có điều tuy rằng ta sẽ không ra tay với các ngươi, thế nhưng hôm nay ta muốn đem ta tôn nhi mang đi, các ngươi không có ý kiến chứ?
Cái gì?
Ngươi muốn mang đi Tử Hiếu? Nghe được Tử Tăng lời nói, Tử Lương trong nháy mắt liền không bình tĩnh, trên mặt nhất thời liền lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng, thậm chí trên người hạo nhiên chính khí đều điều động lên. Đối với nho gia tới nói, Tử Hiếu trọng yếu có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó hắn là tuyệt đối không thể để cho Tử Tăng đem Tử Hiếu mang đi. Nếu là đối phương thật sự muốn mang đi Tử Hiếu, trừ phi là đạp lên thi thể của hắn quá khứ, bằng không đừng hỏng.
Làm sao? Ngươi muốn ngăn cản ta sao?
Cảm nhận được Tử Lương trên người tỏa ra khí tức, Tử Tăng con mắt hơi híp lại, trên người càng là tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng.
Tiền bối,
mà đồng dạng cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ khí thế khủng bố sau khi, Tử Lương cũng không có yếu thế, mà là mở miệng nói, ta tôn ngươi một tiếng tiền bối, thế nhưng muốn mang đi Tử Hiếu, liền đừng hỏng. Sau một khắc, chỉ thấy một luồng dâng trào hạo nhiên chính khí từ Tử Lương trên người bạo phát ra, sau đó trong tay hắn càng là đã nhắm ngay Tử Tăng. Dám đối với ta lựa kiếm, ngươi cái này hậu bối cũng thật là không sợ chết ta. Phải biết, Tử Tăng từng ở nho ra ở trong nhưng là Tử Lương tiền bối, lúc trước Tử Tăng trở thành Ngự Long Sử thời điểm, Tử Lương cũng có điều mới vừa bước vào kỳ lân tướng mà thôi. Mà bây giờ đã qua nhiều năm, tuy rằng Tử Lương cũng đã trở thành Ngự Long Sử, thế nhưng không nghi ngờ chút nào là tuyệt đối không thể là chính mình đối thủ. Ngự Long Sử trong lúc đó nhưng là cũng có chênh lệch rất lớn. Chết cũng không sợ. Tử Lương vẻ mặt thành thật mà nhìn Tử Tăng nói rằng, đáng sợ chính là ngay cả mình người nhà bằng hữu đều không thể bảo vệ, nói như vậy không bằng chết có ý nghĩa. Hôm nay dù cho là liều trên tính mạng của chính mình, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi mang đi Tử Hiếu.
Hảo, hảo, hảo.
Rất tốt. Nghe được Tử Lương lời nói sau, Tử Tăng liên tục nói ra mấy cái hảo tự sau, trong nháy mắt quanh thân bắt đầu hiện ra từng cái màu vàng nho ra thượng cổ văn tự. Cái kia từng cái màu vàng thượng cổ văn tự ở trong hư không trong nháy mắt hình thành một cái to lớn trận pháp này tỏa ra khủng bố uy thế. Ở kinh khủng như thế uy thế giới, Tử Lương sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi trắng xám, đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận pháp.
Đây là cái gì trận pháp?
Tử Lương nhìn bốn phía nổi lên thượng cổ văn tự, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt, trận pháp này khẳng định không phải nho ra ghi chép trận pháp.
Thế nào?
Chưa từng thấy đi. Thấy Tử Lương như vậy vẻ mặt kinh ngạc, Tử Tăng nhưng là lạnh nhạt mở miệng nói, đây là ta ở 30 năm trước nộ ra ra một cái trận pháp. Trận này vẫn không có đặt tên, tác dụng của nó cũng chỉ có một cái kia liền để cho nằm ở trong trận pháp người hoàn toàn trở thành thư khôi.
Thư khôi?
Không sai, chính là thư bên trong khôi lỗi. Tử Tăng nhìn Tử Lương nói rằng, đã từng ta chính là dùng trận pháp này, đem hơn bạn ác quỷ luyện thành rồi thư khôi, mà ngươi cũng sắp trở thành bọn họ một thành viên.
Ra ra, ngươi nếu như lại đối với Tử Lương sư thúc ra tay, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa.
Nhưng mà vừa lúc đó, Tử Hiếu âm thanh bỗng nhiên ở mọi người vang lên bên tai, tiếng nói của hắn tuy rằng có chút non nớt, thế nhưng là nghe được ra hắn rất tức giận.
Ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa.
Không để ý tới ngươi.
Ngươi.
Tử Tăng bên tai tựa hồ chính đang không ngừng vang vọng Tử Hiếu mới vừa nói câu nói kia, trong ánh mắt của hắn càng là tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt.
Cốc 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 ba.
Sau đó, Tử Tăng càng là một mặt không thể tin tưởng địa lùi về sau hai bước, phản phất chịu đến thiên đại đả kích như thế. Mà bốn phía nguyên bản sắp phát động trận pháp cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt tan rã, hóa thành đầy trời màu vàng mảnh vỡ.
Hắn đây là làm sao?
Nguyên bản cũng đã chuẩn bị chờ chết Tử Duyên thấy cảnh này, nhất thời một mặt choáng váng mà nhìn Tử Tăng, này đến tột cùng tình huống thế nào a?
Cái này ngươi không biết đâu.
Còn bên cạnh Tử Lương nhưng là lặng lẽ quay về Tử Duyên nói rằng, nghe nói vị này chính là đứa con cháu khống, đối với con cháu của chính mình đời sau đó là triệt để không có biện pháp. Chỉ cần nghe được chính mình con cháu cho mình làm trái lại, hoặc là nói một ít không để ý tới hắn loại hình lời nói, hắn liền sẽ rơi vào hết sức thất lạc bên trong.
Con cháu khống?
Này cái gì không a? Tử Duyên chỉ nghe đã nói lọ lại còn cùng Ngự Tỷ khống, nơi này Tôn khống vẫn là lần đầu tiên nghe nói a.
Có điều cứ như vậy, bọn họ có vẻ như được cứu trợ a.
Tất cả những thứ này còn nhiều hơn thiệt thòi Tử Hiếu a.
Hiếu Nhi không để ý tới ta, Hiếu Nhi không để ý tới ta.
Giờ khắc này, chỉ nghe Tử Tăng một mặt chán trường dáng vẻ, trong miệng còn không ngừng nhắc tới lặp lại một câu nói này, đã hoàn toàn không có trước khí thế.
Đây chính là con cháu không a, chương 337, đều bị nhìn chằm chằm, chương 337, đều bị nhìn chằm chằm.
Ba,
ta cũng không để ý tới ngươi nữa.
Cũng không để ý tới ngươi nữa.
Không để ý tới ngươi.
Ngươi.
Tử Tăng bên thai tựa hồ lại hồi tưởng lại lúc trước con trai của hắn từng nói với hắn câu nói này để hắn trực tiếp từ đám mây rơi xuống đến thung lũng. Lúc trước hắn nhưng là bởi vì một câu nói này, trực tiếp hể vải suy sụp đầy đủ 2 tháng. Hiện tại không có nghĩ đến, ngay cả mình tôn tử cũng như vậy tự đủ, đây đối với hắn đả kích không thể nghi ngờ liền sấm sét giữa trời quang a.
Không để ý tới ta, đều không để ý ta.
Tử Tăng trong miệng không tuyệt vọng thao lặp lại một câu nói này, cả người phảng phất đều rơi vào một đoàn bên trong bóng tối, liền họa phong đều thay đổi được không?
Câu nói này uy lực lớn như vậy sao?
Nhìn thấy Tử Tăng cái kia hồn bay phách lạc dáng vẻ, Tử Duyên khỏe miệng đều là không khỏi hơi co giật, một bộ mở rộng tầm mắt vẻ mặt.
Được, lao ra lại như vậy.
Giang giáp ba.
Vừa lúc đó, một tiếng thủy tinh bể truyền đến, sau đó liền thấy Tử Tăng bên cạnh không gian tối tăm trực tiếp liền vỡ vụn ra đến.
Sau đó một bóng người từ cái kia vỡ vụn trong không gian bước ra, bóng người kia hoàn toàn không thấy rõ hắn hình dạng, chỉ cảm thấy toàn thân hắn đều phản xạ hắc quang, liền khác nào một mặt hình người màu đen tấm gương như thế.
Kính quỷ.
Nhìn thấy đạo thân ảnh màu đen kia, Tử Lương biểu hiện cũng biến thành có chút nghiêm nghị lên, cái con này kính quỷ thực lực tuyệt đối cũng là quỷ vương đẳng cấp.
Đừng lớn như vậy ý.
Cảm giác được Tử Lương khí tức trên người, cái kia kính quỷ không khỏi mở miệng nói, lão gia hiện tại cũng đã bộ dáng này, ta đến dẫn hắn rời đi.
Nói, kính quỷ còn không quên quay về bên cạnh bị thương nặng ám ngục quỷ vương nói rằng, ngươi đều như vậy, còn không cho bị rời đi sao?
Hành ba.
Nghe được kính quỷ lời nói, ám ngục quỷ vương không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn liền trực tiếp biến mất ở này trong một mảng bóng tối.
Mà theo ám ngục quỷ vương biến mất, bốn phía hắc ám cũng ở từ từ biến mất, này nguyên bản chính là ám ngục quỷ vương quỷ vực, hắn biến mất sau khi này hắc ám quỷ vực tự nhiên cũng sẽ biến mất. Mà cái kia kính quỷ cũng là trực tiếp mang theo Tử Tăng rời đi thời điểm ngờ ngợ vẫn có thể nghe được Tử Tăng trong miệng nhắc tới, này đả kích thực tại rất lớn.
Hô.
Nhìn thấy ám ngục quỷ vương cùng Tử Tăng đều sau khi rời đi, Tử Lương cũng coi như là thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp an vị ở bên cạnh chỗ ngồi. Tuy rằng cùng ám ngục quỷ vương trong quyết đấu, hắn tiêu hao cũng không lớn, thế nhưng đối mặt Tử Tăng mang đến áp lực, lại làm cho hắn có chút hư thoát. Hiện tại hắn thần kinh rốt cục có thể thả lỏng ra, điều này cũng làm cho hắn trong nháy mắt co quắp hạ xuống, chẳng biết lúc nào hắn quần áo cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp.
Tử Lương sư thúc.
Nhìn thấy Tử Lương như vậy dáng vẻ, Tử Duyên đều không khỏi giật mình, liền vội vàng tiến lên nâng lên sau hỏi, ngươi không sao chứ?
Yên tâm, không có chuyện gì.
Tử Lương khoát tay áo một cái nói rằng, có điều là hơi mệt chút mà thôi, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi, ta phải nghỉ ngơi một hồi.
Tử Lương sư thúc yên tâm chính là.
Tử Duyên một bộ giao cho ta vẻ mặt nói rằng, ta vậy thì đi liên hệ Tuần Dạ Ti người, nhất định sẽ đem chuyện nơi đây xử lý tốt.
Đối với chuyện như vậy khắc phục hậu quả, không phải là một mình hắn có thể làm được, dù sao này trên đoàn tàu nhìn thấy quỷ quá nhiều người.
Nếu là có một người ra đoàn tàu, đem trên đoàn tàu sự tình nói ra, nhưng là sẽ ra đại sự.
Không cần liên hệ, chúng ta đã sớm đến.
Vừa lúc đó, mấy người lắc lư thông thả điệu từ khác một toa tàu đi ra, không cần phải nói những người này toàn bộ đều là Tuần Dạ Ti người.
Các ngươi,
nhìn thấy đám người kia, Tử Duyên nhất thời một mặt choáng váng, những người này lúc nào đến?
Mới vừa tại sao không có thấy bọn họ?
Chúng ta đương nhiên là đến giúp đỡ a.
Trong đó một người mỉm cười nhìn Tử Duyên nói rằng, không phải vậy ngươi cho rằng tại sao ám ngục quỷ vương thủ dưới đáy tiểu quỷ một cái đều chưa từng xuất hiện.
Nghe được đối phương nói như vậy, Tử Duyên lúc này mới có chút bình tĩnh, này trên đoàn tàu quỷ khí không chỉ có nồng nặc, mà là vô cùng rắc rối, tuyệt đối không chỉ có vài con quỷ mà thôi.
Mà cho đến bây giờ, Tử Duyên cũng vẹn vẹn chỉ thấy được ám ngục quỷ vương cùng âm phủ 18 ác quỷ bên trong hai cái khác quỷ một cái cũng không có thấy.
Không cần phải nói, những này tiểu quỷ phòng trừng đã toàn bộ đều bị Tuần Dạ Ti người giải quyết.
Có điều lại nói ngược lại, xem mọi người dáng vẻ, bọn họ tựa hồ cũng biết xe này đoàn tàu sẽ gặp phải chuyện như vậy, cho nên mới sớm sắp xếp sao?
Ngoài ra còn có Tử Lương sư thúc, hắn rõ ràng không phải nói có việc muốn đi Tây Bắc sao?
Làm sao sẽ xuất hiện ở đây?
Hơn nữa lần này xuất hiện vẫn là quỷ vương đẳng cấp tồn tại, chẳng lẽ nói cái này trên đoàn tàu có món đồ gì hoặc là người nào bị ghi nhớ lên?
Chờ chút,
người,
mẹ nó,
cái này bị ghi nhớ trên người sẽ không là chính mình chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy đến có loại khả năng này, hơn nữa trước cái kia thôn huyết ác quỷ cùng phệ hồn ác quỷ tựa hồ cũng đã nói câu nói này, này rồi ạ, chính mình thật bị nhìn chằm chằm.
Nghĩ đến bên trong, Tử Duyên ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Lương, sau đó thăm dò tính hỏi, Tử Lương sư thúc, ta đây là bị nhìn chằm chằm.
Ừm.
Ở Tử Duyên một mặt thần sắc sốt sang dưới, Tử Lương gật gật đầu nói rằng, không sai, ngươi đúng là bị nhìn chằm chằm.
Vì sao gặp nhìn chằm chằm ta a?
Tử Duyên có chút không hiểu hỏi, trên người ta hẳn là không món đồ gì là bọn họ cần chứ?
Nhìn chằm chằm ta làm cái gì a?
Đương nhiên bởi vì ngươi là thiên tài a.
La thiên đại tiếu trên nhưng là rực rỡ hào quang a.
Không phải, vì sao là ta a?
Tử Duyên một mặt choáng váng mà nói rằng, nếu như muốn nói thiên tài lời nói, cũng bị nhìn chằm chằm cũng có thể là Trương Vân đi.
Hắn không phải mới vừa mới ở La Thiên đại tiếu mặt trên đoạt giải nhất sao?
Vậy có không có một khả năng, không chỉ là ngươi cùng Trương Vân hai người bị nhìn chằm chằm,
đều bị nhìn chằm chằm.
Tử Duyên một mặt vẻ mặt kinh ngạc, nếu như đúng là lời nói như vậy, đây chẳng phải là nói tham gia La Thiên đại tiếu trẻ tuổi toàn bộ đều bị nhìn chằm chằm?
Không sai, các ngươi đều bị nhìn chằm chằm.
Tử Lương nhìn Tử Duyên nói rằng, lần này nhìn chằm chằm các ngươi cũng không chỉ là âm phủ, còn có ngũ sắc biên giới bên trong cái khác quỷ vương thế lực.
Hoàng Kim một đời sụp Novas, các ngươi thiên phú đã để bọn họ bắt đầu kiêng kỵ, vì lẽ đó đón lấy chỉ sợ cũng cần đặc biệt chú ý.
Lần này La Thiên đại tiếu trên xuất hiện quá thật tuổi trẻ đồng lứa thiếu niên thiên tài, những thiếu niên này tương lai nếu là trưởng thành, tuyệt đối có cơ hội trở thành một cái ngự long sử.
Mà khi bọn họ trở thành ngự long sử sau khi, tương lai đối với ngũ sắc biên giới tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp, này chính là ngũ sắc biên giới ra tay với bọn họ nguyên nhân căn bản.
Bởi vì sợ, cho nên mới phải lựa chọn tiên hạ thủ vi cường.
Chương 338, ngươi cùng Phật hữu duyên, chương 338, ngươi cùng Phật hữu duyên.
Quyết định.
Tháp Bạt Già Càn sợ vỗ tay, sau đó đem từng con cương thi kéo dài tới một cái hố sâu ở trong, sau đó trực tiếp thả một cái đại hỏa, đưa hết cho thiêu hủy.
Đa tạ vô tướng tự các vị hết sức giúp đỡ.
Sau đó, Tháp Bạt Già Càn quay về phía sau 10 cái cả người vàng rực rỡ tượng vàng hành lễ nói, nếu không là chư vị giúp đỡ, ngày hôm nay nói không chắc ta liền muốn bị cái đám này cương thi cho phân thây.
Tháp Bạt thí chủ nói giỡn.
Chỉ thấy một người trong đó tượng vàng đi ra, nhìn kỹ lại mới phát hiện, nguyên lai trên người hắn là thoa một tầng vàng rực rỡ sơn vàng.
Phật môn La Hán Kim thân pháp,
cần phải dùng tới hào chu sa, cây trầu, đương quy chở mấy chục loại vật liệu lại hỗn hợp kim phấn luyện chế thành một loại đặc thù sơn vàng. Sau đó dùng loại này sơn vàng thoa khắp toàn thân, thêm vào Phật môn độc nhất pháp quyết liền có thể sử dụng tới Phật môn La Hán kim thân pháp. Phương pháp này một khi triển khai thì sẽ hóa thân kim thân La Hán hàng yêu phục ma, là Phật môn chủ lưu pháp thuật một trong. Khuyết điểm duy nhất chính là này sơn vàng dường như khó thanh lý, vì lẽ đó bọn họ đi đến chỗ nào đều là vàng rực rỡ, nhanh nhẹn tượng vàng a. Tháp Bạt thí chủ thực lực đã rất mạnh, coi như không có tiểu tăng giúp đỡ, tin tưởng ngài cũng nhất định có thể ra tà phục ma. Huyền Thông tiểu sư phó nói giỡn. Nghe nói như thế, Tháp Bạt giả càng không khỏi khiêm tốn mà nói rằng, ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Ta có điều chỉ là có chút điểm cường mà thôi. Nhìn kỹ là có thể phát hiện, Tháp Bạt giả càng khỏe miệng không dễ phát hiện mà hơi dương lên. Vâng. Cũng là vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển, Tháp Bạt giả càng suýt nữa không có đứng vững. Bên kia như thế kịch liệt sao? Tháp Bạt giả càng ánh mắt không khỏi hướng về phía trước bên phải nhìn sang, chỉ thấy nơi đó kim quang cùng hắc quang bắn nhanh, Phật quang cùng thi khí cùng tồn tại. Thật không hổ là không nghề nghiệp đại sư, đối chiến ngàn năm thi vương đô không rơi xuống hạ phong. Tháp Bạt giả càng một mặt than thở vẻ mặt nói rằng, bất quá bọn hắn đánh cho như thế kịch liệt, chúng ta có phải hay không nên trốn xa một điểm a? Không cần đi. Huyền Thông tiểu hòa thượng liếc mắt nhìn xa xa bạo phát kim quang, sau đó mở miệng nói, chúng ta không phải đã chạy ra 50 km ở ngoài sao? Đúng rồi, lần này làm sao không thấy ngươi sư huynh đi Long Hổ Sơn tham gia là thiên đại tiêu a? Vì che giấu chính mình lung túng, Tháp Bạt giả càng ngay lập tức sẽ rời đi đề tài, sư huynh ngươi tốt xấu cũng là sụp nổ và tiềm lực bảng 10 vị trí đầu đi. Chúng ta đi tham gia là thiên đại tiêu làm cái gì? Khá lắm, chúng ta là người trong Phật môn, tham gia đạo môn là thiên đại tiêu, đi đá bãi. Ai nha trùng ở tham dự mà. Nhìn thấy Huyền Thông tiểu hòa thượng một mặt choáng váng dáng vẻ, Tháp Bạt giả càng ngượng ngùng nở nụ cười, trên mặt vẻ lúng túng càng sâu. Có điều ngẫm lại cũng là, nay Phật môn đi tham gia đạo môn thịnh hội, đúng là có chút không thích hợp a. A Di Đà Phật. Vừa lúc đó, chỉ thấy một người mặc áo cà sa thanh niên hòa thượng đi tới, mi thanh mục tú trên mặt còn lưu lại một chút kinh phấn. Không nghề nghiệp đại sư. Nhìn thấy thanh niên hòa thượng, Tháp Bạt giả càng không từ một cái bắt chuyện, nhanh như vậy liền kết thúc. Mới vừa không phải còn rất kịch liệt sao? Không nên xem thường trước mắt vị thanh niên này hòa thượng, hắn nhưng là không nghề nghiệp tự chủ trì phương trượng, một thân thực lực càng là đã đạt đến ngự long sử cảnh giới. Tuy rằng bề ngoài xem ra rất trẻ tuổi, thế nhưng nó chân thực lớp cũng đã có gần 50 tuổi, chủ yếu là được bảo dưỡng tốt. Cái kia ngàn năm thi vương bị bần tăng chém tới một tay, đã chạy trốn. Chém ngàn năm thi vương một tay, không nghề nghiệp đại sư như bức a. Nghe được cái kia ngàn năm thi vương lại bị không nghề nghiệp đại sư chém một tay, Tháp Bạt giả càng nhất thời liền quay về hắn dựng thẳng lên một cái ngón cái. Khắc 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 phốc. Cũng là vào lúc này, không nghề nghiệp đại sư sầm mặt lại, sau đó bỗng nhiên ho ra một cái máu tươi đen ngòm. Điều này làm cho mọi người sắc mặt đều là khẽ biến. Không nghề nghiệp đại sư, ngươi không sao cả? Không nghề nghiệp đại sư quay về mọi người khoát tay áo một cái, sau đó nói rằng chỉ có điều là chúng rồi hắn một trường, chúng rồi một điểm thi độc mà thôi, tu dưỡng mấy ngày là được. Hô đại sư, ngươi có thể suýt chút nữa hù chết ta. Nghe vậy, Tháp Bạt giả càn cũng là xem như là thở phào nhẹ nhõm, có điều ngẫm lại cũng là mới vừa cùng không nghề nghiệp đại sư quyết đấu nhưng là ngũ sắc biên giới, huyền sắc giới vực ngàn năm thi vương. Cái tên này nhưng là không có chút nào đơn giản, không nghề nghiệp đại sư có thể đoạn một trong số đó cánh tay, không hề có một chút đánh đổi cũng không có khả năng làm a. Có điều có thể lấy một trưởng đổi một tay, nay khoản buôn bán tính thế nào đều không thiệt thòi. Gia Can tiểu hữu. Không nghề nghiệp đại sư hơi hơi bình phục một hồi thương thế của chính mình, sau đó mở miệng nói, bây giờ ngươi bị tà ma nhìn chằm chằm, không bằng đến vô tướng tự ở tạm một quãng thời gian, làm sao? Đến vô tướng tự ở tạm. Không nghề nghiệp đại sư, ngươi bản tính hạt châu đều sắp vỡ đến trên mặt ta. Tháp Bạt giả càng lại nghĩ tới trước lần thứ nhất gặp phải không nghề nghiệp đại sư thời điểm, vào lúc ấy hắn còn vẹn vẹn chỉ là 12 tuổi mà thôi. Vị tiểu thi chủ này, bần tăng xem ngươi cùng Phật hữu duyên, không bằng vào ta Phật môn, chuyên tâm tu hành, tương lai tất có thể thoát ly khổ hải. Đây là lúc trước không nghề nghiệp đại sư nhìn thấy hắn sau khi nói ra câu nói đầu tiên, câu nói này đến hiện tại Tháp Bạt giả càng đều còn nhớ. Sau khi hắn cùng không nghề nghiệp đại sư lại gặp mấy lần mặt, mà mỗi một lần gặp mặt không nghề nghiệp đại sư đều sẽ đối với hắn đến trên như thế một đôi lời, đều cho hắn chỉnh miễn dịch. Bất quá lần này gặp mặt sau khi, không nghề nghiệp đại sư nhưng không có nói câu nói này, trái lại là để hắn trực tiếp trên vô tướng tự ở lại. Này nếu như thật đi tới vô tướng tự, chỉ sợ hắn mới vừa vào vô tướng tự cửa viện, tóc của hắn liền sẽ không cánh mà bay đi. Không được không được. Tháp Bạt giả càng lắc đầu liên tục nói rằng, a cái, ta đột nhiên nhớ tới đến, ta còn có những chuyện khác muốn chạy trở về, liền không tiễn các vị. Qua mấy ngày, ta nhất định sẽ cho các ngươi vô tướng tự đưa ra một mặt đại đại cờ thưởng cùng phong phú tạ lễ, chú ý kiểm tra và nhận một hồi chuyển phát nhanh ha. Nói xong, Tháp Bạt giả càn liền như một làn khói nhi địa chạy, này rồi ạ, nếu không chạy tóc của chính mình liền không gánh nổi a. Ai ba? Nhìn thấy Tháp Bạt giả càn rời đi bóng lưng, không nghề nghiệp đại sư không khỏi thở dài một hơi, cần gì chứ? Đều nói rồi ngươi cùng Phật hữu duyên, là trốn tránh không được. Không nghề nghiệp sư thúc, chúng ta hiện tại phải đi về sao? Bây giờ, ngàn năm thi vương đã đào tẩu, hắn dưới tay một đám cương thi cũng đã hỏa táng xong xuôi, bọn họ cũng có thể trở lại đi. Không đổi. Không nghề nghiệp đại sư lắc lắc đầu nói rằng, tuy rằng La Thiên đại tiếu đã kết thúc, nhưng chúng ta hay là muốn đi bái phỏng một hồi Lao Thiên sư. Lao Thiên sư dưới này một bàn cờ, hãm hại nhiều như vậy ngũ sắc biên giới quỷ vương, đón lấy e sợ gặp nhiều gây chuyện, này hàng yêu trừ ma nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Phải. Không nghề nghiệp sư thúc. 10 cái vàng rực rỡ tượng vàng toàn bộ đều đi theo không nghề nghiệp đại sư phía sau, sau đó cùng hướng về Long Hổ Sơn sơn môn đi đến. Chương 339, mồi nhử cùng cạm bẫy, chương 339, mồi nhử cùng cạm bẫy. Ha. Trịnh Đào ngáp một cái, nhìn trước mắt tràn ngập quỷ khí từ từ tản ra, hắn không khỏi chậm rãi xoay người, sau đó nhìn về phía bên cạnh một đám người. Trịnh Tuyết sư muội, không nghĩ đến đến lại là các ngươi a. Trịnh Đào sư huynh biết chúng ta muốn tới. Trịnh Tuyết cầm trong tay phù lục thu cẩn thận sau khi, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn Trịnh Đào. Tuy rằng chỉ là một quãng thời gian không gặp, thế nhưng Trịnh Tuyết cùng với trước lẫn nhau so sánh, cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Chỉ là khí tức trên người nàng liền làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, có thể thấy được thực lực của nàng tại đây ngăn ngắn mấy chu bên trong đã tăng nhanh như gió. Thậm chí, ở mới vừa chiến đấu bên trong, nàng càng là trực tiếp trọng thương một con quỷ tướng. Đoán được, Trịnh Đào một bộ rõ ràng trong lòng vẻ mặt nói rằng, lần này Lao Thiên sư bày ra lớn như vậy trận chiến, khẳng định không chỉ chính là Trương Vân đi. Đem đuổi quỷ giới nhiều năm như vậy nhẹ đồng lứa hoàn toàn bại lộ hạ xuống, hơn nữa hai vị kia trực tiếp ở ngũ sắc biên giới chém hai cái quỷ vương, ngũ sắc biên giới có thể ngồi được. Mà ở tình huống như vậy, cũng chính giữa Lao Thiên sư ý muốn, cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, cuối cùng này đến tột cùng ai là chim sẻ ai còn nói đến thanh đây. Trịnh Đào sư huynh chính là thông minh. Nghe vậy, Trịnh Tuyết quay về Trịnh Đào dựng thẳng lên một cái ngón cái nói rằng, thế nào? Bị cho rằng mùi nhử cảm giác làm sao nhỉ? Ha ha. Đối với Trịnh Tuyết trêu chọc, Trịnh Đào không khỏi lật tới mắt trợn trắng, hắn có thể có cái gì cảm giác? Mặc dù nói bị cho rằng thành mùi nhử, thế nhưng nếu như có thể lấy này đến cho dư ngũ sắc biên giới một sự đả kích nặng nề, vậy hắn tuyệt đối là đồng ý. Đây là một cái thầy bắt ma nằm trong chức trách, cũng là vinh dự của bọn họ vị trí. Đáng tiếc, chỉ là giải quyết một chút lâu la cùng một con quỷ tướng, để cái kia quỷ vương đào tẩu. Chỉ thấy một người mặc đạo bào người đàn ông trung niên đi tới, hắn biểu hiện lạnh lùng, trên mặt trước sau mang theo một loại vẻ mặt nghiêm túc. Trịnh Anh Long, Thượng Thanh Cung cao công, càng là Thượng Thanh Cung ngoại trừ trưởng môn ở ngoài một vị duy nhất ngự long sử. Đại sứ bá. Nhìn thấy Trịnh Anh Long, Trịnh Đào vội vã cung kính mà hành lễ, thế nhưng ngoài miệng lại nói, ngài cũng có thất thủ thời điểm à? Này có thể không thông thường nha. Khá lắm, ngứa người đúng không? Liên ngươi đại sư bá cũng dám trêu chọc. Nghe được Trịnh Đào lời nói, Trịnh Anh Long nghiêm túc khỏe miệng hơi co giật, có một loại muốn đánh đập tiểu tử này một trận nỗi kích động. Này không phải xem ngài từ sáng đến tối đều nghiêm túc mặt, sinh động một hồi bầu không khí mà. Không nên nhìn Trịnh Anh Long một mặt vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng hắn cùng Thượng Thanh Cung những đệ tử này đều trung đụng được rất tốt, thậm chí thường thường còn bị những đệ tử này trêu chọc. Được rồi, còn sinh động bầu không khí, ta xem tiểu tử ngươi chính là muốn ăn đòn. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Trịnh Anh Long nhưng không có hạ thủ được, dù sao nơi này không phải Thượng Thanh Cung, nếu là đặt ở bình thường luyện công thời điểm, phòng trường hắn đã sớm động thủ. Bởi vì ở Trịnh Anh Long xem ra, luyện công nhưng là một cái nghiêm túc sự tình, dù sao bình thường nhiều luyện công, thời chiến tiếu chảy máu. Vì lẽ đó chỉ cần bình thường luyện công không chăm chú, hắn cũng có đối với hắn mạnh mẽ quản giáo một phen. Có điều luyện công sau khi kết thúc, hắn nhưng dù sao là mang theo một ít ăn ngon chơi vui cho những đệ tử này, vì lẽ đó ở Thượng Thanh Cung các đệ tử trong mắt, này Trịnh Anh Long hy vọng là rất cao. Bất quá lần này ngươi làm được cũng không sai. Trịnh Anh Long vô Trịnh Đào vai sau nói rằng, chờ sau khi trở về, đại sư bá đưa ngươi một món lễ lớn. Đại lễ? Luyện công ba cái bộ sao? Nghĩ đến trước đại sư bá đưa cho các đệ tử luyện công ba cái bộ, Trịnh Đào khỏe miệng liền không khỏi hơi co giật, như vậy đại lễ không cần phải. Trịnh Anh Long, Long Hổ Sơn Thiên sư phụ. Giờ khắc này, lão thiên sư chính đang một nơi trong lương đình nhàn nhã uống trà, tâm tình tựa hồ cũng khá hơn nhiều. Từ hắn kế thừa thiên sư vị trí đến hiện tại đã qua dòng dã thời gian 50 năm, này trong 50 năm hắn có thể nói là cẩn trọng, chưa từng có lười biếng quá. Mà bây giờ, người thiên sư này vị trí cũng rốt cục có người kế thừa lại đi, hắn cũng coi như là mừng rỡ thanh nhàn. Sư phụ, lần này ngài có phải hay không chơi đùa đến có chút lớn? Ngay ở lão thiên sư một mặt nhàn nhã uống nước trà lúc, Trương Huyền Chính đã sai bước đi tới, tiếp tục như vậy thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Mà nghe được Trương Huyền Chính lời nói, lão thiên sư vẫn như cũ một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, không hề có một chút nào vẻ lo âu. Trái lại trả lại cho mình ngã một chén trà, sau đó một mặt thích ý mà đem nước trà uống vào. Huyền Chính a. Một lúc lâu, lão thiên sư lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy đến bây giờ hiện thế cùng ngũ sắc biên giới tình thế làm sao? Tình thế? Nghe vậy, Trương Huyền Chính hơi nhíu cao mày, chỉnh tư một lát sau nói rằng, bây giờ hình thức nên tính là trạng thái rằng co đi. Tuy rằng ngũ sắc biên giới quỷ vương rất nhiều, thế nhưng hiện thế ngự long sử cũng không ít, hai bên hiện tại đều nằm ở một loại rằng co trạng thái. Hơn nữa ngũ sắc biên giới còn có một cái âm phủ cùng một cái huyễn linh chi thành tựu bức đệm, bây giờ tựa hồ có thể duy trì một loại cân bằng trạng thái. Thật sao? Nghe Trương Huyền Chính lời nói sau khi, lão thiên sư lại lần nữa uống một ngụm trà sau, liền đem ly trà để xuống, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn Trương Huyền Chính. Bị sư phụ của chính mình như vậy nhìn, Trương Huyền Chính cả người đều không khỏi hơi cứng đờ, phản phất trở lại chính mình khi còn bé làm chuyện bậy bị phạt thời điểm. Huyền Chính a. Một lúc lâu, lão thiên sư lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực ngươi chỉ nói đúng phân nửa, nếu là dựa theo bây giờ hình thức tới nói, hiện thế cùng ngũ sắc biên giới đúng là duy trì một loại vi diệu cân bằng. Nhưng nếu là đợi thêm 20 năm đây. Đợi thêm 20 năm. Nghe nói như thế, Trương Huyền Chính không khỏi hơi trầm tư một chút, sau đó ngưng trọng nói rằng, sư phó, ngài ý tứ là mấy vị kia tuổi thọ sắp tới. Đúng đấy. Lão thiên sư gật gật đầu nói rằng, người tuổi thọ trước sau là có phần cuối, mặc dù là thân là ngự long sử chúng ta cũng không ngoại lệ a. Ở bây giờ đại hạ đuổi quỷ giới bên trong, ngự long sử số lượng không đủ 50 số lượng, mà trong đó có 3 vị đã là 140 tuổi cao tuổi, thậm chí còn có 2 vị đã 160. Tuy rằng thấy bắt ma tuổi thọ so với người bình thường càng dài, thế nhưng là cũng dài không được quá lâu, tính mạng của bọn họ cũng cuối cùng rồi sẽ là phải đi đến phần cuối. Nhưng ngũ sắc biên giới quỷ vương môn nhưng không giống nhau, bọn họ hầu như là không có tuổi thọ hạn chế, rất nhiều quỷ tướng cũng sẽ từ từ trở thành quỷ vương, mà quỷ vương cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Ở thời gian thôi diễn dưới, ngũ sắc biên giới quỷ vương chỉ có thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, mà hiện thế ngự long sử nhưng gặp bởi vì tuổi thọ vấn đề mà không ngừng giảm thiểu. Cứ như vậy, ngũ sắc biên giới quỷ vương số lượng sớm muộn gặp vượt qua hiện thế, đến thời điểm hiện thế cùng ngũ sắc biên giới cái kia yếu ớt cân bằng thì sẽ triệt để đánh vỡ. Đây chính là người cùng quỷ vật khác nhau. Nói tới chỗ này, Lão Thiên Sư trong ánh mắt không khỏi để lộ ra một tia tinh quang tiếp tục nói, nếu không là những năm này còn có một chút giã tiên đứng ở nhân loại bên này, e sợ ngũ sắc biên giới đã sớm rục già rục dịch. Chương 340, kính anh hùng, chương 340, kính anh hùng. Đại hạ toàn bộ đuổi quỷ giới ngự long sử số lượng không đủ 50 số lượng, coi như hơn nữa Trương Huyền Chính, Mạnh Như Nguyệt trở nhân tài mới xuất hiện. Đại hạ đuổi quỷ giới ngự long sử số lượng cũng vẫn như cũ vẫn là thua chị kém em, dù sao người đời trước cuối cùng rồi sẽ cũng sẽ rời đi. Mà ngũ sắc biên giới quỷ vương nhưng không giống nhau, nương theo thời gian rời đổi, quỷ vương số lượng chỉ có thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Thì ra là như vậy, mấy vị kia đã đến đèn cạn dầu mức độ sao? Đang nghe xong lão thiên sư lời nói sau khi, Trương Huyền Chính lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi sư phụ của chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Ở La Thiên đại tiểu thượng tướng Đông Đảo Thiên Tài đẩy ra cho rằng thành mối nhử, sau đó đối với những này xâm lấn quỷ vương ra tay, những này đều có điều là đang vì chuyện kế tiếp làm một cái làm nền mà thôi. Chỉ có làm như vậy, mới sẽ làm ngũ sắc biên giới quỷ vương môn cảm thấy đến đây là một cơ hội, một cái săn giết đuổi quỷ giới thiên tài cơ hội. Mà cơ hội như vậy, mặc dù ngũ sắc biên giới quỷ vương môn biết này rất khả năng là một cái bẫy, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ vẫn là gặp chen chúc mà tới. Hết thảy đều là bởi vì này được gọi là hoàng kim một đời sụp nổ và môn cho bọn họ mang đến một loại áp lực lớn. Một khi những này hoàng kim một đời trưởng thành, trong bọn họ sợ rằng sẽ gặp có không ít mọi người sẽ trở thành ngự long sử một thành viên, đến thời điểm đối với ngũ sắc biên giới chính là một loại ẩn tại uy hiếp. Vì lẽ đó vì phòng ngừa như vậy uy hiếp, ngũ sắc biên giới quỷ vương môn tự nhiên đều sẽ có hành động, dù cho vẹn vẹn chỉ là một cơ hội, bọn họ cũng sẽ tóm chặt lấy. Cũng chính bởi vì vậy, những này ngũ sắc biên giới quỷ vương môn có hành động sau, thì sẽ để ngũ sắc biên giới trở nên trống vắng lên. Mà đón lấy mới là lão thiên sư bản cờ này mục đích thực sự. Huyền Chính a. Thấy Trương Huyền Chính biết rõ bản thân mình mục đích, lão thiên sư không khỏi quay về hắn nói rằng, đi, sẽ vì sư giấu ở hầm ngầm bên trong cái kia vỏ rượu cho đem ra. Phải. Rất nhanh, Trương Huyền Chính liền tìm tới lão thiên sư nói cái kia vỏ rượu, mặt trên đã dính lên một tầng dày đặc bùn đất, xem ra rất nhiều năm phân. Sư phụ, ngài rượu. Trương Huyền Chính một mặt cung kính mà đem cái kia vỏ rượu đặt ở chòi nghỉ mát trên bàn đá, sau đó ở lão thiên sư ra hiệu dưới đem rượu mở ra. Trong lúc nhất thời, một luồng nồng nặc mùi rượu phả vào mặt, này cô thuần hậu mà nồng nặc mùi rượu khiến người ta nghe thấy vừa nghe liền có vẻ say, 100% tuyệt phẩm Trần Nhượng a. Cái kia mấy lão giả nhưng là vẫn rất thèm vì sư này vỏ rượu a. Lão thiên sư lấy ra 6 cái màu trắng ly rượu, sau đó đem chỗ rượu này ly từng cái đổ đầy, trên mặt cũng xuất hiện một tia phiền muộn. Đáng tiếc, các ngươi cũng lại uống không lên. Lão thiên sư đem 5 cái ly rượu xếp hàng ngang, sau đó cầm lấy cái cuối cùng ly rượu sau quay về hư không nói rằng, chư vị lão tiền bối, xin mời lên đường bình an. Dậm. Lão thiên sư cầm trong tay ly rượu rượu uống một hơi cạn sạch, tuy rằng rượu này thuần hương dày đặc, thế nhưng ở lão thiên sư trong miệng nhưng cay đắng vô cùng. Ào 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 ba. Nổi gió rồi. Từng trận gió nhẹ lướt qua, nguyên bản bầu trời trong xanh ở trong khoảnh khắc cũng đã mây đen nằm dày đặc, nước mưa trong nháy mắt từ giữa bầu trời hạ xuống. Tí tách. Hai hàng thanh lệ từ lão thiên sư cái kia chịu đủ 5 tháng gột rửa trên mặt hỗn hợp nước mưa lưu lại, lão thiên sư liền như vậy đứng ở trong mưa gió. Hắn này hai hàng thanh lệ chính là những người bảo vệ đại hạ Cửu Châu đại địa anh hùng lưu, chính là những người hùng hồn phó nghĩa dũng sĩ lưu. Một chén rượu này, kính sở hữu anh hùng. Ngũ sắc biên giới bên trong. Nơi này là huyền sắc giới vực trung tâm, nơi này vĩnh viễn chỉ có đen kịt một màu buổi tối, hắc ám là huyền sắc giới vực chủ đề vĩnh hằng. Tại đây bóng tối vô tận bên trong, vô số lệ quỷ oan hồn đang gào khóc, càng có vô số cực kỳ bi thảm âm thanh ở hí lên. Nơi này hết thảy đều đầy dây vô tận giết chóc cùng máu tanh, vô số lệ quỷ ở đây sinh ra. Quả nhiên, vẫn là nơi này càng thêm thích hợp ta. Đương nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, một cái lọn khổng bóng người xuất hiện ở nơi này, trong tay hắn sử một cái gậy, như là cây khô. Hắn cất bước ở mảnh này trên mặt đất đen tối, nếu như một cái cô độc dũng sĩ sắp đi xong hắn cuối cùng một đoạn lộ trình. Là nhân loại mùi vị. Đã lâu không có nghe thấy được nhân loại mùi vị. Người nào? Một ông lão. Lẽ nào là đi nhầm vào huyền sắc giới vực người? Đã lâu đều không có ăn được nhân loại huyết đủ, mùi vị này thực sự là làm người hoài niệm a. Tuy rằng ra là giả rồi điểm, thế nhưng có tổng so với không có được rồi. Vô số lệ quỷ ác quỷ thấy lão giả sau khi, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất từng con đói bụng rất lâu dã thú nhìn thấy một con bị thương con ngồi như thế. Mặc kệ, ta muốn lên. Không kịp đợi. Nhân loại huyết nục mới là ngon lành nhất. Lên a. Chậm nhưng là cái gì đều không được chia. Trong lúc nhất thời, từng con lệ quỷ ác quỷ toàn bộ cũng như cùng chó rừng bình thường hướng về cái kia lọn khổng ông lão nhào tới. An tươi nuốt sống. Các ngươi quả nhiên thì không nên tồn tại với phía trên thế giới này. Nhưng mà đối mặt cái đám này lệ quỷ ác quỷ vây công, cái kia lọn khổng ông lão căn bản không có một chút nào sợ sệt, mà là chậm rãi đem gậy nhẹ nhàng xoay một cái. Chen keng. Nương theo một tiếng kiếm reo thanh âm, cái kia lại là một cái ẩn dấu ở gậy trung gian cổ kiếm toàn thân đỏ đậm, khác nào dùng máu tươi đổ bê tông. Xèo. Một giây sau, chỉ thấy cái kia lọn khổng ông lão trong đôi mắt trong nháy mắt bùng nổ ra một đạo tinh quang, sau đó trong tay cổ kiếm nhẹ nhàng vung lên. Xì 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 ba. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một đạo hào quang màu đỏ sẫm chớp mắt mà qua, bốn phía lệ quỷ ác quỷ đều còn chưa kịp phản ứng, cũng đã toàn bộ hóa thành một đống cho bụi. Người nào lại dám ở âm ma thi vương sàn xe trên ngang ngược? Vừa lúc đó, chỉ thấy xa truyền trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô, đó là một con trên người mặc khôi giáp cương thi. Chỉ là một cái quỷ tướng cấp cương thi, còn chưa xứng biết tên của ta. không có bất kỳ lời thừa thãi, lại là một đạo hào quang màu đỏ sẫm xẹt qua, cái kia cương thi chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền nhìn thấy mình bị bêu đầu thân thể. Âm ma thi vương, ta tìm chính là âm ma thi vương. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia lọn khổng ông lao hướng về trước hơi đạp xuống bộ, cũng đã xuất hiện ở cái kia không đầu cương thi trước mặt. Ngay lập tức, trong tay hắn cổ kiếm lại lần nữa hướng về phía trước vạch một cái, nhất thời một đạo khủng bố ánh kiếm màu đỏ sẫm trong nháy mắt đem hết thảy trước mắt san thành bình địa. Dám ở bản vương sàn xe trên ngang ngược, muốn chết. Vừa lúc đó, một cái thanh âm phẫn nộ từ dưới lòng đất truyền đến, sau đó một luồng khủng bố thi khí dường như vòi rồng bình thường xông thẳng tới chân trời. Âm ma thi vương, ngày hôm nay ta tìm chính là ngươi. Nghe được cái này thanh âm phẫn nộ sau, lọn khổng ông lão cười lớn một tiếng, sau đó liền trực tiếp nhảy vào lòng đất. Âm ma thi vương, đến chiến. Hôm nay trận chiến này chỉ vì bảo vệ đại hạ, chỉ vì bảo vệ đại hạ này chúng sinh. Chương 341, vì là đại hạ mà chiến. Chương 341, vì là đại hạ mà chiến. Băng lam biên giới, nơi này là một nơi hàn lạnh thế giới, bốn phía hết thảy đều là màu trắng, vô tận hàn lạnh đầy dây toàn bộ băng lam biên giới. Màu trắng gió tuyết từ giữa bầu trời không ngừng hạ xuống, bốn phía hàn lạnh đã không cách nào dùng lời nói hình dung, thậm chí có vô số ác quỷ đều bị đông lại thành từng cái tượng băng. Nơi này chính là đã từng hàn ngục quỷ đế quỷ vực, nơi này hết thảy đều là băng lạnh. Nhưng mà chính là tại đây một loại hàn lạnh thế giới, đã thấy một cái râu ria sồm sàm ông lão để trần cánh tay ở hàn lạnh tấu xương đất tuyết bên trong tiến lên. Hắn chỉ là mặc một bộ đơn bạc quần sóc, trong tay nhấc theo một cái màu đỏ hồ lô rượu, liền như vậy lung tung không có mục đích tại đây hàn lạnh trên thế giới hướng về phía trước đi đến. Rầm. Thỉnh thoảng, ông lão kia ngửa đầu liền uống xong một ngụm rượu trong hồ lô rượu mạnh, sau đó phun ra một cái nóng rực khí tức. Hào tiểu hào tiểu. Ở uống xong một cái rượu mạnh sau khi, trên mặt của ông lão tựa hồ lộ ra một tia hoài niệm vẻ mặt nói rằng, đáng tiếc, sau ngày hôm nay sợ là cũng lại uống không tới rượu ngon như vậy. Nói, ông lão thu hồi hồ lô rượu sau lại tiếp tục tại đây băng lạnh thấu xương thế giới không ngừng tiến lên. Ô ô ô ba. Không biết đi rồi bao lâu, ông lão rốt cục nhìn thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia tinh quang. Hàn lạnh thế giới bên trong, cái kia một mảnh trắng xóa bóng mờ, không biết đến tột cùng có bao nhiêu. Như thế hoang nên ta lão già này, cũng thật là để ta cảm thấy lâu không gặp hương phấn đây. Nhìn thấy phía trước xuất hiện màu trắng bóng mờ, trên mặt của ông lão không khỏi lộ ra một nụ cười, sau đó hắn trực tiếp ngửa đầu liền đem rượu trong hồ lô cuối cùng một cái rượu mạnh uống vào. Giờ ba, nương theo cuối cùng một cái rượu mạnh uống xong, ông lão trong đôi mắt nhất thời né qua một tia tinh quang, sau đó hắn cái kia đơn bạc thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn. Chỉ thấy ông lão cái kia nguyên bản nhiều nếp nhăn đã nhìn thấy xương làn da lại bắt đầu trở nên phong phú lên, hơn nữa hắn làn da thậm chí dần dần chuyển biến thành màu đỏ. Từng đạo màu vàng đùa chú bắt đầu hiện lên ở trên người hắn, cuối cùng ở sau lưng của hắn lại hình thành một con màu vàng hổ. Đến đây đi, băng lam biên giới đám rất rưởi. Hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Sau một khắc, ông lão dường như một con mãnh hổ bình thường, liền hướng về phía trước sông lên trên, tốc độ của hắn nhanh chóng đã đạt đến ngự long sử cực hạn. Tesla 3. Hầu như là trong nháy mắt, phía trước cái kia lít nha lít nhít màu trắng bóng mờ cũng đã bị xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Vô số lệ quỷ ác quỷ ở trong khoảnh khắc đều hóa thành cho bụi. Thoải mái, trở lại. Ha 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 ba. Ở vô số lệ quỷ ác quỷ vây quanh dưới, ông lão ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau đó một luồng khủng bố màu đỏ thám khí tức từ trên người hắn trong nháy mắt liền bạo phát ra. Những người hướng về ông lão vây chặt tới được ác quỷ đám ác quỷ, đang tiếp xúc đến này màu đỏ thám khí tức trong nháy mắt liền trực tiếp bốc hơi lên rơi mất. Thế nhưng cái đám này ác quỷ lệ quỷ phảng phất căn bản không sợ chết như thế, vẫn như cũ không ngừng có mạnh mẽ lệ quỷ hướng về ông lão dùng để. Không chỉ có như vậy, nương theo càng ngày càng nhiều lệ quỷ ác quỷ xuất hiện, cái kia từng con quỷ tướng đẳng cấp quỷ vật cũng đã bắt đầu xuất hiện, bọn họ toàn bộ đều là hướng về phía ông lão mà đến. Giết giết giết. Ông lão nói liên tục ba cái giết tự, trên người hắn sát khí hầu như đã ngưng kết thành thực chất như thế, hướng về bốn phía quỷ vật xông ra ngoài. Ở ông lão khủng bố sát khí bên dưới, những quỷ này vật căn bản là không có cách chịu đựng, trực tiếp liền tại chỗ nổ tung thành một đống cho bụi. Hôm nay, liền giết hắn cái long trời lở đất, giết ra cái sáng sủa cả khôn. Không được phong là được ma. Ông lão tựa hồ đã giết vào ma như thế, thế nhưng vì đại hạ chúng sinh, để hắn nhập ma thì đã có sao? Băng khô quỷ vương, đến chiến a! Ở giết chóc vô số lệ quỷ ác quỷ sau khi, ông lão lại lần nữa phát sinh gầm lên giận dữ, sau đó lại lần nữa hướng về cái kia hàn lạnh thế giới vào. Hậu thổ biên giới, nơi này là một mảnh hoang vu cắt vàng sa mạc. Một người mặc cũ nát đạo bào ông lão chính đi chân đất đi ở này cắt vàng sa mạc bên trên, cuồng phong gào thét không ngừng kéo tới, tựa như lúc nào cũng có thể mang người vùi lấp. Ô ô ô ba! Từng đạo khủng bố màu vàng bao cắt tại đây cắt vàng trong sa mạc rong ruổi, phá hủy tất cả. Mà ở cái kia khủng bố màu vàng bao cắt bên trong, càng là truyền ra khủng bố lệ hảo, đó là lệ quỷ đang gầm thét cùng hí lên. Mà nương theo lệ quỷ ác quỷ rít gào cùng hí lên, từng con ác quỷ lệ quỷ từ cắt vàng bên trong hiện lộ ra, bọn họ đã đem lao đạo sĩ kia cho vây quanh lên. Ta đạo hướng về chỗ chết để tìm đường sống. Ông lão nhẹ nhàng mở miệng nói, sau đó liền thấy hắn quanh thân xuất hiện từng đạo màu vàng phù lục, những người màu vàng phù lục ở trong hư không không ngừng đan xen. Từng đạo kim quang không ngừng ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, cuối cùng lại đan dệt thành từng cái tấm võng lớn màu vàng nóng, dường như thiên la địa võng. Hống 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 ba. Từng tiếng khủng bố tiếng gào truyền đến. Toàn bộ cắt vàng sa mạc đều trong nháy mắt chấn động lên, sau đó liền nhìn thấy từng con cắt vàng hình thành quái vật từ lòng đất vọt ra. Những này cắt vàng quái vật toàn bộ đều hướng về cái kia tấm vong lớn màu vàng nóng xông lên trên, tựa hồ muốn đem cái kia tấm vong lớn màu vàng kim xé nát. Xì xì ba ầm 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 ba. Nhưng mà những này cắt vàng quái vật vẹn vẹn chỉ là tới gần cái kia tấm vong lớn màu vàng kim, liền trong nháy mắt liền ầm ầm nổ bể ra đến, liền tới gần đều không làm được. Thần phù chấn ma đại trận. Lên. Sau một khắc, chỉ thấy lao đạo sĩ kia cả người bùng nổ ra một đạo khủng bố kim quang xông thẳng tới chân trời, sau đó cái kia trong hư không lưới lớn cũng là bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Xèo 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 ba. Chỉ thấy từng con lệ quỷ ác quỷ từ cái kia cắt vàng bên trong bị cuốn lên, sau đó toàn bộ đều hướng về lưới lớn bay qua, cuối cùng mất đi với hình. Khôi Sa Quỷ Vương, đi ra đánh một trận. Nhìn vô số lệ quỷ ác quỷ bị tấm vong lớn màu vàng kim thu đi rồi, lão đạo sĩ lại lần nữa quay về cắt vàng sa mạc phía dưới hét lớn, hôm nay, trận chiến sống còn. Nói, lão đạo sĩ quanh thân phù lục lại lần nữa không ngừng hiện lên đi ra, cái kia từng đạo phù lục đều tỏa ra khí tức kinh khủng. Sau đó từng đạo khủng bố kim quang liền hướng về cái kia cắt vàng trong sa mạc bắn mạnh mà ra, từng con ẩn giấu ở cắt vàng trong sa mạc các quỷ lệ quỷ tại đây kim quang bên dưới triệt để dập tắt. Mà giờ khắc này, ngũ sắc biên giới mỗi cái biên giới bên trong đều có săn bắn quỷ vật ngự long sử, bọn họ đều đang điên cuồng giết quỷ. Mỗi một người bọn hắn đều là đại hạ anh hùng. Vì đại hạ chúng sinh, bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan. Vì đại hạ tương lai yên ổn, bọn họ lựa chọn ở sinh mệnh cuối cùng, cũng phải dùng còn sót lại ánh chiều tà rọi sáng cái kia con đường tương lai. Đây chính là ngự long sử. Chư vị, lên đường bình an. Lão tiên sư đem trên bàn đá 5 ly rượu mạnh táp hướng về không trung, này 5 ly rượu mạnh chính là đối với cái kia 5 vị lão tiền bối tiễn đưa rượu. Cái kia 5 ly rượu mạnh hỗn hợp nước mưa, chảy về phía đại địa. Tin tưởng trong tương lai, nước mưa này cũng sẽ trở thành cái kia tới tân mục chất dinh dưỡng, tân mục cũng sớm muộn sẽ trưởng thành vì là cái kia bảo vệ một phương đại thụ che trời đi. Chương 342, gặp phải người quen, chương 342, gặp phải người quen. Huyền Tâm sư thúc, ngươi xác định là đi nơi này? Trương Vân ở biết Trương Huyền Tâm giết chết Ngọc Lâu Quỷ Vương sau khi, lại quên nhặt bạo vật liệu sau khi, nhất thời liền lập tức thúc giục Trương Huyền Tâm dẫn hắn lại đây. Dù sao vậy cũng là Quỷ Vương rơi xuống vật liệu, coi như mình không dùng được, không cần, đến thời điểm bán cho Tuần Dạ Ti cũng có thể trị không ít tiền đi. Nhưng mà, làm Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội theo Trương Huyền Tâm đi tới nơi này sau khi, lại phát hiện nơi này nơi nào có Ngọc Lâu Quỷ Vương tuân ra đến vật liệu a. Ngoại trừ trên đất cái kia một đống xương thất vọng ở ngoài, nên cái gì cũng không có. Hẳn là không sai a. Mới vừa đúng là ở đây đem Ngọc Lâu Quỷ Vương giết chết a. Trương Huyền Tâm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói rằng, lẽ nào là bởi vì ta cuối cùng cái kia một đòn ngũ lôi chấn ma quá lợi hại, trực tiếp đem vật liệu cũng chấn thành cho bụi. Ha ha, ta cảm thấy đến Huyền Tâm sư thúc khoác lác cũng rất lợi hại. Nghe được Trương Huyền Tâm lời nói, Trương Vân nhất thời không khỏi lật tới mắt trợn trắng, ngài cái này khoác lác cho ta suýt chút nữa liền tin đây. Phải biết, Quỷ Vương trên người tuân ra đến vật liệu có thể đều là dùng để chế tác ngự long sử sử dụng pháp khí, món đồ kia độ cứng rắn bình thường ngự long sử là không cách nào phá xấu. Nếu là đổi thành quỷ tướng tuân ra vật liệu, cái kia ở ngự long sử công kích dưới, cũng đúng là khả năng hóa thành cho bụi. Cũng không phải chỉ có Quỷ Vương mới gặp tuân ra vật liệu, có một ít thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định quỷ tướng cũng là có khả năng tuân ra một ít đặc thù vật liệu. Mà những tài liệu này tuy rằng không có Quỷ Vương tuân ra vật liệu như vậy cứng rắn, thế nhưng đưa cho Kỳ Lân tướng sử dụng cũng là thừa sức. Người ba. Vừa lúc đó, bên cạnh vẫn không nói gì Hoàng Cửu Muội, nhưng là ở trong không khí đột nhiên ngửi một cái, sau đó nói rằng, ta nghe thấy được có những người khác mùi vị. Những người khác? Nghe được Hoàng Cửu Muội lời nói, Trương Vân nhất thời liền đến hứng thú, nhìn dáng dấp chính mình vị này Huyền Tâm sư thúc là bị người chặn ngang a. Dáng ở Ngự Long sử trước mặt chặn ngang, thực sự là không thể không khâm phục dũng khí của người này. Còn giống như là cái cô gái, ta nghe thấy được hoa lại hương vị. Không thể không nói, Cửu Muội mùi đó là so với chó có linh, sau đó ra ngoài nói không chắc vẫn đúng là đến mang tới như thế một cái sói hình quyền. A Mục, mẹ nó ngươi cắn ta làm gì? Trương Vân có chút xoay sở không kịp để phòng địa liền bị Hoàng Cửu Muội cho cắn một cái to lớn lợi xuất hiện ở Trương Vân trên cánh tay. Không có gì, chính là xem ngươi ánh mắt không đúng. Hoàng Cửu Muội một mặt tức giận mà nhìn Trương Vân nói rằng, ngươi mới vừa trong lòng khẳng định đang nói ta nói xấu tới. Đây chính là nữ nhân giác quan thứ 6 sao? Trương Vân khỏe miệng hơi co giật, sau đó một bộ lẽ thẳng khí hùng mà nói rằng, ai nói xấu ngươi, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt ta. Vậy ngươi muốn cắn trở về sao? Trương Vân. Đúng rồi, Cửu Muội. Không có sẽ cùng Hoàng Cửu Muội múa mép khua môi, Trương Vân không khỏi hỏi, nếu ngươi đã nghe ra vị, vậy hẳn là có thể tìm tới người kia đi. Đó là đương nhiên. Hoàng Cửu Muội một mặt kiêu ngạo mà nói rằng, mũi của ta có thể linh, tìm một người vậy còn không là từng phút giây sự tình. Vậy là được, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai dám lấy đi tiểu gia ta đồ vật. Trương Huyền Tâm, cái kia không nên là sức chiến đấu của ta phẩm sao? Khi nào thành ngươi? Nếu bàn về ra mặt dạy, phòng trường không ai có thể hơn được Trương Vân đi. Hừ 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 ba. Dương rậm trên đường nhỏ, một người mặc di cờ chế phục thiếu nữ chính khẽ hát lôi kéo cái dương hướng về phía trước đi đến, mà trong tay nàng nhưng là cầm một viên nắm đấm đại ngọc châu. Ngọc châu tính chất thông suốt, ôn hòa êm dịu, vào tay bắt đầu lạnh lẽo, mặt trên còn mơ hồ tỏa ra một loại kỳ lạ màu lam nhạt vầng sáng cùng từng tia một hàn khí. Ngày hôm nay vận khí thật không tệ, không nghĩ đến lại để ta cho bắt được. Tôi Tuyết đem ngọc châu nâng quá mức đỉnh, ở ánh sáng mặt trời chiếu xuống, trên ngọc châu lưu chuyển hàn khí trở nên càng sâu, đây tuyệt đối là cao cấp nhất bảo bối tới. Có điều mới vừa cái kia lại thúc xem ra thật mạnh, còn có cái kia bộ xương quỷ. Nghĩ đến trước nhìn thấy Trương Huyền Tâm cùng Ngọc Lâu Quỷ Vương, Thôi Tuyết liền không nhịn được dùng mình một cái, mới vừa nàng suýt chút nữa không có bị hủ chết. Tuy rằng trước nàng khoảng cách Trương Huyền Tâm cùng Ngọc Lâu Quỷ Vương khoảng cách đều đủ xa, thế nhưng thấu xương kia hàn khí vẫn như cũ vẫn để cho nàng cả người phát lạnh. Nếu không là trên người nàng có một viên tránh rét thần châu, e sợ nàng hiện tại liền thành một tòa tự băng. Cũng chính là nàng người tài cao gan lớn, nếu không thì lại gặp đến Trương Huyền Tâm cùng Ngọc Lâu Quỷ Vương sau khi, nàng đã sớm chạy mất. Có điều khổ cực chờ đợi vẫn có thu hoạch, này ngọc châu vừa nhìn chính là vô cùng vật đáng tiền, chính mình chờ đợi cũng không có uổng phí a. Đại thúc đang tiêu diệt cái kia bộ xương quỷ sau cũng không có lấy đi vật này cái kia đại thúc khẳng định không lọt mắt đi. Tôi Tuyết trong miệng không khỏi dù gì nói, vì lẽ đó ta này xem như là lượm đại thuốc đồ không cần, này rất hợp tình hợp lý đi. Nghĩ như vậy sau khi, Thôi Tuyết liền yên tâm thoải mái mà đem Ngọc Châu chiếm làm của riêng, dù sao vật này là ta nhặt, ta có lý à. Hóa ra là cô gái nhỏ này à. Xa xa, Trương Vân đã thông qua hỏa nhãn kim tinh cùng Linh Thai nhìn thấy Thôi Tuyết cùng nghe được nàng lời nói, cũng không nghĩ tới lại sẽ là nàng lấy đi quỷ vương vật liệu. Làm sao? Người quân à. Nghe được Trương Vân lời nói, Hoàng Cửu Mội nhất thời liền cảnh giác lên, dù sao nàng cũng nhìn thấy đối phương là một cái thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ. Dương Đào tỷ tỷ không ở, nàng đến giúp Dương Đào tỷ tỷ nhìn chằm chằm Trương Vân mới được, tuyệt đối không thể để cho Trương Vân ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Người đó là cái gì bắt quái vẻ mặt ta? Nhìn thấy Hoàng Cửu Mội vẻ mặt, Trương Vân liền biết cô gái nhỏ này trong lòng khẳng định đang suy nghĩ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhất thời một mặt địa không nói gì. Ai cần ngươi lo? Hoàng Cửu Mội cùng sống mũi nói rằng, có điều nếu đại gia nhận thức lời nói, vậy chúng ta trực tiếp liền đi tìm nàng muốn thôi. Nói xong, Hoàng Cửu Mội liền chuẩn bị đi lên phía trước, kết quả lại bị Trương Vân trực tiếp một cái liền kéo trở lại. Làm gì? Chờ một chút. Chúng ta không thể liền như thế trực tiếp đi đến. Trương Vân quay về Hoàng Cửu Mội nhíu mày, sau đó nói rằng, ta đến giả bộ một chút, cô gái nhỏ này lần trước trả lại ta bỏ thuốc tới, lần này xem ta không dọa một cái hắn. Bỏ thuốc? Nghe vậy, Hoàng Cửu Mội ánh mắt không khỏi dưới gì, điều này làm cho Trương Vân nhất thời đẩy mặt hát tuyến. Dưới không phải cái này rồi ga. Thái, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn từ nơi này quá, lưu lại tiền mua đường. Chương 343, Nao Bù Đế, chương 343, Nao Bù Đế. Thái, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn từ nơi này quá, lưu lại tiền mua đường. Giữa lúc Thôi Tuyết khẽ hát một mặt thích thú thời điểm, đột nhiên nàng phía trước đột nhiên xông tới hai bóng người, này nhưng làm Thôi Tuyết làm cho giật mình. Này rơi ạ, đều niên đại nào, làm sao còn có người chặn đường đánh cướp a? Hơn nữa ngươi này lời kịch liền không thể đổi một cái sao? Này già cỗi lời kịch không một chút nào nghiêm túc a. Đánh cướp? Nhìn trước mắt xuất hiện một lớn một nhỏ hai bóng người, Thôi Tuyết trên mặt nhất thời đều lộ ra một bộ thần sắc nghi ngờ. Đây là đại thúc tuổi trung niên mang theo chính mình con gái đi ra đánh cướp sao? Không sai, đứng ở Thôi Tuyết trước mắt hai bóng người chính là một nam một nữ. Tuy rằng đều dùng miếng vải đèn che mặt, thế nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra một điểm đường viền. Cái kia nam xem ra đến có hơn 40, có điều vóc người xem ra còn rất tốt, hẳn là thường thường chặn đường cướp đoạt luyện ra. Mà một cái khác nữ xem ra nên chỉ có 20 tuổi không tới đi. Lẽ nào là bởi vì cùng đường mặt lộ, cho nên mới phải mang theo mười mấy tuổi con gái tại đây rừng núi hoang vắng chặn đường đánh cướp. Trong lúc nhất thời, Thôi Tuyết trong đầu đã bắt đầu não bù ra từng cái cảm động hình ảnh. Nam nhân thê tử bởi vì các loại nguyên nhân rời nhà trốn đi, chỉ còn dư lại một cái đại lao ra mang theo trong tã lót trẻ con tại bên trong trời đất ngập tràn băng tuyết chờ đợi thê tử trở về. Thế nhưng cuối cùng nam nhân cũng không có đợi được thê tử trở về, chỉ có thể mang theo trong tã lót trẻ con, ngậm đắng nuốt cay mà đưa nàng nuôi lớn thành người. Nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, nam nhân khốn cùng chán nản, bị dồn vào đường cụt, chỉ có thể mang theo con gái đi đến nơi này rừng núi hoang vắng làm nổi lên đánh cướp hoạt động. Mà đi ngang qua một loạt não bù sau khi, Thôi Tuyết nhìn về phía ánh mắt của hai người đều trở nên không giống nhau, trong ánh mắt cũng bắt đầu mang theo điểm nước mắt. Cái tên này ở não bù cái gì a? Nhìn thấy Thôi Tuyết biểu cảm trên gương mặt biến hóa, Trương Vân nhất thời một mặt không nói gì, hắn thật muốn đẩy ra nữ nhân này đầu nhìn nàng đến tột cùng ở não bù gì đó. Không sai, nay chặn đường đánh cướp hai người chính là Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội. Cho tới Trương Huyền Tâm, nhưng là ở phía xa xem của vui, dù sao hắn thành tựu Long Hồ Sơn Tiên Sư phụ cao công, làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy đến đây. Mà vì không cho Thôi Tuyết nhận ra, Trương Vân còn chi kỷ mà cho mình làm một tấm mặt nạ, làm cho đối phương tuyệt đối không cách nào nhận ra mình. Kết quả chính mình cùng Hoàng Cửu Muội mới ra tới nói hai câu lời kịch, cái tên này liền bắt đầu ở nơi đó nao bù lên. Điều này làm cho Trương Vân khỏe miệng hơi co giật. Tuy rằng chúng ta này lời kịch là già rồi một điểm, thế nhưng phiền phức ngươi cũng tôn trọng một hồi đánh cướp rất. Đánh cướp đây, có thể hay không đừng đỡ ra. Nhìn con ở não bù Thôi Tuyết, Trương Vân rốt cục không nhịn được quay về hắn nói rằng, mau mau cho ta đem vật đáng tiền giao ra đây. Ồ nha. Bị Trương Vân đánh gãy não bù Thôi Tuyết không khỏi ồ một tiếng, sau đó liền thấy nàng từ di cờ quần trong túi tiền móc móc. Tùy ý một tấm 100 đồng đại sao bị nàng cho móc đi ra, sau đó nàng một mặt trịnh trọng đem 100 đồng đại sao đưa tới Trương Vân trong tay. Này thao tác là thật là đem Trương Vân đều cho chỉnh choáng váng. Đại thúc, mang theo hải tử rất khổ cực đi. Đem 100 đồng đại sao đưa tới Trương Vân trong tay sau, Thôi Tuyết một bộ lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, tuy rằng lão bà ngươi chạy, thế nhưng có thể đem hải tử dưỡng như thế cũng không dễ dàng à. Này xem như là ta cho ngươi giúp đỡ, đi cho hải tử mua điểm ăn ngon đi. Ngươi nhìn nàng đều đói bụng gầy. Kết quả Thôi Tuyết trong tay 100 đồng đại sao, Trương Vân cả người đều choáng váng. Cái gì gọi là ta lão bà chạy? Ngươi nhà mới vừa đến cùng não bù đắp một ít cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vào ta. Ngày hôm nay lại là một cái người tốt chuyện tốt ta. Làm xong tất cả những thứ này Thôi Tuyết, một bộ yên tâm thoải mái dáng vẻ. Sau đó trực tiếp từ Trương Vân cùng Hoàng Cửu Mội trung gian đi tới, lưu lại dại ra hai người. Ta đặc miêu chính là đánh cướp, ngươi làm đuổi ăn mày à đây? Phản ứng lại Trương Vân trong nháy mắt liền nổi giận đùng đùng địa lại lần nữa ngăn cản Thôi Tuyết đường đi, sau đó trực tiếp liền móc ra một cái 1,5 mét đại khảm đao. Liền 100 đồng tiền đã nghĩ từ nơi này quá, cho ta đưa ngươi trên người vật đáng tiền đều cho ta gọi ra. Trương Vân tận lực để cho mình dáng vẻ trở nên hung ác lên, tuy rằng che mặt, thế nhưng ánh mắt vẻ mặt nhất định phải làm đủ, không biết ta là hành động phải sao? Đại thúc, cướp đoạt là pháp. Nhìn thấy Trương Vân cùng Hoàng Cửu Mội lại lần nữa ngăn cản đường đi của chính mình, Thôi Tuyết không khỏi tận tình khuyên nhủ mà nói rằng, ngươi cũng không muốn con gái ngươi có một cái ngồi cái lao phụ thân chứ? Con gái? Phụ thân? Ngươi đang nói cái gì a? Trương Vân cùng Hoàng Cửu Mội đều là khỏe miệng hơi co giật, cái tên này lại đem bọn họ xem thành phụ nữ, này rồi ạ lại là một cái não bù đấy a. ai là nữ nhi của hắn, không phải con gái. Nghe vậy, Thôi Tuyết rõ ràng hơi sững sờ, chẳng lẽ mình mới vừa não bổ phương hướng sai lầm? Có điều rất nhanh, nàng lại bắt đầu não bổ ra khác một bức tranh, thiếu nữ bất lương cùng biến thái đại thúc Lưu Lạc Thiên Ngai. Lẽ nào là thiếu nữ bất lương cùng biến thái đại thúc tiết mục? Cái này cũng rất khái được không? Nghĩ đến bên trong, Thôi Tuyết hai mắt đều biến thành ngôi sao mắt, một bộ bát quái dáng vẻ, nhìn ra Trương Vân có một loại muốn đánh đập nàng một trận nỗi kích động. Cái tên này lại đang não bổ đáp sao? Đối mặt Thôi Tuyết não bổ, Trương Vân đã triệt để không nói gì, có điều sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào Thôi Tuyết gì cờ quần tiến lên. Trên người ngươi tàng vật gì tốt, cho ta gọi ra. Bởi vì Ngọc Châu thể tích rất lớn, vì lẽ đó mặc dù bị nàng nhét vào di cờ quần trong túi tiền, cũng vẫn như cũ vẫn là căng tròn, lập tức liền nhìn ra rồi. Món đồ gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, thế nhưng Thôi Tuyết vẫn như cũ hay là dùng tay phải che cái kia căng tròn túi áo, rất có một loại dấu đầu lòi đuôi mùi vị. Đừng ẩn dấu, mau mau giao ra đây cho ta, nếu không thì nhưng là đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Trương Vân để cho mình dáng vẻ xem ra cực kỳ hung hãn, thậm chí còn giơ lên trong tay nắm sáng loáng 1.5m đại đao. Chờ đã, ta lấy cho ngươi là được rồi, đừng giết ta a. Mà nhìn Trương Vân trong tay cái kia sáng loáng đại đao, Thôi Tuyết rõ ràng là có chút nhận túng, sau đó liền đem bàn tay tiến vào cửa trong túi. Soạt. Nhưng mà một giây sau, Thôi Tuyết lại lần nữa đưa tay lấy ra thời điểm, trực tiếp liền hướng về Trương Vân cùng Hoàng Cựu Muội trước mắt tung ra một đám lớn màu trắng bột phấn. Tay của nàng tốc cực nhanh, người bình thường căn bản là không phản ứng kịp, vì lẽ đó Thôi Tuyết đối với chính mình này một tay nhưng là cực kỳ tự tin. Dám đánh cướp bổn tiểu thư, không biết bổn tiểu thư lợi hại sao? Chương 344, bị vạch trần, chương 344, bị vạch trần. Đây chính là đánh cướp bổn tiểu thư hạ trạng. Cầm trong tay bột màu trắng tung ra sau khi, Thôi Tuyết không khỏi vỗ tay một cái, trên mặt cũng là lộ ra một bộ ổn siêu thắng quyền dáng vẻ. Là một cái hợp lệ thời bắt ma, đối phó người bình thường đánh cướp vậy còn không là bắt vào tay. Thực sự là không thể không khâm phục dũng khí của các người, dám đánh cướp thời bắt ma, cái kia không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết sao? Lần sau con mắt vừa sáng điểm, không phải là người nào đều là các ngươi có thể trêu chọc. Nói xong, còn không chờ bột màu trắng tản ra, Thôi Tuyết cũng đã không thể chờ đợi được nữa mà chuẩn bị tránh khỏi hai người, dù sao chúng rồi nàng thuốc mê nhưng là sẽ ngủ trước một ngày một đêm. Lại cạnh. Nhưng mà còn không chờ Thôi Tuyết đi tới hai bước, này thanh 1.5m đại khảm đao cũng đã gác ở trên cổ của nàng, điều này làm cho nàng đắc ý khuôn mặt nhỏ nhất thời cứng đờ. Sau đó liền thấy nàng máy móc địa nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội, sau đó khỏe miệng đều là không khỏi hơi co giật. Chỉ thấy giờ khắc này Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội trên mặt không biết khi nào đã mang tới phòng độc mặt nạ, cái kia thuốc mê tất cả đều bị mặt nạ phòng độc cho chặn lại rồi. Tiểu Dạng, người rất nhu a. Trương Vân dùng tay đem trước mắt thuốc mê cho giờ, sau đó một mặt đắc ý nhìn Thôi Tuyết, hắn đã sớm để phòng Thôi Tuyết này một tay. Trước hắn nhưng là từng trải qua Thôi Tuyết loại thủ đoạn này, tuy rằng này thuốc mê đối với hắn không có gì dùng, thế nhưng diễn kịch đến chân thực không phải. Thuốc mê đúng không? Đáng tiếc ngươi điều này cũng không hữu dụng a. Không phải, làm sao ngươi biết là thuốc mê? Nghe được Trương Vân lời nói, Thôi Tuyết nhất thời liền phản ứng lại, nàng cũng không nói món đồ này là thuốc mê, đối phương là sao biết đến? Lẽ nào? Ta đoán không được sao? Mẹ nó. Nhanh miệng nói khoan khoái ra. Có điều nàng nên đoán không được là ta chứ? Dù sao bọn họ trước cũng vẹn vẹn chỉ là gặp mặt một lần, cũng không tính là rất quen mới đúng. Quả nhiên là ngươi, ta một đoán liền biết là ngươi. Nhưng mà vừa lúc đó, Thôi Tuyết trên mặt nhưng là đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh vẻ mặt, sau đó một mặt tức giận mà nhìn Trương Vân. Ngươi lại dám trang giặc cướp ta, ngươi quá hỏng rồi ngươi. Mẹ nó, điều này cũng có thể đoán được. Nghe vậy, Trương Vân nhất thời liền choáng váng, cái tên này là làm sao đoán được lúc ta? Nữ nhân này giác quan thứ 6 như thế đáng sợ sao? Có điều, nếu bị đoán được, Trương Vân cũng không giả trang, trực tiếp liền đem trên đầu phòng độc mặt nạ mì trộn cụ đều cho xe xuống. Mẹ nó, tại sao là ngươi? Nhưng mà, làm Trương Vân gỡ xuống mặt nạ sau khi, Thôi Tuyết nhất thời liền trừng lớn hai mắt, một mặt choáng váng mà nhìn Trương Vân. Ngươi không phải đã đoán được là ta sao? Nhìn thấy Thôi Tuyết một mặt dáng dấp khiếp sợ, Trương Vân lần này là triệt để ngổn ngang. Lừa ngươi mà thôi, ngươi đây cũng tin a? Thôi Tuyết không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, mới vừa ta rõ ràng không có nói ta tung chính là thuốc mê, thế nhưng ngươi lại biết đó là thuốc mê, vậy khẳng định là người quen gây án a. Chỉ là ta không nghĩ tới người quen này lại là ngươi. Sau đó, Thôi Tuyết ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trương Vân bên cạnh Hoàng Cửu Muội, biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Xem ra ngươi thật giống như quên lời ta từng nói a. Sau một khắc, chỉ thấy Thôi Tuyết giống như quỷ mị trực tiếp liền vòng tới Trương Vân phía sau. Sau đó trong tay nàng trong nháy mắt xuất hiện một nhánh màu đen bút lông. Màu đen bút lông khác nào như sắt thép, tỏa ra ác liệt hàn quang, sau đó chỉ thấy Thôi Tuyết cầm màu đen bút lông liền hướng về Trương Vân bên hông đâm lại đây. Mẹ nó, ngươi là thật ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Vân khỏe miệng nhất thời hơi co giật, sau đó liền cho kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, sau đó hướng về bên cạnh lộn một vòng, né tránh Thôi Tuyết đòn đánh này. Xèo. Nhưng mà Thôi Tuyết tựa hồ căn bản là không chịu buông tha Trương Vân, lại lần nữa cầm cái kia màu đen bút lông hướng về Trương Vân bên hông đâm lại đây. Ngươi nha ngày hôm nay liền nhất định phải rát ta thật đúng không? Trương Vân lại lần nữa né tránh Thôi Tuyết công kích sau khi, trực tiếp một cái liền tóm lấy Thôi Tuyết con kia nắm bút tay, sau đó trực tiếp đem lôi lại đây. A ba. Ở Thôi Tuyết một tràng thốt lên bên trong, Trương Vân trực tiếp đem nó ôm lấy, sau đó lấy cái này cực kỳ ám muội tư thế đem cho chế phục ở. Thả ta ra, ngươi cái kẻ xấu xa. Bị Trương Vân như thế chế phục chủ sau, Thôi Tuyết khuôn mặt nhỏ nhất thời hãy cùng trái táo chín muội như thế, muốn tránh thoát khỏi đến làm thế nào cũng tránh thoát không xong. Ngươi đều muốn dắt ta thận, còn muốn ta thả ra ngươi. Nghe được Thôi Tuyết lời nói, Trương Vân không khỏi lật tới mắt trợn trắng nói rằng, tiểu nha đầu này dắt cái gì không được. Nhất định phải dắt người ta thận. Ta nói rồi, các ngươi dám tiết lộ sự tồn tại của ta, ta nhất định giáp thận của các ngươi. Thôi Tuyết nói, ánh mắt của nàng liền rơi vào bên cạnh Hoàng Cựu Muội trên người, ta có điều là ở thực hiện lời ta từng nói mà thôi. Hóa ra là này cha, có điều ta cũng không hướng về những người khác tiết lộ sự tồn tại của ngươi a.
Không có tiết lộ.
Cái kia nàng là chuyện gì xảy ra? Thôi Tuyết cũng sẽ không tin tưởng Trương Vân lời nói của một bên, dưới cái nhìn của nàng khẳng định là Trương Vân hướng về những người khác tiết lộ sự tồn tại của nàng, bây giờ cùng những người khác đồng thời tới bắt nàng. Cái này chỉ do trùng hợp. Trương Vân lật tới mắt trợn trắng, sau đó nói rằng, chúng ta là tìm đến trộm đồ vật tiểu tặc, ai biết cái này tiểu tặc là ngươi a?
Trộm đồ vật tiểu tặc.
Nghe được Trương Vân lời nói, Thôi Tuyết nhất thời liền đầy mặt hắc tuyến, sau đó la hét nói, ngươi nói ai là trộm đồ vật tiểu tặc? Có tin ta hay không cắn chết ngươi a?
Còn nói không có trộm.
Vậy ngươi trong túi tiền cái kia viên ngọc châu là cái gì?
Ngọc châu?
Cái gì ngọc châu? Thôi Tuyết làm ra một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ, sau đó nhưng nhìn thấy Hoàng Cựu Muội trực tiếp liền từ trong túi tiền của nàng đem ngọc châu lấy ra.
Đó là ta, trả lại ta.
Này ngọc châu nhưng là nàng liều lĩnh rất lớn nguy hiểm mới được, hiện tại lại muốn bị cướp đi rồi, điều này làm cho nàng nhất thời có loại khóc không ra nước mắt cảm giác.
Huyền Tâm sư thúc, ngươi tới nói, này ngọc châu là ai?
Không có cách nào, vì để cho Thôi Tuyết biết hiện thực tàn khốc, Trương Vân chỉ có thể đem Trương Huyền Tâm cho chuyển đi ra, lần này Thôi Tuyết sẽ không có lời nói đi.
Khắc khắc.
Mà nghe được Trương Vân gọi mình, Trương Huyền Tâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa đi tới, mà Thôi Tuyết nhìn thấy Trương Huyền Tâm sau khi, cả người đều là hơi sững sờ. Vị đại thúc này không phải là trước cùng con kia siêu lợi hại quỷ quyết đấu sao?
Nói như vậy, này ngọc châu cũng thật là trước mắt vị đại thúc này chiến lợi phẩm.
Chính mình đây là chặn ngang đối phương chiến lợi phẩm. Chương 345, vật quy nguyên chủ, chương 345, vật quy nguyên chủ.
Đừng nhìn ta như vậy.
Nhìn thấy Thôi Tuyết cái kia một bộ điềm đạm đáng yêu vẻ mặt nhìn mình, Trương Huyền Tâm cũng là khá là có chút bất đắc dĩ, sau đó nói rằng, có điều chính là một cái quỷ vương rơi xuống vật liệu mà thôi.
Nếu nhường ngươi lượm đi, vậy cũng giải thích vật này cùng ngươi hữu duyên, đã như vậy, ngươi liền chính mình cầm là tốt rồi.
Cái gì?
Nghe được Trương Huyền Tâm lời nói, nhất là choáng váng liền muốn thuộc về Trương Vân, này rơi ạ nhưng là quỷ vương rơi xuống vật liệu, lại không phải đường cái trên nhặt được mặt hàng.
Huyền Tâm sư thúc nói thế nào tặng người sẽ đưa người, này tâm đến cùng là lớn bao nhiêu a?
Nếu như chỉ là bình thường vật liệu còn nói được, thế nhưng đây chính là quỷ vương rơi xuống vật liệu, nó chân quý trình độ tuyệt đối là đáng giá ngàn vàng.
Phải biết, tại quá khứ trong 20 năm, Tuần Dạ Ti bên này cũng chưa khô đi mấy cái quỷ vương, hiện nay tính cả Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt giết chết, thêm vào này một con, cũng là vẹn vẹn 3 con quỷ vương mà thôi. Mà hiện tại Tuần Dạ Ti bên trong để lại quỷ vương vật liệu càng là ít ỏi, từ xưa đến nay đến hiện tại cũng hầu như đã dùng gần hết rồi.
Có thể tưởng tượng được, nay quỷ vương vật liệu đến tột cùng có cỡ nào quý giá.
Huyền Tâm sư thúc đây là đầu góc giật cũng thật là làm sao?
Lại sẽ trực tiếp đem như thế quý giá quỷ vương vật liệu đem ra tặng người, này rồi ạ vẫn không có hỏi qua ta kiến nghị đây.
Thật sự.
Nghe được Trương Huyền Tâm nói như vậy, Thôi Tuyết con mắt nhất thời trợn thật lớn, trong ánh mắt càng là lập lòe ngôi sao ánh sáng, một bộ tham tiền rằng rớp.
Hơn nữa tài liệu này lại là quỷ vương rơi xuống, đây là nàng trước hoàn toàn không nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng nhiều nhất là quỷ tướng rơi xuống đây.
Nếu thật sự quỷ vương rơi xuống, cái kia nàng lần này không phải kiếm bộn rồi sao?
Chờ chút, nếu như nói cái này vật liệu là quỷ vương rơi xuống lời nói, cái kia trước mắt vị đại thúc này có thể đem quỷ vương cho chém xuống, đây chẳng phải là nói trước mắt vị đại thúc này là một cái có ngự long sử thực lực nhân vật cường đại.
Nghĩ đến bên trong, Thôi Tuyết nhất thời liền cả người dùng mình một cái, trong ánh mắt càng là mang theo từng tia một vẻ sợ hãi.
Đừng nói là ngự long sử, coi như là kỳ lân tướng nàng cũng đánh không lại a.
Mà bây giờ nàng lại lượm ngự long sử chiến lợi phẩm, nàng này không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết sao?
Vừa nghĩ tới nơi này, nàng liền không khỏi mà cảm giác trong lòng mỡ ngỡ, này rồi ạ cũng quá kích thích một điểm đi.
Có điều không nghĩ tới, trước mắt vị đại thúc này lại sẽ đem như vậy quý giá vật liệu đưa cho nàng, điều này làm cho nàng nhất thời liền tâm thần cảnh giác lên.
Cái gọi là vô sự lấy lòng, không gian tức đạo.
Vị đại thúc này cùng mình mèo nước gặp nhau, căn bản là không nhận thức, làm sao có khả năng sẽ đem vật quý giá như thế đưa cho chính mình đây?
Sẽ không là có mưu đồ khác chứ?
Nghĩ đến bên trong, Thôi Tuyết nơi nào còn dám phải cái này quỷ vương rơi xuống vật liệu, này rơi ạ nếu như bởi vì một cái quỷ vương vật liệu liền đem chính mình bán, này không phải là một cái có lời buôn bán.
Cái tên này lại đang não bổ cái thứ gì a?
Nhìn thấy Thôi Tuyết trên mặt cái kia không ngừng biến hóa vẻ mặt, Trương Vân lập tức liền đoán được cô gái nhỏ này khẳng định lại đang não bù một ít cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, không khỏi không còn gì để nói.
Vị đại thúc này, vật này nếu là ngài, ta sao được nhận lấy đây?
Giờ khắc này, ở trong mắt Thôi Tuyết, này quỷ vương vật liệu đã trở thành một cái củ khoai nóng bỏng tay, cho nên nàng kiên quyết là sẽ không tiếp nhận.
Là một cái ở đuổi quỷ giới mò lăn lộn bò, cẩn thận từng ly từng tí một nhiều năm như vậy người, Thôi Tuyết là sẽ không bị trước mắt lợi ích mê hoặc.
Đại thúc, hiện tại vật quy nguyên chủ ha.
Thôi Tuyết cho Trương Vân một cái ánh mắt, ý tứ là ngươi còn không mau thả ra sao?
Thấy thế, Trương Vân cũng là thả ra Thôi Tuyết, sau đó Thôi Tuyết liền đối với đại thúc nói rằng, nếu vật quy nguyên chủ, vậy ta liền đi ha.
Nói, Thôi Tuyết liền một mặt cười mỉa địa hướng về phía trước đi đến, nàng hiện tại chỉ muốn rời đi đất thị phi này, nếu không thì ai biết tiếp đó sẽ không phát sinh chuyện gì khác đây.
Ơ, như thế sốt rồi đi, sẽ không là làm cái gì người không nhận ra hoạt động chứ.
Nhìn thấy Thôi Tuyết phải đi, Trương Vân nơi nào có thể sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha đối phương đây.
Cái gì gọi là người không nhận ra hoạt động?
Nghe được Trương Vân lời nói, Thôi Tuyết nhất thời liền tức giận, ta nhưng là người tốt, làm việc xưa nay đều là quang minh lỗi lạc. Tuyệt đối không thể làm cái gì người không nhận ra hoạt động.
Vậy ngươi như vậy sốt ruột đi làm gì?
Trương Vân vẫy vây tay nói rằng, ngược lại mọi người đều đã nhận thức, nếu không để ta mời ngươi ăn cái cơm rau dưa đi.
Mọi người tốt xấu bằng hữu một hồi.
Ai cùng ngươi là bằng hữu?
Thôi Tuyết trợn mắt khinh thường nói rằng, muốn mời ta ăn cơm có thể,
chờ buổi tối ta cho ngươi phát giấy tờ, ngươi trực tiếp cho ta chuyển khoản là tốt rồi. Ta nói chính là cái này, xin mời pháp sao? Trương Vân một mặt không nói gì mà nhìn sắp rời đi Thôi Tuyết, sau đó vẫn muốn nghĩ nói cái gì nhưng trực tiếp bị bên cạnh Trương Huyền Tâm ngăn cản. Huyền Tâm sư thúc, cái gì cái tình huống a? Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình Huyền Tâm sư thúc, đã thấy Trương Huyền Tâm quay về hắn nháy mắt một cái, điều này làm cho Trương Vân nhất thời tâm linh thần hội. Sau đó Trương Vân nhìn Thôi Tuyết rời đi bóng lưng, cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, cô gái nhỏ này sẽ không thật sự coi chính mình có thể chạy thoát chứ? Nơi này nhưng là có một vị mạnh mẽ ngự long sư đây. Chương 346, Thôi Tuyết thân phận, chương 346, Thôi Tuyết thân phận. Huyền Tâm sư thúc. Một bên khác, Trương Vân nhìn bên cạnh Trương Huyền Tâm một mặt tò mò hỏi, chúng ta làm như vậy, có tính hay không là theo đuổi a? Đúng. Trương Vân mới vừa nói xong câu đó, liền trực tiếp bị Trương Huyền Tâm cho gậy một cái búng đầu, này đau đến Trương Vân nhất thời nhè răng trợn mắt. Không thể không nói, Trương Huyền Tâm lực tay thật là lớn. Ngươi có hay không dùng từ nhi? Sẽ không dùng lời nói thẳng thắn ta cho ngươi báo cái học sinh tiểu học tri thức lớp huấn luyện đi. Trương Huyền Tâm quay về Trương Vân lật tới mắt trợn trắng, tiểu tử này thực sự là liên từ ngữ đều sẽ không dùng, tiểu học khẳng định không có nghe lão sư giảng bài đi. Huyền Tâm sư thúc. Nghe vậy, Trương Vân một mặt u oán mà nhìn Trương Huyền Tâm hỏi, vậy chúng ta liền như thế vẫn theo? Có điều Huyền Tâm sư thúc ngươi như vậy quan tâm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ nàng là ngài con gái rơi? Ngươi cái hôn tiểu tử muốn ăn đòn đúng không? Nghe được Trương Vân lời này, Trương Huyền Tâm suýt chút nữa không thở đến một cái lao huyết cho phun ra, thần đặc miêu con gái rơi à? Ngươi nha thực sự là nói cái gì cũng dám nói a. Không phải con gái rơi, cái kia Huyền Tâm sư thúc như thế quan tâm nàng làm gì? Phải biết, bọn họ nhưng là từ rừng núi hoang vắng một đường theo tới, này đều trực tiếp đến trung tâm thành phố. Tuy rằng Thôi Tuyết ở đuổi quỷ giới xem như là một cái không hộ khẩu, thế nhưng coi như như vậy, cũng không phải chịu đến Trương Huyền Tâm như vậy quan tâm mới đúng không? Trừ phi cô gái nhỏ này trên người có bí mật gì bị Trương Huyền Tâm nhận ra được, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ như vậy một đường theo lại đây. Cũng may là bọn họ đều là xa xa mà theo, nếu không người chúng quanh khẳng định đều phải báo cảnh đi. Ta chỉ là ở trên người nàng cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Hơi thở quen thuộc. Nghe vậy, Trương Vân hơi sững sờ, sau đó nói rằng, còn nói không phải con gái rơi, này hơi thở quen thuộc khẳng định là đến từ huyết thống hô hoán đi. Có tin ta hay không cốt chết người a? Này hôn tiểu tử là thật không sợ chết a? Nếu không là hiện tại bọn họ còn ở trên đường cái, hắn khẳng định đem tiểu tử này quấn vào bên cạnh trên cây to, sau đó dùng roi quất hắn cái 3 ngày 3 đêm. Có điều Trương Huyền Tâm vẫn là giải thích, ta ở trên người nàng cảm giác được khí tức, rất giống âm phủ đại trong địa ngục một người. Âm phủ đại địa ngục người. Nghe nói như thế, Trương Vân sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc lên. Dù sao việc này quan âm phủ đại địa ngục, không thể không khiến lòng người sinh cảnh giác. Lẽ nào Thôi Tuyết nàng là âm phủ tà tu? Nghĩ đến bên trong, Trương Vân lại mơ hồ cảm giác được một tia không đúng. Dù sao nhược Thôi Tuyết là âm phủ tà tu, vậy lần trước ở hàng ngũ trên xe nàng vì sao phải diệt trừ cái tia hồng y lệ quỷ? Âm phủ tà tu nhưng cho tới bây giờ sẽ không hảo tâm như vậy. Hơn nữa Thôi Tuyết trên người cũng không có tà tu thân trên loại kia làm người căm ghét khí tức. Ở Trương Vân hỏa nhãn kim tinh dưới, nhận biết tà tu nhưng là một cái rất chuyện dễ dàng. Coi như là trước phùng bị quỷ làm ra người nàng có thể che lấp, thế nhưng ở Trương Vân hỏa nhãn kim tinh xuống đồng dạng bị phát hiện. Vì lẽ đó Thôi Tuyết nên cũng không phải tà tu, chỉ là nàng cùng âm phủ trong lúc đó lại có quan hệ ra sao đây? Nàng cũng không phải tà tu. Trương Huyền Tâm quay về Trương Vân lắc lắc đầu nói rằng, chỉ là khí tức trên người nàng để ta nhớ tới âm phủ đại địa ngục một người mà thôi. Rốt cuộc là ai? Lại để Huyền Tâm sư thúc ngài như thế quan tâm. Có thể bị Trương Huyền Tâm vị này ngự long sử đều đặc biệt quan tâm người, vậy khẳng định cũng là âm phủ bên trong đại nhân vật mới đúng. Người này thật không đơn giản. Nói đến đây cá nhân, Trương Huyền Tâm trên mặt nhất thời liền lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng nói rằng, một bút phán âm dương, sinh tử trong một chớp mắt. Người này chính là âm phủ đại địa ngục tứ đại phán quan một trong, âm luật ti thôi phán thôi thư. Tứ đại phán quan. Nghe vậy, Trương Vân trong lòng cũng là hơi chấn động một cái, dù sao đối với âm phủ trước hắn cũng là tiến hành một ít thâm nhập hiểu rõ. Âm phủ chia làm đại địa ngục cùng luân hồi ti. Trong đó đại địa ngục ngoại trừ điện chủ điện Diêm La bên ngoài, phía dưới chính là tứ đại phán quan. Này tứ đại phán quan đều cũng không phải là quỷ vật đảm nhiệm, mà là do đại trong địa ngục cường đại nhất, có ngự long sử thực lực tà tu đảm nhiệm. Thường Thiện Ti, Thử Tăng, Phá Tắc Ti, Trung Sương Tuyết, Cha Sắc Ti, Lục Dương, Âm Luật Ti, Thôi Thư. Bốn người này chính là bây giờ âm phủ đại địa ngục tứ đại phán quan, thực lực của bọn họ đều là không thể nghi ngờ, toàn bộ đều có ngự long sử thực lực. Mà ở tứ đại phán quan bên dưới liền chia làm kêu to địa ngục cùng kêu to hoán địa ngục. Này hai đại địa ngục phân biệt do kêu to quỷ vương cùng kêu to hoán quỷ vương thống lĩnh, trong đó lệ quỷ ác quỷ vô số. Trong đó kêu to quỷ vương bên dưới chính là thập đại câu hồn sứ, mà kêu to hoán quỷ vương thủ dưới đấy cũng có địa ngục 18 ác quỷ, này chính là âm phủ đại địa ngục cơ bản tạo thành. Chỉ là để Trương Vân không nghĩ tới chính là, này Thôi Tuyết lại cùng tứ đại phán quan có liên quan. Chờ đã, Thôi Thư. Thôi Tuyết. Mẹ nó. Cũng chính là vào lúc này, Trương Vân đột nhiên phản ứng lại, sau đó một mặt khó mà tin nổi mà nói rằng, lẽ nào Thôi Tuyết là tứ đại phán quan con gái? Trương Vân càng nghĩ càng cảm thấy đến có khả năng này, dù sao bọn họ đều họ Thôi, này rơi ạ không phải bữa đá sao? Không rõ ràng. Đối với Trương Vân suy đoán, Trương Huyền Tâm cũng không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, sau đó nói rằng, có điều khí tức trên người nàng sát sát thực thực cùng Thôi Thư rất tương tự. Mặt khác, ngươi chú ý tới nàng trước công kích ngươi sử dụng kiện pháp khí kia sao? Pháp khí? Nghe vậy, Trương Vân không khỏi nghĩ đến trước Thôi Tuyết muốn dùng đến dắt chính mình thận con kia bút lông, nhất thời cả người không tự dùng mình một cái. Không sai, vậy hẳn là phán quan bút mô hình. Trương Huyền Tâm giải thích, cái kia âm luật ti Thôi Thư sử dụng pháp khí có hai cái, chính là phán quan bút cùng sinh tử bộ. Phán quan bút thích hợp người huyết dịch, lấy máu tươi tại trên sinh tử bộ viết xuống tên, liền có thể đối với viết xuống tên người gây nguyền rủa, có thể cướp đoạt người tuổi thọ. Cũng chính bởi vì nhìn thấy cái kia Thôi Tuyết trong tay chiếc bút đó, vì lẽ đó ta mới sẽ đem nàng triệt để cùng Thôi Thư liên lạc với đồng thời. Trương Huyền Tâm câu nói này làm sao không phải là ở cảnh báo Trương Vân, sau đó nếu là gặp phải Thôi Thư lời nói, nhất định phải cẩn thận đối phương phán quan bút, tuyệt đối không thể bị đối phương lấy đi một giọt máu. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trương Vân cũng đúng rồi, nhưng mà địa điểm gật đầu, sau đó không khỏi nhìn Trương Huyền Tâm nói rằng, Huyền Tâm sư thúc, như Thôi Tuyết đúng là Thôi Thư con gái, vậy chúng ta phải làm sao? Dù sao vậy cũng là tứ đại phán quan Thôi Thư con gái, nếu là chuyện này để Tuần Dạ Ti biết đến nói, cũng không biết Tuần Dạ Ti gặp làm phản ứng gì. Điều này cũng chẳng trách Thôi Tuyết không để cho mình bại lộ sự tồn tại của nàng, tình nguyện làm một cái đuổi quỷ giới không hộ khẩu, cũng không muốn ở Tuần Dạ Ti lưu đương. Cái kia Trương Vân sư điệt cảm thấy thôi, chúng ta nên làm sao làm đây? Chương 347, dao động sư thúc, chương 347, dao động sư thúc. Cái kia Trương Vân sư điệt cảm thấy thôi, chúng ta nên làm sao làm đây? Trương Huyền Tâm tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Trương Vân, trực tiếp liền đem vấn đề vứt cho hỏi vấn đề người, đây tuyệt đối là trả lời vấn đề tốt nhất đáp án. Nắm lên đến, sau đó dùng tiểu roi ra buộc nàng nói ra Thôi Thư tâm tích. Trương Vân trên mặt không khỏi lộ ra một bộ tà ác vẻ mặt, sau đó sẽ lợi dụng nàng cho rằng con tin, bức bách Thôi Thư ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, cuối cùng lại để Thôi Thư cho Diêm La hạ độc, âm phủ không phải xong chưa. Nói, Trương Vân còn một mặt cười xấu xa điệu từ trên người. Này thanh âm vang dội để bốn phía tất cả mọi người không khỏi dồn dập hướng về Trương Vân nhìn bên này lại đây, sau đó ánh mắt tất cả đều rơi vào Trương Vân trong tay. Này trên đường cái nắm vật này đi ra không hay lắm chứ? Hiện tại người trẻ tuổi chơi đùa đến độ như thế hoa sao? Nhìn thấy Trương Vân trong tay, trên mặt của mọi người đều là lộ ra một bộ na du vẻ mặt, trong ánh mắt càng là để lộ ra mọi người đều hiểu vẻ mặt. Đều như thế xem ta làm gì? Các ngươi. Nhìn thấy bốn phía tất cả mọi người nhìn mình, Trương Vân không khỏi giơ giơ lên, điều này làm cho bốn phía tất cả mọi người không khỏi khỏe miệng hơi co giật. Sau đó, tất cả mọi người dồn dập đã rời xa Trương Vân, sợ bị Trương Vân đuổi theo đánh, lính đi lên còn không quên quay về Trương Vân giơ ngón tay cái lên. Vị này thật là chính là một vị xã khủng a. Hành vi của hắn để tất cả mọi người cảm giác được hoảng sợ. Ngươi nha làm sao trả bên người mang theo? Trương Huyền Tâm cũng là một mặt địa không nói gì, hắn hiện tại đều có chút hiếu kỳ Trương Vân cản khôn phủ bên trong đến cùng còn có một chút cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đương nhiên chính là cha hỏi a. Trương Vân một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt nói rằng, ngươi liền nói ta cái biện pháp này lại không mai sợ chứ? Ha ha. Nghe được Trương Vân lời nói, Trương Huyền Tâm trực tiếp cho hắn một cái to lớn khinh thường sau nói rằng, ta chỉ có thể nói ngươi sợ không phải một con ma quỷ chứ. Vẫn muốn nghĩ chảo Thôi Tuyết đến tra hỏi, thật thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, sau đó đi ra ngoài tuyệt đối đừng nói ngươi là thiên sư phụ, bằng không ta sợ ngày hôm sau đã có người tới đánh thiên sư phụ cổng lớn. Lại không nói Thôi Tuyết đến cùng có phải là Thôi Thư con gái đều còn muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Trương Huyền Tâm xoa xoa mi tâm nói rằng, coi như Thôi Tuyết đúng là Thôi Thư con gái, thế nhưng người ta lại không phải tà tu, phụ thân sai lầm cũng không phải để hắn con gái đến trả đi. Hơn nữa trước ngươi không phải còn nói, này Thôi Tuyết còn ở hàng ngũ trên xe đội quỷ, này đủ để giải thích nàng bản tính không xấu, vì lẽ đó chúng ta cũng tuyệt đối không thể ra tay với nàng. Được thôi, cái kia Thôi Tuyết sự tình liền giao cho Huyền Tâm sư thúc ngài. Trương Vân lại lần nữa đem vấn đề này vứt cho Trương Huyền Tâm, hắn đương nhiên biết phụ thân sai lầm là không thể áp đặt ở tử nữ trên người, dù sao trước ở La Thiên Đại Tiếu trên Lão Thiên Sư cũng là như vậy vì hắn biện giải. Chỉ là này cùng nhau đi tới, Trương Vân phát hiện Trương Huyền Tâm vẫn luôn là duy trì một loại vô cùng lý trí trạng thái như thế này để hắn cảm thấy có chút không khỏe. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy nói đến nhìn Trương Huyền Tâm phản ứng, kết quả Trương Huyền Tâm vẫn như cũ vẫn là duy trì loại này vô cùng lý trí trạng thái. Đương nhiên, cũng không phải nói lý trí người không được, mà là quá mức lý trí người gặp từ từ rơi vào một loại quá cố chấp trạng thái bên trong, trạng thái như thế này đối với sự tu hành có thể bất lợi. Điều này cũng chẳng trách sư gia sẽ làm Huyền Tâm sư thúc xuống núi lịch lãm, Huyền Tâm sư thúc trạng thái nhìn như bình thường, thế nhưng trên thực tế nhưng là rất dễ dàng đi lệch. Giao cho ta. Có ý gì? Nghe được Trương Vân lời nói, Trương Huyền Tâm không khỏi hơi sửng sở, hắn tổng cảm giác Trương Vân trong lời nói có chuyện a. Đương nhiên là mặt chữ ý tứ. Trương Vân nhìn Trương Huyền Tâm vẫy vây tay nói rằng, nếu không thể bắt, thế nhưng cũng không thể liền như thế bày đặt liều mạng đi. Hơn nữa Thôi Tuyết nếu thật sự chính là Thôi Thư con gái, cái kia trên người nàng khẳng định có một ít liên quan với âm phủ manh mối, đây chính là một chuyện rất trọng yếu a. Đúng là có loại khả năng này. Nghe được Trương Vân lời nói, Trương Huyền Tâm cũng là không khỏi tán thành địa điểm gật đầu, nếu có thể tìm tới một ít liên quan với âm phủ manh mối, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là có lợi. Vì lẽ đó a. Nghe được Trương Huyền Tâm điệu tán thành, Trương Vân trên mặt không khỏi né qua một tia trong sáng nói rằng, này không vừa vặn sư ra để ngài xuống núi lịch làm sao? Ta cảm thấy đến đây là một cái cơ hội rất tốt ta. Cái gì? Trước nghe Trương Vân nói tới còn có chút đạo lý, nói thế nào nói mùi này nhi liền không đúng lên. Huyền Tâm sư thúc, ngươi muốn a? Trương Vân quay về Trương Huyền Tâm tiếp tục dao động nói rằng, sư ra để ngài xuống núi lịch lãm, nhưng không có nói làm sao rèn luyện, Huyền Tâm sư thúc có hay không cảm giác được mê man? Có chút. Nói thực sự, mặc dù mình sư phó để cho mình xuống núi lịch lãm, thế nhưng là không có cái cụ thể quy trình, vì lẽ đó trong lúc nhất thời Trương Huyền Tâm xác thực không biết chính mình nên đi làm gì đó. Này không phải đúng rồi mà. Trương Vân tiếp tục nói, nếu không biết, cái kia đơn giản chúng ta vừa làm vừa nghĩ, này Thôi Tuyết không phải là cùng âm phủ có quan hệ sao? Vậy ngài không ngại một bên theo Thôi Tuyết tìm manh mối, vừa muốn rèn luyện vấn đề, này không phải vẹn toàn đôi bên sao? Tuy rằng ngươi nói rất có lý, thế nhưng ta tổng cảm giác nơi nào có chút không đúng. Tuy rằng Trương Vân nói tới xác thực rất có đạo lý, nhưng nhìn đến Trương Vân cái kia nhíu mày vẻ mặt, Trương Huyền Tâm liền tổng cảm giác nơi nào có chút không đúng. Có điều, nếu như ta đi theo Thôi Tuyết, vậy ngươi lại muốn chuẩn bị làm cái gì đấy? Ta đương nhiên là muốn đi học a. Trương Vân lật tới mắt trợn trắng nói rằng, ta đều rời đi trường học không ít thời gian, cũng nên trở lại đi học, ta còn là một học sinh đây. Từ khi chính mình có thể đuổi quỷ sau khi, nay ở lại trường học thời gian đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trương Vân đều sắp quên chính mình là một học sinh sự thực. Nếu như không phải là bởi vì ta muốn đi học, ta cũng có thể đi theo Thôi Tuyết ta. Trương Vân tiếp tục nói bổ sung, có điều đáng tiếc, ta còn muốn hoàn thành học nghiệp, vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể giao cho Huyền Tâm sư thúc ngài.
Được rồi. Nghe được Trương Vân nói như vậy, Trương Huyền Tâm cũng là một mặt nghi ngờ đồng ý, sau đó nói rằng, có điều ta muốn làm sao theo nàng đây? Ta tổng cảm giác vẫn như vậy theo đuôi không được. Trước ngài không phải nói này không phải theo đuôi sao? Trương Vân lật tới mắt trợn trắng, sau đó liền tiến đến Trương Huyền Tâm lỗ hai bên cạnh, sau đó bắt đầu cho Trương Huyền Tâm bày mưu tính kế. Chương 348, ghép thành đôi thành công, chương 348, ghép thành đôi thành công. Hừ 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 ba. Thôi Tuyết một bên khẽ hát vừa đi tiến vào một nhà loại cỡ lớn trung tâm thương mại, sau đó bắt đầu rồi nàng tạo hóa hành động. Là một cái thế kỷ mới thấy bắt ma, mỗi lần đuổi quỷ sau khi nàng đều gặp lợi dụng kiếm được tiền tới đây dạng loại cỡ lớn trung tâm thương mại tiêu phí một làn sóng. Dù sao người sống một đời, đến tận hưởng lạc thú trước mắt mới là. Nếu như kiếm tiền không đem ra tiêu hết lời nói, cái tiêu kiếm tiền ý nghĩa ở đâu đây? Nguyên bản lại gặp đến Trương Huyền Tâm cùng Ngọc Lâu Quỷ Vương trước, nàng chính là nhận được một cái đuổi quỷ ủy thác, vừa vặn sẽ ở đó phụ cận. Mà hoàn thành ủy thác nàng vừa vặn đi ngang qua gặp phải Trương Huyền Tâm cùng Ngọc Lâu Quỷ Vương quyết đấu, cho nên mới phải xuất hiện ở nơi đó. Chỉ là không có nghĩ đến cái kia đến lúc đó Ngọc Châu cuối cùng vẫn bị cầm trở lại, có điều nàng cũng chưa từng có với để ở trong lòng, dù sao cái kia vốn là không phải là mình đồ vật. Chỉ cần Trương Vân bọn họ không có đổi tới, cái kia nàng liền muốn cảm ơn trời đất, dù sao nàng là không muốn nhất cùng đồng hành giao thiệp với. Ngày hôm nay bổn tiểu thư nhất định phải mua đến tận hứng. Ở triệt để bỏ qua Trương Vân bọn họ sau khi, Thôi Tuyết liền tới đến cái này loại cỡ lớn trung tâm thương mại, sau đó bắt đầu rồi ngày hôm nay tạo hóa hành động. Tuy rằng Thôi Tuyết xem ra dùng tiền hơi lớn tay chân to, thế nhưng nàng nhưng cũng là một cái hiểu được chỉ huy người. Những năm này nàng thông qua đuổi quỷ cũng là kiếm lời không ít tiền, dù sao xin nàng đuổi quỷ phú hào là thật sự không ít, ra tay tự nhiên cũng là hào phóng đến mức rất. Bây giờ tính được, nàng cũng coi như được với là một cái tiểu phú bà. Cái này bao không sai a. Mua. Cái này son môi số màu xem thật kỹ, mua. Bộ y phục này là thật xinh đẹp a. Mua. Chỉ là ngăn ngắn hơn một giờ không tới thời gian, Thôi Tuyết liền nhấc theo bao lớn bao nhỏ, cả người đều sắp bị những này bao phủ lại. Ai 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 ba. Ngay ở Thôi Tuyết bao lớn bao nhỏ địa nhấc theo đồ vật chuẩn bị đi ra trung tâm thương mại thời điểm, đột nhiên một cái lão đạo liền hướng về phía trước té xuống. Cũng là ở nàng vừa muốn té xuống thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó đúng lúc đưa nàng cho kéo. Tạ. Bị người đỡ lấy Thôi Tuyết vừa mới chuẩn bị nói một tiếng cảm ơn, kết quả khi nàng ngẩng đầu nhìn rõ ràng người đến thời điểm, cả người đều nhất thời cứng lại rồi. Không sai, nâng dậy Thôi Tuyết không phải người khác, chính là bị Trương Vân giao động tới được Trương Huyền Tâm. Người không sao chứ? Đem Thôi Tuyết nâng dậy đến sau khi, Trương Huyền Tâm còn đem tán loạn trên mặt đất bao lớn bao nhỏ đồ vật đều lượm lên, sau đó nói, cần hỗ trợ sao? Mà nhìn thấy Trương Huyền Tâm sau, Thôi Tuyết cả người cũng không tốt, nàng không phải đã bỏ rơi bọn họ sao? Làm sao trả lại ở chỗ này gặp phải a? Đừng nói cho ta cái này là trùng hợp, trên đời này không có như thế xảo sự tình đi. Không cần. Thôi Tuyết tức giận mà đem Trương Huyền Tâm trong tay đồ vật toàn bộ nhận lấy, sau đó cũng không quay đầu lại địa rời đi trung tâm thương mại. Ta sẽ không là bị bọn họ cho nhìn chằm chằm chứ? Đi ra trung tâm thương mại Thôi Tuyết không khỏi nghĩ đến, nếu như mình thật sự bị nhìn chằm chằm, vậy mình phải làm gì? Bó tay chịu trói sao? Không thể, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Thôi Tuyết trong đầu đã bắt đầu não bù đắp các loại tình huống, sau đó ánh mắt của nàng không khỏi hướng về phía sau nhìn lại, kết quả là nhìn thấy Trương Huyền Tâm cũng theo nàng từ trung tâm thương mại đi ra. Thật bị nhìn chằm chằm. Thôi Tuyết bị Trương Huyền Tâm làm cho giật mình, sau đó đã nghĩ đón taxi xe rời đi nơi này, đáng tiếc hiện tại là đỉnh cao kỳ, căn bản không nhìn thấy taxi. Ngươi theo ta đến cùng muốn làm gì? Không chịu được Thôi Tuyết rốt cục lấy dũng khí xoay người nhìn Trương Huyền Tâm, nếu không trốn được vậy thì dũng cảm đối mặt được rồi, ngược lại một ngày này sớm muộn muốn tới. A cái. Thấy Thôi Tuyết quay đầu nhìn mình, Trương Huyền Tâm cũng là hơi sững sờ, sau đó mới mở miệng nói, kỳ thực ta là muốn theo ngươi. Cái gì? Thôi Tuyết bị Trương Huyền Tâm trả lời trực tiếp liền cho chỉnh choáng váng, cái gì gọi là muốn cùng chính mình a? Theo chính mình làm gì a? Kỳ thực là như vậy. Nhìn thấy Thôi Tuyết một bộ choáng váng dáng vẻ, Trương Huyền Tâm vội vã giải thích, ta mới vừa bị sư phụ đuổi xuống núi, sư phụ để ta xuống núi lịch lãm, thế nhưng là cũng không có cụ thể nhiệm vụ. Mà ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất thầy bắt ma, vì lẽ đó ta nghĩ trước tiên theo ngươi, thuận tiện tìm hiểu một chút bên dưới ngọn núi sự tình. Trương Huyền Tâm nói tới rất thành khẩn, dù sao hắn mới vừa xuống núi, tuy rằng Long Hồ Sơn trên cũng có điện thoại di động có thể hiểu rõ bên dưới ngọn núi thế giới, thế nhưng là cũng không phải hiểu rõ đến vô cùng tấu triệt. Mới xuống núi, Thôi Tuyết một mặt nghi ngờ nhìn trước mắt vị đạo sĩ này trang phục đại thúc, sau đó nói rằng, cái kia Lê Thanh Nguyên đây, ngươi không phải có thể tìm hắn hiểu rõ không? Lê Thanh Nguyên, Thanh Nguyên không phải đã sớm về núi Thanh Thành sao? Nghe được Lê Thanh Nguyên tên, Trương Huyền Tâm cũng là một mặt choáng váng dáng vẻ. Trước mắt Thôi Tuyết lại còn nhận thức Lê Thanh Nguyên. Có điều Lê Thanh Nguyên đã về núi Thanh Thành đi tới, lần này La Thiên Đại Tiếu hắn đều không có tham gia à. Chờ đã, ta có chút loạn. Nghe vậy, Thôi Tuyết đầu nhỏ càng là ong ong, sau đó nói rằng, liền mới vừa cùng ngươi đồng thời cái kia, hắn đến cùng tên cứ gọi là gì? Ngươi là nói Trương Vân Sư thì sao? Nghe được Thôi Tuyết lời nói, lần này đến phiên Trương Huyền Tâm kinh ngạc, không đúng vậy. Các ngươi không phải đã sớm nhận thức sao? Ngươi không biết tên của hắn. Ha ha. Thôi Tuyết cuối cùng cũng coi như là rõ ràng này mấy cái lao lục lúc trước ở báo danh tự thời điểm đều ở báo tên của đối phương, thiệt thòi nàng vẫn còn nhớ Trương Vân ba người tên đây. Rất gặp chơi đùa a. Lần sau gặp lại xem ta dắt không dắt thận của các ngươi đi. Thôi Tuyết một mặt hung tợn dáng vẻ, sau đó lại nhìn Trương Huyền Tâm hỏi, vậy ngươi tại sao không cho Trương Vân mang ngươi hiểu rõ?
Trương Vân Sư Điệt nói hắn phải đi về đọc sách. Trương Huyền Tâm như thực địa hồi đáp, hiện tại bọn họ cũng đã rời đi nơi này, vì lẽ đó ta hiện tại chỉ có thể tìm đến ngươi.
Ngươi thật không phải tới bắt ta?
Thật không phải a?
Vậy được đi.
Được cái này trả lời chắc chắn sau, Thôi Tuyết trong lòng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải tới bắt ta là được.
Ngươi muốn ta mang ngươi hiểu rõ thế giới cũng không phải không được, có điều.
Hiểu.
Ta hiểu.
Trương Huyền Tâm trực tiếp liền đem Ngọc Lâu Quỷ Vương cái kia viên Ngọc Châu móc đi ra, sau đó nói rằng, chút ân huệ này lõi đời ta vẫn là biết đến, cái này coi như làm là ta tạ lễ đi.
Không tồi không tồi.
Nhìn thấy Trương Huyền Tâm trong tay Ngọc Châu, Thôi Tuyết hai mắt trong nháy mắt liền sáng lên, toàn bộ một cái tham tiền dáng dấp.
Nếu ngươi đưa ta vật quý giá như thế, vậy sau này có cái gì không hiểu địa phương, cứ hỏi ta là được rồi.
Từ Trương Huyền Tâm trong tay tiếp nhận Ngọc Châu sau khi, Thôi Tuyết ánh mắt liền trước sau rơi vào mặt trên, căn bản cũng không có rời khỏi, dù sao cái này bán đi lời nói phòng trừng có thể định nàng đến mấy năm khẩu phần lương thực. Chương 349, giải thoát, chương 349, giải thoát.
A đế ba.
Trương Vân dùng sức nhi xoa xoa mũi của chính mình, sau đó một mặt nghi ngờ nói rằng, có người ở sau lưng nói ta nói xấu sao?
Liên ngươi như thế tổn một người, nói xấu ngươi người khẳng định không biết.
Bên cạnh ôm kem gặm Hoàng Cửu mội cắn một ngụm lớn sau, quay về Trương Vân khẳng định mà nói, coi như ngươi ở trên đường cái đột nhiên bị người lao ra đánh một trận đều không ngạc nhiên.
Đánh ta?
Đến thời điểm không chắc ai đánh ai.
Trương Vân một mặt cười xấu xa vẻ mặt, lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần không phải Ngự Long Sử cùng Quỷ Vương, hắn đều không mang theo túng.
Có điều ngươi để Huyền Tâm đạo trưởng liền như thế theo Thôi Tuyết, như vậy thật không có vấn đề sao?
Hoàng Cửu mội một mặt nghi ngờ nói rằng, nàng tổng cảm giác đem bọn họ hai cái tiến đến một khối, tựa hồ rất làm trái cùng cảm, thậm chí có một loại trâu già gặm cỏ non hiềm nghi.
Đương nhiên không có vấn đề.
Trương Vân một bộ vẻ mặt tràn đầy tự tin nói rằng, Thôi Tuyết trên người khả năng có liên quan với âm phủ manh mối, Huyền Tâm sư thúc lại cần xuống núi lịch lãm, đem bọn họ hai cái tập hợp một khối không thể thích hợp hơn.
Thật sự chỉ là như vậy sao?
Hoàng Cửu mội vẫn như cũ một mặt ngờ vực dáng vẻ nhìn Trương Vân, phản phất muốn đem Trương Vân nhìn thấu tự, có điều Trương Vân ra mặt quá dày, Hoàng Cửu mội cứ thế mà không nhìn ra vấn đề gì.
Yên tâm được rồi, Huyền Tâm sư thúc xuống núi lịch lãm, bên người có cái thầy bắt ma phối hợp cũng là tốt.
Trương Vân cho Hoàng Cửu mội một cái an tâm ánh mắt nói rằng, đương nhiên, nếu như giữa bọn họ thật sự phát sinh cái gì, vậy chỉ có thể giải thích đây là ông trời đã định duyên phận a.
Tuy rằng Trương Huyền Tâm như năm nay linh là lớn hơn một điểm, thế nhưng bởi vì tại trên Long Hồ Sơn tu thân dưỡng tâm, lại làm cho hắn có vẻ khá là tuổi trẻ, xem ra vẫn chưa tới 30 tuổi. Hơn nữa thầy bắt ma tuổi thọ muốn so với người bình thường tuổi thọ càng dài, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sống 150 tuổi cũng không thành vấn đề.
Vì lẽ đó tuy rằng Trương Huyền Tâm muốn so với Thôi Tuyết lớn hơn như vậy một vòng, nhưng là cùng 150 tuổi tuổi tác lẫn nhau so sánh, điểm ấy tuổi tác cũng không tính cái gì.
Nếu là bọn họ hai cái thật có thể thành, Trương Vân còn phải đi tìm bọn họ muốn tiền giới thiệu đây.
Khắc 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 ba.
Ngay ở Trương Vân nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một tiếng ho nhẹ đánh gây hắn, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang.
Chỉ thấy một cái rối bù, trên người mặc y phục rách nát, dường như ăn mày như thế người xuất hiện ở Trương Vân trước mặt.
Người kia trên người tỏa ra một luồng nồng nặc màu đen khí tức, khiến người ta có một loại cực hạn căm ghét cảm giác, trên người hắn còn có từng đạo đã chảy mủ vết thương, xem ra dữ tợn vô cùng.
Mà Trương Vân cùng Hoàng Cửu mỗi hai người vào lúc này mới phát hiện, bọn họ lại bất chi bất giác đi tới một cái tối tăm trong ngõ hẻm, bốn phía đã không có cái khác người đi đường.
Là ngươi?
Làm Trương Vân nhìn rõ ràng người đến khuôn mặt sau khi, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra một tia vô cùng vẻ ngưng trọng.
Không sai, người này Trương Vân nhận thức, hắn chính là lúc trước tại trên Long Hồ Sơn cực lực ngăn cản Trương Vân trở thành thiên sư người kia, Tiêu Thiên Hà.
Có điều cùng với trước lẫn nhau so sánh, trước mắt Tiêu Thiên Hà rõ ràng vô cùng không đúng.
Phải biết, lúc trước tại trên Long Hồ Sơn thời điểm, này Tiêu Thiên Hà hai chân đã bị triệt để phế bỏ, còn ngồi xe đẩy. Nhưng mà hiện tại, hai chân của hắn đã có thể đứng thẳng, hơn nữa trên người hắn khí tức cũng phát sinh thay đổi to lớn, loại khí tức này không nên xuất hiện ở trên người hắn mới đúng.
Quan trọng nhất chính là trên người hắn những người đã chảy mủ vết thương, cái kia vốn là không phải vết thương, bởi vì mặt trên tỏa ra một luồng nồng đậm nguyền rủa khí tức, đó là quỷ nguyền rủa.
Nhìn thấy ta bộ dáng này, ngươi rất kinh ngạc sao?
Tiêu Thiên Hà cái kia vẫn đục hai mắt nhìn Trương Vân nói rằng, không muốn quá mức kinh ngạc, bởi vì hôm nay ta tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tặng.
Bái ta ban tặng?
Nghe vậy, Trương Vân lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn không biết rõ Tiêu Thiên Hà nói lời này ý tứ, thế nhưng là biết cái tên này lai giả bất tiện.
Ngươi đến tụt cùng muốn thế nào?
Trương Vân ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tiêu Thiên Hà, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Hắn đã từ Tiêu Thiên Hà trên người cảm nhận được một luồng sát khí.
Ta muốn làm sao?
Nghe được Trương Vân lời này, Tiêu Thiên Hà không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, sau đó trên người hắn sát khí bỗng nhiên bạo phát, giống như là biển gầm hướng về Trương Vân đánh tới chớp nhoáng.
Ha 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 ba, hôm nay ta Tiêu Thiên Hà liền muốn ở đây giết chết ngươi.
Hầu như là trong nháy mắt, Tiêu Thiên Hà trên người quỷ khí dường như vòi rồng bình thường bạo phát, bốn phía tất cả trong nháy mắt trở nên tối tăm vô cùng.
Thật dày đặc quỷ khí, cái tên này trên người tại sao có thể có như vậy nồng nặc quỷ khí?
Cảm giác được Tiêu Thiên Hà trên người bộc phát ra quỷ khí, Trương Vân trong lòng có thể nói là khiếp sợ vô cùng, người trên người làm sao có khả năng gặp có quỷ khí tồn tại.
Phải biết, quỷ khí chỉ tồn tại ở quỷ trên người, coi như là tà tu thân trên cũng sẽ không tồn tại quỷ khí, chỉ có ngự quỷ sư mới sẽ ở quanh năm ngự quỷ tình huống nhiễm phải như vậy một điểm.
Nhưng mà Tiêu Thiên Hà trên người quỷ khí tuyệt không là bởi vì hắn là ngự quỷ sư, này cỗ quỷ khí hoàn toàn là từ trên người hắn tản mắt ra, hơn nữa đã đạt đến quỷ vương đẳng cấp.
Ha 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 ba.
Tiêu Thiên Hà lại lần nữa ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau đó một luồng khủng bố màu đen quỷ ảnh ở sau lưng của hắn hiện ra. Cái kia cố khủng bố cảm giác nuột ngạt để Trương Vân đều có chút không thở nổi.
Liều mạng.
Đối mặt quỷ vương đẳng cấp hấp bức lúc, Trương Vân cũng không dám chậm trễ chút nào,
chỉ có thể là đem hết toàn lực một trận chiến, chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống. Bất diệt kim thân pháp tướng. Sau một khắc, chỉ thấy Trương Vân quanh thân kim quang trong nháy mắt tăng vọt, sau đó Trương Vân càng là trực tiếp đem sở hữu công đức điểm toàn bộ ra chỉ đến này kim thân pháp tướng bên trong. Trong lúc nhất thời, khủng bố kim quang trong nháy mắt ở Trương Vân quanh thân hội tụ thành một cái to lớn Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát Tôn Nghiêm pháp tướng. Cái này kim thân pháp tướng so với trước kia Trương Vân triển khai pháp tướng kim thân phải lớn hơn gấp đôi không ngừng, khủng bố hào quang màu vàng xông thẳng tới chân trời. Này chính là Trương Vân hiện nay sức mạnh mạnh mẽ nhất, chính là không biết có thể hay không đối phó được trước mắt cái này Tiêu Thiên Hà. Không sai, như vậy mới càng có ý tứ. Nhìn thấy Trương Vân quanh thân cái kia to lớn Tôn Nghiêm tướng, Tiêu Thiên Hà khỏe miệng nhất thời hơi dương lên, sau đó trực tiếp liền hướng về Trương Vân vọt tới. Hắn sau lưng cái kia to lớn màu đen quỷ ảnh càng là ở phát sinh thê thảm rít gào, khủng bố quỷ khí che kín bầu trời hướng về Trương Vân đánh tới. Cho ta đứng vững a. Trương Vân thao túng Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát Tôn Nghiêm pháp tướng cũng hướng về cái kia màu đen quỷ ảnh xông lên trên, khủng bố kim quang khác nào một cái lưỡi dao sắc bình thường đâm đi ra ngoài. Oanh ba. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, cái kia to lớn màu đen quỷ ảnh cùng bất diệt pháp tướng kim thân trực tiếp liền đánh vào nhau. Mà Trương Vân càng là trực tiếp liền vọt tới Tiêu Thiên Hà trước mặt, trong tay hắn càng là xuất hiện một cái màu bạc chủy thủ, mặt trên càng là lưu chuyển từng đạo tinh diệu phù văn. Xì xì. Hầu như không có bất kỳ cách trở, Trương Vân cái này màu bạc chủy thủ trực tiếp liền xuyên qua Tiêu Thiên Hà lồng ngực, điều này làm cho Trương Vân trong nháy mắt liền sững sờ ở tại chỗ. Mà khi hắn cái kia không rõ ánh mắt hướng về Tiêu Thiên Hà nhìn sang thời điểm, đã thấy Tiêu Thiên Hà quay về hắn khẽ mỉm cười, sau đó nguyên bản muốn công kích Trương Vân tay phải nhưng chậm rãi rơi vào trên bả vai của hắn. Tạ, cảm tạ. Ngươi, ngươi nhường ta giải thoát rồi. Chương 350, Quỷ Vương đầu độc, chương 350, Quỷ Vương đầu độc. Hai ngày trước, từ Long Hồ Sơn bên trên xuống tới sau khi, Tiêu Thiên Hà bị Tuần Dạ Ti người gần đây sắp xếp một cái nơi ở, Tuần Dạ Ti bên kia cũng sắp xếp người chăm sóc hắn sinh hoạt thường ngày. Dù sao năm đó Tiêu Thiên Hà cũng vì Tuần Dạ Ti trả giá quá nhiều, đối với Tiêu Thiên Hà hiện nay tình cảnh, Tuần Dạ Ti tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Thậm chí lúc trước Tuần Dạ Ti còn lấy ra từ âm phủ trong tay cướp được hoa bị ngạ, muốn chữa khỏi Tiêu Thiên Hà hai chân. Thế nhưng bởi vì Tiêu Thiên Hà đối với âm phủ hận thấu xương, cho nên đối với âm phủ hoa bị ngạn tự nhiên cũng xem thường đi dùng, vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại hắn cũng không có lại đứng lên đến. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, để ta một người yên lặng một chút. Nhìn trước mắt chăm sóc hắn người, Tiêu Thiên Hà trên mặt né qua một tia thiếu kiên nhẫn, trực tiếp liền đem hai người cho đuổi ra ngoài. Rầm rầm. Đem mọi người đuổi ra ngoài sau khi Tiêu Thiên Hà trực tiếp cầm lấy bên cạnh rượu mạnh liền uống lên, trong ánh mắt càng là tiết lộ một loại cô đơn vẻ mặt. Ha ha ba. Một lúc lâu, Tiêu Thiên Hà không khỏi tự giễu nở nụ cười. Tiêu Thiên Hà a Tiêu Thiên Hà, ngươi hiện tại chính là một cái rất rưởi, chân thực đại rất rưởi. Dầm dầm ba. Nói xong, Tiêu Thiên Hà lại lần nữa cầm bình rượu liền trực tiếp uống vào, trong ánh mắt của hắn có căm hận, hổ thẹn, có không cam lòng. Các loại phức tạp tâm tình đầy dây hắn tâm, hắn hôm nay chỉ có nhất túy mới thôi. Hê 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 ba. Ngay ở Tiêu Thiên Hà chuẩn bị nhất túy mới thôi thời điểm, đột nhiên một đạo âm lãnh mà tiếng cười chói tai truyền vào Tiêu Thiên Hà trong tai. Cái quỷ gì? Đi ra cho ta. Tiêu Thiên Hà sắc mặt hơi híp lại, tuy rằng hắn hiện tại đã trở thành một kẻ tàn phế, thế nhưng thành tựu đã từng ngự long sử, đối với quỷ khí nhận biết cũng không có ném mất. Hắn có thể cảm giác được đối phương thực lực rất mạnh, chí ít hẳn là quỷ tướng trở lên, dù sao nơi này nhưng là Tuần Dạ Ti an bài cho hắn nơi ở. Có thể lặng yên không tức địa đi tới nơi này, chí ít giải thích đối phương đang ẩn nút quỷ khí phương diện này có rất lợi hại thủ đoạn. Hơn nữa đối phương dám đến nơi này, vậy thì giải thích đối phương đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối, vậy hắn thực lực tự nhiên cũng không thể yếu. Hê 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 ba. Vẫn như cũng là cái kia tiếng cười chói tai, sau một lúc lâu mới nói rằng, thực sự là ngẫm lại liền cảm giác thấy hơi buồn cười, không nghĩ đến lúc trước ngự long sử, hiện nay lại rơi vào cái như vậy hả chẳng. Ngươi nói cái gì? Nghe được đối phương chào phúng, Tiêu Thiên Hà tay phải không khỏi siết chặt bình rượu, phản phất phải đem nó bóp nát như thế, thế nhưng hắn hiện tại cũng đã không có như vậy sức mạnh. Hê 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 ba. Cái này tiếng cười chói tai phản phất là cười nhạo bình thường, đã từng ngự long sử, hiện tại liền bình rượu đều nắm không nát, thực sự là quá buồn cười. Thanh âm kia tiếp tục giễu cợt nói, có điều ngẫm lại cũng là, một kẻ tàn phế mà thôi, như thế nào khả năng có sức mạnh bóp nát cái này bình rượu đây. Nghe nói như thế, Tiêu Thiên Hà sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt sự thù hận càng là vô hạn địa phóng to. Hê 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 ba. Tựa hồ cảm giác được Tiêu Thiên Hà trong ánh mắt sự thù hận, cái kia tiếng cười chói tai lại lần nữa truyền đến, sau đó Tiêu Thiên Hà liền cảm giác được bốn phía hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Nồng nặc quỷ khí hầu như là trong nháy mắt liền tràn ngập hắn vị trí gian phòng, sau đó bốn phía càng là lập tức liền đen kịt lại, phản phất tiến vào một cái hắc ám thế giới như thế. Ngay lập tức, một bóng người màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, bóng đen kia xem ra cực kỳ dữ tợn khủng bố, dường như trong địa ngục mà đến ác quỷ. Ngươi? Giờ khắc này, Tiêu Thiên Hà cảm giác được đối phương cái kia tản mát ra nồng nặc quỷ khí, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, sắc mặt cũng là kỳ biến. Nguyên bản hắn cho rằng đến chính là một con quỷ tướng, nhưng mà không nghĩ tới trước mắt cái con này quỷ căn bản là không phải quỷ tướng, mà là một con quỷ vương. Rất kinh ngạc sao? Hê 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 ba. Nhìn thấy Tiêu Thiên Hà cái kia ánh mắt khiếp sợ, cái kia quỷ vương trên mặt tựa hồ lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, chính là như vậy sự thù hận, là bản vương thích nhất đồ vật. Nói, cái kia quỷ vương bóng người xuất hiện ở Tiêu Thiên Hà trước người, sau đó hắn quỷ thủ từ Tiêu Thiên Hà hai chân trên xẹt qua. Thực sự là đáng tiếc. Cái kia quỷ vương nhìn Tiêu Thiên Hà hai chân nói rằng, Tiêu Thiên Hà, lẽ nào ngươi liền không muốn đứng lên đến, không muốn báo thù sao? Ngươi nguyên bản chính là ngự long sử, đã từng vì Tuần Dạ Ti trả giá nhiều như vậy hy sinh, đây thật sự là đáng giá sao? Cái kia quỷ vương lời nói ở Tiêu Thiên Hà bên tai, liền dường như ác ma thì thầm như thế, điều này làm cho Tiêu Thiên Hà sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Người xem một chút ngươi, bây giờ đã trở thành phế nhân, ai lại gặp quan tâm ngươi đây? Cái kia quỷ vương tiến đến Tiêu Thiên Hà bên thai tiếp tục nói, ngươi rõ ràng có thể trở thành mạnh mẽ nhất ngự long sử, trở thành cái kia viên tối lóe sáng tinh, chịu đến thế nhân sùng kính. Đáng tiếc, ngươi bây giờ, nhưng chẳng đạt được gì, trong lòng ngươi lẽ nào sẽ không có một chút không cam lòng sao? Ngươi suy nghĩ thêm Trương Huyền Chính cả nhà bọn họ người. Khi câu này lời nói ra miệng sau khi, Tiêu Thiên Hà thân thể rõ ràng hơi chấn động một cái, này cũng không có tránh được quỷ vương hai mắt, sau đó khóe miệng của hắn không khỏi hơi dương lên. Rõ ràng ngươi làm hết thảy đều chính là bọn họ, thế nhưng bọn họ là làm sao đối với ngươi? Cái kia quỷ vương tiếp tục mở miệng nói, bọn họ không chỉ tiếp nhận âm phủ đời trước mạch bà, càng làm cho Trương Huyền Chính trở thành tân tiên sư. Vốn là ngươi mới là đúng, nhưng là bọn họ đối với ngươi nhưng làm như không thấy, như vậy đuổi quỷ giới còn có thể cứu sao? Ngươi thật sự cam tâm sao? Quỷ vương lời nói để Tiêu Thiên Hà cả người cũng bắt đầu run rẩy, thậm chí Tiêu Thiên Hà giờ khắc này trong ánh mắt càng là tràn ngập vô tận sự thù hận. Không sai, chính là như vậy. Cảm giác được Tiêu Thiên Hà trên người tỏa ra cái kia cố sự thù hận, quỷ vương trên mặt càng là lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt, tựa hồ đã thấy một cái sắp rơi vào vực sâu người như thế. Tất cả những thứ này sai đều là bọn họ tạo thành, ngươi nên hận bọn họ mọi người, là bọn họ phụ lòng ngươi. Cái kia quỷ vương nói tiếp nói rằng, đến đây đi. Nếu bọn họ phụ lòng ngươi, vậy ngươi tại sao muốn một thân một mình ở đây liếm láp vết thương? Nên ở đây liếm láp vết thương hẳn là bọn họ mới đúng. Nếu là âm phủ Diêm La phế bỏ ngươi, vậy ngươi liền trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau đó đi phế bỏ Diêm La, hủy diệt đi toàn bộ âm phủ. Nếu là bọn họ phụ lòng ngươi, vậy ngươi liền nên để bọn họ cũng nếm thử mấy chục năm qua ngươi ngồi ở xe lăn thống khổ, để bọn họ cảm động lây. Đến đây đi, để thế giới này đều cảm giác được nỗi thống khổ của ngươi, đưa ngươi những năm này thừa nhận thống khổ, đều còn cho cái thế giới này đi. Ngươi cần sức mạnh, bản vương có thể cho ngươi mượn. Ngươi cần tất cả, bản vương cũng có thể cho ngươi, ngươi mới nên đứng ở thời bắt ma điểm cao nhất. Cùng bản vương kết đế khế ước, ngươi đem khôi phục tất cả, những người thuộc về ngươi hết thảy đều đem trở về, thậm chí vượt qua đã từng ngươi. Chương 351, Tiêu Thiên Hà hận, chương 351, Tiêu Thiên Hà hận. Đến đây đi, cùng bản vương kết đế khế ước, được bản vương sức mạnh đi. Cái kia quỷ vương âm thanh ở Tiêu Thiên Hà bên tai không ngừng vang lên, dường như đầu độc nhân loại ác quỷ bình thường, điều này làm cho Tiêu Thiên Hà hai mắt đều xuất hiện từng tia một màu đỏ. Rất tốt, chính là như vậy, tiếp nhận bản vương giống như là tiếp nhận chính ngươi. Sau một khắc, cái kia quỷ vương tựa hồ cảm giác được thời cơ đã thành thục, chỉ thấy bóng người của hắn bắt đầu từ từ cùng Tiêu Thiên Hà bóng người trùng hợp. Ma nồng nặc kia quỷ khí cũng từ từ bắt đầu hướng về Tiêu Thiên Hà hội tụ lại đây, mãi đến tận đem Tiêu Thiên Hà triệt để bao khỏa lên. Không biết quá bao lâu, trong phòng hắc ám đã hoàn toàn biến mất, bốn phía tất cả cũng đã triệt để khôi phục nguyên dạng, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Mà Tiêu Thiên Hà vẫn như cũ còn ngồi ở đó cái xe lan diện, hai mắt của hắn đóng chặt, trên người không có tỏa ra bất kỳ khí tức. Đột nhiên, Tiêu Thiên Hà hai mắt đột nhiên mở, con ngươi của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen, phản phất vượt sâu nhìn chăm chú. Hê 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 ba. Âm lãnh mà thanh âm chói tai từ Tiêu Thiên Hà trong miệng phát sinh, từng luồng màu đen khí tức cũng lại lần nữa từ trên người hắn tỏa ra đi ra. Không sai, giờ khắc này Tiêu Thiên Hà đã không phải Tiêu Thiên Hà, cái kia quỷ vương trực tiếp liền chiếm cứ Tiêu Thiên Hà thân thể, thời khắc này Tiêu Thiên Hà chính là quỷ vương. Nguyên lai đây chính là ngự long sứ thân thể a. Thực sự là quá hoàn mỹ. Quỷ vương vừa nói một bên từ cái kia xe lăn đứng lên, mà Tiêu Thiên Hà cái kia nguyên bản đã bị phế đi hai chân trên càng là che kín từng đạo màu đen bùa chú. Phù văn mặt trên tỏa ra từng luồng khí tức cấm lãnh, chính là này cố khí tức cấm lãnh để hắn phế bỏ hai chân có thể đứng thẳng lên. Có ngự long sứ thân thể, đón lấy là có thể làm một ít chuyện thú vị. Quỷ vương trên khóe môi lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, trong ánh mắt càng là ức chế không được loại kia mãnh liệt khí tức sát phạt, để bốn phía nhiệt độ đều không khỏi giảm xuống một chút. Ân ngạch phố 3. Nhưng mà ngay ở một giây sau, quỷ vương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp liền từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Giờ khắc này, quỷ vương trên mặt lộ ra một bộ kinh hãi gần chết vẻ mặt, trong ánh mắt của hắn tràn ngập không thể tin tưởng, trên người hắn quỷ khí càng là bắt đầu rối loạn lên. Không thể, linh hồn của ngươi nên đã bị bản vương triệt để thay thế được mới đúng, tại sao còn tồn tại? Quỷ vương trên mặt trở nên hết sức vặn mèo, phản phất ở trong bóng tối dãy rủa như thế, hắn vẻ mặt cũng vào đúng lúc này bắt đầu không ngừng biến hóa lên. Muốn chiếm cứ thân thể của ta, cũng phải hỏi một chút ta bản thân ý kiến đi. Đáng ghét, một mình ngươi phế nhân căn bản là không xứng nắm giữ cái này thân thể. Cho ta ngoan ngoãn ở lại bên trong góc không tốt sao? Rác rưởi. Mặc dù ta là rác rưởi, ta cũng phải nói các ngươi cái đám này quỷ vật cắn xé thành cho bụi. A ba. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Tiêu Thiên Hà trong miệng phát sinh, quỷ vương cùng Tiêu Thiên Hà linh hồn chính đang không ngừng tranh cướp bộ thân thể này quyền khống chế. Chỉ là một cái quỷ vương, cũng muốn chiếm cứ cơ thể ta, nằm mơ đi thôi. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Thiên Hà bụng phía dưới chợt bộc phát ra một đạo hóng ánh kim quang, hào quang màu vàng nóng ở trên người hắn hình thành một đạo màu vàng phù lục. Làm sao có khả năng? Ngươi tại sao còn có sức mạnh như vậy? Cái này không thể nào. Quỷ vương trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Thiên Hà thân thể bên trong lại còn ẩn giấu đi sức mạnh như vậy. Mà cũng chính là này màu vàng phù lục xuất hiện trong phút chốc, Tiêu Thiên Hà trên người quỷ khí bắt đầu triệt để rối loạn, thậm chí bắt đầu từ từ tan rã. Thật sự coi ta là chân thực phế nhân sao? Tiêu Thiên Hà Dương Thiên Trường khiếu một tiếng nói rằng, tuy rằng cơ thể ta bị phế, thế nhưng trong lòng ta đối với các ngươi quỷ vật sự thù hận nhưng vĩnh viễn sẽ không phế. Hôm nay coi như liều đến cái biến thành cho bụi, ta cũng phải đưa ngươi kéo xuống chịu tội thay. Bằng vào ta tàn tạ thân thể, đổi một mình ngươi quỷ vương, ta kiếm lời đủ bản. Giờ khắc này, Tiêu Thiên Hà bụng kim quang càng sâu, trung quanh hắn tỏa ra quỷ khí càng là lấy tốc độ khủng khiếp đang tăng dã, kim quang này chính là quỷ vật khắc tinh. Tiêu Thiên Hà, ngươi như thế liều mạng làm cái gì? Nhìn thấy tình huống như thế, quỷ vương cũng là hoảng rồi, sau đó chưa từ bỏ ý định địa tiếp tục đầu độc nói, lẽ nào ngươi liền không muốn báo thù sao? Kẻ thù của ngươi không nên là bản vương, hẳn là âm phủ, hẳn là mạnh bà, hẳn là Trương Huyền chính bọn họ, tại sao muốn cùng bản vương đối nghịch đây? Chỉ cần ngươi đem thân thể giao cho bản vương nhất định báo thù cho ngươi tuyết hận, để bọn họ trả giá nên có đánh đổi. Ha ha ha. Nhưng mà, nghe được Quỷ Vương lời nói sau khi, Tiêu Thiên Hà nhưng là cười to lên, trong lòng ta đúng là có hận, thế nhưng ta hận, là hận chính ta à. Không sai, lúc trước Diêm La phế bỏ ta sau khi, ta đối với âm phủ có thể nói là hận thấu xương, thậm chí đem cái này hận phóng to đến toàn bộ âm phủ. Thế nhưng khi ta nhìn thấy Mạnh Như Nguyệt cùng Trương Huyền Chính nhấp theo cái kia hai cái Quỷ Vương đầu lâu trở về thời điểm, ta hận chính là hận chính mình, tại sao cái kia giết chết Quỷ Vương người không phải ta? Ta hận chính ta thực lực không đủ mạnh, hận chính ta không thể tự tay chém giết một cái Quỷ Vương, hận chính ta này mấy chục năm tới nay chán trường. Hận chính ta tại sao không dám đối mặt quá khứ chính mình, tại sao không dám đi dùng cái kia hoa bị ngạ? Bởi vì sợ, sợ sẽ chính mình mặc dù khôi phục cũng không thể giết chết một cái Quỷ Vương. Đây mới là ta hận a. Hầu như là dùng hống, Tiêu Thiên Hà đem chính mình trong lòng không cam lòng đều nói ra, hắn hận nhất chính là sự bất lực của chính mình, tại sao không thể tự tay giết chết một cái Quỷ Vương? Có điều thời khắc này, Tiêu Thiên Hà rốt cục có cơ hội giết chết một con Quỷ Vương, hắn phải đem chính mình này mấy chục năm tới nay ngưng tụ pháp lực cùng mình tất cả, đi tự tay giết chết cái này Quỷ Vương. Đáng ghét, đây là ngươi bức bản vương. Tựa hồ cảm giác được Tiêu Thiên Hà cái kia quyết tâm quyết tử, cái kia Quỷ Vương trong lòng cũng là ngơ ngác, có điều hắn cũng không phải là không có đối sách. Một giây sau, chỉ thấy từng đạo màu đen khí tức từ Tiêu Thiên Hà trên người bạo phát ra, sau đó những này màu đen khí tức lại trực tiếp hóa thành từng đạo sức mạnh nguyên rủa bắt đầu trải rộng Tiêu Thiên Hà toàn thân. Ở sức mạnh nguyên rủa ăn mòn dưới, Tiêu Thiên Hà thân thể bắt đầu mục nát, từng đạo chảy máu mũi vết thương bắt đầu xuất hiện ở trên người hắn, những này sức mạnh nguyên rủa phảng phất phải đem hắn triệt để cắn nuốt mất như thế. Hê 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 ba. Âm lãnh mà tiếng cười chói tai xuất hiện lần nữa, Quỷ Vương lạnh lùng nói, nếu không chiếm được thân thể, vậy hãy để cho bản vương triệt để hủy diệt đi đi. Bản vương cũng không phải muốn cơ thể ngươi không thể, cái này nguyên rủa thân thể liền trả lại ngươi đi. Nói xong câu đó sau, cái kia Quỷ Vương liền chuẩn bị thoát ly Tiêu Thiên Hà nhục thể, chỉ cần rời đi Tiêu Thiên Hà thân thể, hắn vẫn như cũ vẫn là Quỷ Vương. Muốn đi? Ta sao lại nhường ngươi toàn nguyện? Chương 352, ngươi ăn dưa hấu sao? Chương 352, ngươi ăn dưa hấu sao? Muốn đi? Ta sao lại nhường ngươi toàn nguyện? Mắt thấy cái kia Quỷ Vương muốn thoát ly thân thể của chính mình, Tiêu Thiên Hà lại sao lại làm cho đối phương như thường mong muốn? Chỉ thấy Tiêu Thiên Hà bụng phù văn màu vàng trong nháy mắt mở rộng, hầu như là ở một cái trong nháy mắt liền trực tiếp đem chính hắn thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Từng đạo phù văn màu vàng hầu như là trong khoảnh khắc liền che kín hắn toàn thân, đem thân thể của hắn biến thành một cái nốt lại Quỷ Vương lao tủ. Ngươi! Giờ khắc này, Quỷ Vương triệt để không bình tĩnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Thiên Hà lại có thể làm được như vậy, lại đem hắn triệt để nốt lại. Quỷ Vương hầu như là đem hết toàn lực, muốn dùng toàn bộ sức mạnh đột phá cái này lao tủ, thế nhưng hắn lại phát hiện cái này lao tủ kiên cố vô cùng, hắn mặc dù là bạo phát sở hữu quỷ khí, nhưng cũng không cách nào tránh thoát khỏi đến. Đáng ghét, đã như vậy, vậy ngươi cái này thân thể tàn phế, ngay ở bản vương nguyền rủa dưới triệt để dập tắt đi. Quỷ Vương tựa hồ đã từ bỏ dãy rủa, hắn dùng sức mạnh của chính mình cho Tiêu Thiên Hà thân thể gây càng nhiều nguyền rủa, hắn muốn cho Tiêu Thiên Hà thân thể ở nguyền rủa bên dưới triệt để dập tắt. Chỉ cần Tiêu Thiên Hà thân thể triệt để dập tắt, hắn vẫn như cũ có thể chạy trốn cái này thân thể, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là hủy diệt đi Tiêu Thiên Hà thân thể. Sẽ không để cho ngươi như thường mong muốn. Thế này, Tiêu Thiên Hà ẩn giấu ở trong thân thể pháp lực cũng là triệt để bạo phát, hắn một bên chống lại đến từ Quỷ Vương nguyền rủa, một bên càng là lấy pháp lực tan rã Quỷ Vương sức mạnh. Giờ khắc này, một người một quỷ trong lúc đó liền phảng phất đang tiến hành một hồi bài cổ tay thi đấu như thế, ai sức mạnh càng hơn một bậc, ai liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Quỷ Vương muốn nguyền rủa Tiêu Vong Tiêu Thiên Hà thân thể, Tiêu Thiên Hà đồng dạng muốn dùng pháp lực tiêu vong Quỷ Vương linh hồn. Không biết quá bao lâu, Tiêu Thiên Hà trên thân thể cũng sớm đã vết thương đầy dẫy, từng đạo máu mủ từ vết thương của hắn bên trong không ngừng chảy ra. Thân thể của hắn đã sắp muốn đến tan vỡ cực hạn, tiếp tục như vậy thân thể của hắn nhất định sẽ trước tiên tiêu vong xuống. Hê 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 ba. Nhìn thấy tình huống như vậy, Quỷ Vương tiếng cười chói tai lại lần nữa truyền đến, "Tiêu Thiên Hà, không tiếp tục kiên trì được đi. Đây chính là ngươi cùng bản vương đối nghịch đánh đổi. Ở bản vương nguyền rủa bên trong giấy rủa, sau đó mang theo cái này thân thể tàn phế triệt để tiêu vong đi. Bản vương vẫn như cũ có thể tiếp tục sống tiếp." Nhưng mà đối mặt Quỷ Vương trào phúng, Tiêu Thiên Hà cũng không nói lời nào, hắn tự nhiên cũng phi thường rõ ràng chính mình bây giờ tình hình. Tuy rằng trong thân thể hắn có hắn mấy chục năm tới nay không ngừng ngưng tụ pháp lực, thế nhưng những pháp lực này vẫn như cũ vẫn có hạn. Có thể chống lại Quỷ Vương nguyền rủa ăn mòn đồng thời đem vây ở thân thể chính mình bên trong đã rất tốt. Đáng ghét, đã không có dư thừa pháp lực đến tan rã Quỷ Vương quỷ khí sao? Giờ khắc này, Tiêu Thiên Hà trong thân thể pháp lực hầu như đã sắp khô cạn, chờ hắn pháp lực một khi khô cạn, cái kia Quỷ Vương liền có thể tránh thoát đi hắn ràng buộc. Nhìn dáng dấp, ta trung quy vẫn là không cách nào tự tay giết chết một cái Quỷ Vương a. Tiêu Thiên Hà tự rêu nở nụ cười, hắn vốn cho là chính mình rốt cục có thể dựa vào sức mạnh của chính mình cùng một cái Quỷ Vương đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng vẫn như cũng là trời lại không chiều ý người. Từ bỏ sao? Tựa hồ cảm giác được Tiêu Thiên Hà dao động, Quỷ Vương trong lòng cũng là vô cùng quyết tâm, Tiêu Thiên Hà, ngươi nhất định là một cái rắc rưởi, giết không chết bản vương. Rắc rưởi? Vậy ta liền để ngươi xem một chút rắc rưởi quyết tâm. Sau một khắc, Tiêu Thiên Hà tựa hồ cảm ứng được cái gì như thế, hắn kéo vết thương đầy người thân thể tàn phế chậm chậm địa đi ra khỏi phòng, mãi đến tận hắn gặp phải Trương Vân. Chuyện này, thời gian trở lại hiện tại, giờ khắc này Trương Vân một mặt choáng váng mà nhìn trước mắt Tiêu Thiên Hà, trong tay hắn màu bạc chủy thủ đã đâm thủng Tiêu Thiên Hà lồng ngực. Cái này màu bạc chủy thủ chính là từ Lý Ngư Vương trong kho báu bắt được ba cái bảo vật một trong, đây chính là một cái rất tốt pháp khí. Cái này màu bạc chủy thủ là dùng dao long góc luyện chế mà thành, đối với quỷ vật có tổn thương thật lớn bổ trợ, hơn nữa mang theo nhẹ nhàng, là xuất kỳ bất ý lợi khí. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, cũng sẽ không bị Trương Vân mang ở trên người, chủ yếu nhất chính là cái này màu bạc chủy thủ còn có phá vỡ công năng. Liên nói như vậy, coi như là gặp phải quỷ vương, cây chủy thủ này cũng có thể dễ dàng đâm thủng quỷ vương phòng ngự, đây đối với Trương Vân tới nói tuyệt đối là hiếm có tốt nhất pháp khí. Tại sao không hề có một chút lực cản? Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Tiêu Thiên Hà, tuy rằng hắn này một chủy thủ có chút xuất kỳ bất ý, thế nhưng là cũng không thể ung dung như vậy liền đâm thủng Tiêu Thiên Hà lồng ngực đi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Tiêu Thiên Hà hướng về hắn công kích tay phải cũng không có kéo tới, mà là nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai của hắn. Tạ, cảm tạ. Ngươi nhường ta. Giải thoát rồi. Tiêu Thiên Hà nhìn đâm vào chính mình lồng ngực chủy thủ, trên mặt lại lộ ra một nụ cười vui mừng. Có điều ngay lập tức chính là một ngụm lớn dòng máu màu đen từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Dòng máu màu đen nhỏ xuống trên đất, phản phất axit sủ phụ dịp như thế, ăn mòn chạm đất diện, điều này làm cho Trương Vân lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Sức mạnh nguyên rủa. Ngay sau đó, Trương Vân cũng đã phát động hỏa nhãn kim tinh hướng về Tiêu Thiên Hà nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy Tiêu Thiên Hà trong cơ thể con quỷ kia vương. Có điều giờ khắc này con quỷ kia vương đã thoát thoát, hắn quỷ thể đã bị xuyên thủng, mà bị xuyên thủng vị trí vừa vặn cùng Tiêu Thiên Hà bị chủy thủ đâm thủng vị trí ăn khớp. Đây là bị quỷ vương phụ thể. Tuy rằng quỷ có thể phụ thể ở người trên người, thế nhưng loại này bình thường đều chỉ xuất hiện ở người bình thường trên người. Bởi vì người bình thường ý chí bạc nhược, thân thể còn lâu mới có được thầy bắt ma mạnh mẽ, cho nên mới có thể bị một ít quỷ bám thân, do đó bị quỷ điều khiển. Thế nhưng thầy bắt ma nhưng không giống nhau, thầy bắt ma không chỉ khí huyết mạnh mẽ, trong cơ thể càng là ngưng tụ pháp lực mạnh mẽ, quỷ vật căn bản là không cách nào bám thân. Nhưng mà hiện tại Tiêu Thiên Hà lại bị quỷ vương phụ thể, nay quỷ vương hiển nhiên không phải bình thường quỷ vương, có điều cũng may này quỷ vương tựa hồ là tự tìm đường chết ta. Đáng ghét. Vì sao lại như vậy? Cái kia quỷ vương quỷ thể bị một bạc chủy thủ xuyên thủng, hắn quỷ khí cũng ở trong khoảnh khắc không ngừng tan rã, rất hiển nhiên liền muốn triệt để hồn phi phách tán. Tiêu Thiên Hà, bản vương nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi thân thể tan tác, chết không có chỗ chôn. Từng luồng sức mạnh nguyền rủa ở Tiêu Thiên Hà trong cơ thể bắn ra, thế nhưng là bị Tiêu Thiên Hà quanh thân màu vàng đùa chú hoàn toàn cản trở lại. Trương Vân, ta đem sở hữu sức mạnh nguyền rủa toàn bộ che ở thân thể của chính mình bên trong, sau khi Tiêu Thiên Hà thân thể cũng bắt đầu từ từ bị sức mạnh nguyền rủa thôn phệ, cái kia mục nát nhục thể phảng phất bất cứ lúc nào đều có khả năng tan thành mây khói. Tiêu Ngự Long sứ, ngươi ăn dưa hấu sao? Nhưng mà Tiêu Thiên Hà vừa mới chuẩn bị lưu lại di ngôn, kết quả là bị Trương Vân trực tiếp cắt đứt, sau đó bị Trương Vân lời nói cho chỉnh đến một mặt tròn váng. Cái gì? Ăn dưa hấu? Ta đặc miêu đều muốn treo, ngươi hỏi ta muốn không muốn ăn dưa hấu? Chương 353, ân tình nợ lớn hơn, chương 353, ân tình nợ lớn hơn. Ta lại còn sống sót. Giờ khắc này, Tiêu Thiên Hà nhìn trong tay còn lại vỏ dưa hấu cùng còn lại một đống xương, cả người hắn đều rơi vào choáng váng bên trong. Nguyên bản đang bị cái kia quỷ vương bám thân một khắc đó, hắn cũng đã làm tốt nên tiếp tử vòng chuẩn bị, thậm chí là hồn phi phách tán, cùng quỷ vương triệt để đồng quy vu tận. Nhưng mà hiện tại, hắn đều đã phải cho Trương Vân nói rằng chính mình di ngôn, kết quả Trương Vân nhưng trực tiếp từ bên cạnh cửa hàng trái cây mua nửa cái đại dưa hấu, thuận tiện còn từ sắt vách cốt thang điểm một phần cực lớn xương điểm. Sau đó liền không nói lời gì địa hướng về chính mình trong miệng nhét, cái kia nhét đến suýt chút nữa không đem mình trực tiếp nghẹn họng chết đi. Có điều khi hắn đem Trương Vân dưa hấu cùng canh xương toàn bộ ăn sau khi, hắn cái kia nguyên bản tàn tạ không thể tả thân thể lại ở từ từ chữa trị bên trong. Điều này làm cho Tiêu Thiên Hà nhất thời trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Này cái gì canh xương cùng dưa hấu đúng là ngươi mua? Tiêu Thiên Hà một mặt nghi ngờ nhìn Trương Vân, này canh xương cùng dưa hấu có thể làm cho hắn cái kia tàn tạ không thể tả thân thể khôi phục thành như vậy, đây tuyệt đối không phải phổ thông canh xương cùng dưa hấu. Đương nhiên, ngươi không phải nhìn thấy ta mua sao? Trương Vân vẫy vẫy tay nói rằng, có câu nói ăn cái gì bù cái gì, này xương mặt trên tất cả đều là thịt, ăn thịt nhất định có thể trưởng thịt, mà này dưa hấu cũng là tặc bổ huyết, ngươi xem nó màu sắc cùng huyết giống như lúc. Tiêu Thiên Hà liền như thế lặng lặng mà nhìn Trương Vân nói hưu nói vượng, có điều nàng cũng không chuẩn bị đánh vỡ nồi đất xét hỏi đến tận cùng. Dù sao trên người mỗi một người đều có bí mật của chính mình, nếu Trương Vân không muốn nói, hắn cũng không thể bức Trương Vân nói đi. Mà lại nói lên, Trương Vân nhưng là cứu hắn một mạng, hắn từ trước đến giờ đều là có ân báo ân, có thủ báo thủ tính cách, vì lẽ đó hắn đối với Trương Vân chỉ có cảm ơn tình. Hôm nay, đà tạ ngươi. Tiêu Thiên Hà quay về Trương Vân thành khẩn nói rằng, ta vì lúc trước ở Long Hồ Sơn làm khó dễ ngươi mà xin lỗi, lúc trước đúng là ta quá mức hẹp hòi. Lúc trước hắn sở dĩ ngăn cản Trương Vân trở thành Tân Thiên Sư, hoàn toàn là bởi vì Trương Vân mẫu thân Mạnh Như Nguyệt, hắn đối với Mạnh Như Nguyệt cái này đời trước mạnh bà có rất lớn thành kiến. Ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Trương Vân một mặt thờ ơ nói rằng, có điều ngươi làm cũng không có sai, dù sao lập trường không giống, lựa chọn tự nhiên cũng không giống. Đương nhiên, có một chút ngươi nói đúng, vậy chính là ta thật sự không thích hợp trở thành thiên sư, dù sao cái kia cùng giấc mộng của ta đi ngược lại, vì lẽ đó người thiên sư này vị trí liền để cho cha ta đi. Ha ha. Nghe vậy, Tiêu Thiên Hà không khỏi tự giễu nở nụ cười, hắn chợt phát hiện chính mình lại còn không có một đứa bé sống được hào hiệp, những năm này hắn xem như là sống ở phí. Tuy rằng ngươi tiếp nhận rồi ta xin lỗi, thế nhưng ta cũng không thể không biểu thị. Tiêu Thiên Hà từ trên người hắn móc ra một khối mạ vàng ngọc thạch, sau đó đem giao cho Trương Vân trong tay, cái này là ta đã từng sử dụng pháp khí, hy vọng nó đối với ngươi hữu dụng. Pháp khí? Nghe được là pháp khí, Trương Vân không khỏi trà sát tay nhỏ, sau đó từ Tiêu Thiên Hà trên người tiếp nhận khối này mạ vàng ngọc thạch. Vào tay, bắt đầu lạnh lẽo cảm xúc, thêm vào mặt trên mơ hồ tỏa ra pháp lực, đây tuyệt đối được cho là một cái pháp khí không tồi, dù sao đây chính là đã từng Ngự Long sứ năm giữ. Nhìn kỹ lại, đó là một khối hình bầu dục ngọc thạch, mặt trên dùng kim tuyến phát họa ra từng cái thần bí phụ lục, như là một cái hình rồng. Món pháp khí này tên là Long Tinh. Tiêu Thiên Hà mở miệng nói, nguyên bản nó có thể trở thành thiên tự hào pháp khí, thế nhưng bởi vì thiếu hụt một nửa, vì lẽ đó dẫn đến uy lực giảm mạnh. Cuối cùng liền điệu tên cửa hiệu pháp khí cũng không có tiến vào, cuối cùng mới rơi vào đến trong tay ta, trở thành ta pháp khí. Thiếu hụt. Trương Vân lại lần nữa nhìn kỹ quá khứ, sau đó liền phát hiện khối ngọc này thạch mặt trái tựa hồ lại một cái rất nhỏ rãnh, tựa hồ là có thể cùng món đồ gì khảm hợp lại cùng nhau tự. Chờ đã, cái này hình dạng rãnh. Nhìn thấy ngọc thạch mặt trái cái kia rãnh, Trương Vân khẽ to mày, hắn tựa hồ từng thấy một cái tương đồng hình dạng rãnh, ngay ở Lý Ngư Vương trong bảo khố. Cái kia tựa hồ là một khối mâm ngọc, có điều mặt trên tổng cộng có 12 cái rãnh, nói cách khác cái kia mâm ngọc thiếu hụt chính là 12 cái giống như vậy rãnh. Ồ, ngươi nhìn thấy như vậy rãnh? Nhìn thấy Trương Vân quan sát đến thật tình như thế, hơn nữa trong ánh mắt tựa hồ còn có một chút những cái khác ý vị, điều này làm cho Tiêu Thiên Hà nhất thời liền đoán được mấy phần. Ta. Trương Vân vừa định nói chuyện, lại bị Tiêu Thiên Hà trực tiếp đánh gãy, ngươi không cần nói cho ta, nếu như ngươi từng thấy, vậy chỉ có thể giải thích đây là ngươi cơ duyên. Nếu là ngươi cơ duyên, vậy ngươi liền nên nắm lấy cho thật chắc, vật này cho ngươi cũng coi như là vật tận nó dùng. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trương Vân thầm nghĩ, nhìn dáng dấp mặt sau còn phải đi tìm Lý Ngư Vương một lần, dù sao vật kia ở Lý Ngư Vương trong kho báu, như muốn lấy ra phòng trừng cũng không quá dễ dàng. Ở chỗ này, ở chỗ này. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngài, Tiêu Ngự Long Sứ. Ngươi đi ra cũng không nói với chúng ta một tiếng, ngươi y phục này làm sao biến thành ăn mày xếp vào? Thật nồng nặc quỷ khí, nơi này có quỷ. Vừa lúc đó, Tuần Dạ Ti người cũng rốt cục tìm tới, bọn họ đều là đầy mặt thần sắc lo lắng, dù sao Tiêu Thiên Hà nhưng là đột nhiên liền biến mất ở hắn chỗ ở. Hơn nữa bởi vì Tiêu Thiên Hà đi đứng mất tiện, vì lẽ đó mọi người ngay đầu tiên liền phản ứng Tiêu Thiên Hà rất khả năng là xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó Tuần Dạ Ti người cũng là lập tức hành động. Các ngươi không cần sốt sắng, quỷ đã bị vị này thứ 67 đại thiên sư giải quyết. Thứ 67 đại thiên sư. Nghe được Tiêu Thiên Hà lời nói, tất cả mọi người là một mặt choáng váng địa hướng về Trương Vân nhìn sang, sau đó dồn dập lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Ha ha. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Trương Vân khỏe miệng đều là không khỏi hơi co giật, dù sao hắn nhưng là ở Thầy Bắt Ma diễn đàn áp trên kéo dài bá bình nhân vật a. Hiện nay, Thầy Bắt Ma diễn đàn áp trang đầu trên còn có hắn bức ảnh đây. Điều này làm cho hắn không nghĩ ra danh đồ khó a. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta trước hết đi rồi, bị bị. Sau đó, Trương Vân trực tiếp lôi kéo bên cạnh còn gặm đùi gà Hoàng Cửu Muội chạy đi liền chạy, dù sao không nữa rời đi chạy nhanh một chút, sẽ phải ngộ cơ. Tiêu Ngự Long Sứ, ngươi không sao chứ? Làm những người kia đi tới thời điểm, nhưng nhìn thấy Tiêu Thiên Hà trước mặt một đống còn lại xương cùng vỏ dưa hấu, nhất thời một mặt địa choáng váng. Ta không có chuyện gì. Mà Tiêu Thiên Hà nhưng ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, phi thường tự nhiên địa đứng lên, sau đó còn đi rồi hai bước, này trực tiếp liền kinh rơi mất mọi người cảm. Tiêu Ngự Long Sứ, ngài chân. Ta chân. Vào lúc này, Tiêu Thiên Hà cũng rốt cục phản ứng lại, sau đó trên mặt của hắn cũng lộ ra vô cùng kích động vẻ mặt, sau đó lại cẩn thận cảm thụ một hồi thân thể của chính mình. Lần này ân tình nợ quá độ a. Chương 354, Thầy Bắt Ma diễn đàn, chương 354, Thầy Bắt Ma diễn đàn. Thầy Bắt Ma diễn đàn áp trang đầu. Cung tiễn năm vị lao tiền bối. Kiếm Ma Nam Cung Văn Vũ với Huyền Sắc Giới vực chém Âm Ma Thi Vương với giới kiếm, lấy tự thân tinh huyết vì là dẫn, trấn áp thi ma quỷ thành. Diệu Si tiền bối Âu Dương Thanh Khưu với Băng Lam biên giới cùng Băng Khô Quỷ Vương đại chiến, cuối cùng lấy thân thể trấn áp băng ngục quỷ đều. Thiên Thu đạo nhân Đoan Dừng Cây với Hậu Thổ biên giới chiến Khôi Sa Quỷ Vương, cuối cùng lấy thân hóa đạo, lực ép quần ma mà lực kiệt bỏ mình. Bắc Hàn Bà Lao Tư Độ Linh Tâm với Màu Đỏ Thẫm biên giới chiến Xích Giao Quỷ Vương, cuối cùng chặt đứt thứ tư chi, lấy tinh huyết hóa thành phong ấn thân thể. Đời trước mạnh nhất Ngự Long Sứ Hoàng Thương, vào Ngũ Sắc biên giới trung ương quỷ vực, nên chiến Tâm Ma Quỷ Vương, cuối cùng đem phong ấn sau khi, không biết nó tung tích. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, nay từng cái tin tức liền xuất hiện ở Thầy Bắt Ma diễn đàn áp trên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều dồn dập bị những tin tức này chấn động không ngớt. Phải biết, này năm vị lao tiền bối nhưng là trước thế kỷ chính là đuổi quỷ giới tiếng tăm lừng lây tồn tại, sự tích của bọn họ hầu như đã có thể biên soạn thành từng cái truyền kỳ cố sự. Ở đuổi quỷ giới, này năm vị lao tiền bối đều có tuyệt đối danh vọng, bọn họ truyền thuyết cũng là rất nhiều Thầy Bắt Ma nghe thấy có thể tưởng. Thậm chí bởi vì bọn họ vị trí niên đại đối với hiện tại tới nói quá mức cửu viễn, vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng bọn họ cũng sớm đã không còn. Nhưng mà không nghĩ tới, ở ngày hôm nay vào lúc này, tin tức về bọn họ lại xuất hiện ở Thầy Bắt Ma diễn đàn áp tiến lên. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn còn sống sót, bọn họ đều vẫn đang yên lặng bảo vệ đại hạ. Đúng đấy. Bây giờ bọn họ biết mình không còn nhiều thời gian, lại lựa chọn lấy phương thức như thế kết thúc tính mạng của chính mình, bọn họ quá vĩ đại. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Bọn họ đây là cùng lão tiên sư liên thủ bảy một ván thật lớn kỳ, bọn họ đây là vì đại hạ mà hy sinh. Đều nói thiếu niên anh hùng lang, thế nhưng anh hùng lại há phân tuổi tác. Vì là đại hạ mà chiến anh hùng quá nhiều rồi, nhiều đến chúng ta cũng đã không cách nào nhớ kỹ mỗi một người bọn hắn tên, thế nhưng ta sẽ dùng bút ký giới, để bọn họ truyền lưu trăm đời ngàn thế, mãi đến tận vĩnh hằng. Một chén rượu này, kính chư vị anh hùng. Làm Thầy Bắt Ma diễn đàn áp trên tin tức truyền khắp toàn bộ đội quỷ giới sau khi, tất cả mọi người hai mắt đều hơi có chút từng hồng. Bọn họ đều sẽ này năm vị tên của tiền bối khắc thật sâu tiến vào đáy lòng của chính mình, bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ này năm vị lao tiền bối tên, để bọn họ truyền lưu trăm đời. Tuy rằng đuổi quỷ giới sự tình không bị người bình thường thế giới đã hiểu biết, thế nhưng người bình thường thế giới bên trong, đại hạ cũng tương tự có vô số anh hùng. Vì lẽ đó bất kể là đuổi quỷ giới, vẫn là phổ thông thế giới, anh hùng tên cũng đều nói vĩnh viễn truyền lưu. Đồng thời mọi người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Lao Thiên Sư vì sao lại tổ chức như vậy một hồi La Thiên Đại Tiếu, để nhiều như vậy đuổi quỷ giới đệ tử thiên tài tụ hợp lại một nơi. Tất cả những thứ này hết thảy đều chính là cho cái kia năm vị lao tiền bối có thể ở tiến vào ngũ sắc biên giới sau khi, không có nhiều như vậy quỷ vương ngăn cản. Mà bây giờ, ở Lao Thiên Sư bố cục cùng với năm vị lao tiền bối hy sinh dưới, ngũ sắc biên giới quỷ vương cũng là tổn thất nặng nề. Này mấy chục năm tới nay cân bằng, cũng đem ở hôm nay hoàn toàn bị đánh vỡ. Nguyên lai sư gia vừa bắt đầu mục đích là cái này a. Đối với những thứ này tin tức, Trương Vân tự nhiên cũng là biết rồi, mà hắn giờ phút này đã trở lại thành đô. Hắn nhìn diễn đàn áp trên tin tức, nội tâm cũng là có vô hạn địa cảm khái, quả nhiên bất kể là ở thế giới nào, anh hùng đều là tồn tại. Các tiền bối vì chúng ta hậu bối mở đường, vậy chúng ta những này hậu bối tự nhiên cũng sẽ quyết chí tiến lên. Lần này, hầu như sở hữu thầy bắt ma trong lòng đều có như vậy một cái niềm tin, trẻ tuổi nhưng là rất nhiệt huyết. Huynh đệ Minh, ta đã trở về. Trương Vân một cước liền đá văng ra ký túc xá cổng lớn, sau đó nên ngang mà đi vào ký túc xá, đại gia có hay không nghĩ. Nhưng mà mới vừa bước vào ký túc xá, Trương Vân liền lộ ra một bộ một mặt quái lạ vẻ mặt. Tình huống gì? Người đâu? Không sai, giờ khắc này toàn bộ ký túc xá đều lặng lẽ, Lưu Tu ba người một cái đều không ở, điểm này đều không phù hợp lẽ thường a. Hiện tại nhưng là cũng đã đến lại nghỉ trưa tức thời gian, coi như Cao Bằng thành tựu thể dục sinh có huấn luyện, thế nhưng Lưu Tu cùng Hoàng Dũng hai người nên đều trở về mới đúng vậy. Dũng cảm Nưu Nưu sẽ không bị Tú Nhi mang đi ra ngoài lắm chứ? Trương Vân đem ba lô thả xuống sau khi, liền trực tiếp cho Tú Nhi gọi điện thoại, những ngày qua hắn tuy rằng cùng Tú Nhi bọn họ cũng có một chút liên hệ, thế nhưng là cũng chưa nói cho bọn hắn biết chính mình ngày hôm nay trở về. Nguyên bản còn muốn phải cho bọn họ một niềm vui bất ngờ tới, kết quả bọn họ lại đều không ở ký túc xá. Này, Tú Nhi, chuyển được điện thoại sau khi, Trương Vân không khỏi hỏi, các ngươi đều đi chỗ nào? Làm sao ký túc xá không có bất kỳ ai? Mẹ nó, Trương Đại Thiên Sư hưởng tuần trăng mật trở về. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu Tu thanh âm kinh ngạc, chúng ta đều ở võ thuật xã bên này đây. Võ thuật xã? Các ngươi đi võ thuật xã làm gì? Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, bọn họ lại không phải võ thuật xã thành viên, cái điểm thời gian này đi võ thuật xã làm cái gì? Đương nhiên là đến xem so tài a. Lưu Tu mở miệng giải thích, ta nói với ngươi, ngày hôm nay dù ổ xã cùng tê côn đồ xã lại liên hợp đến võ thuật xã đá quán, chúng ta này không phải đến xem trò vui sao? Đá quán? Nghe vậy, Trương Vân lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn nhớ tới tiểu đội trưởng đại nhân thật giống chính là võ thuật xã phó xã trưởng đi. Trước đây không biết Trịnh Tuyết là thượng thanh cung, vì lẽ đó mọi người đều còn suy đoán Trịnh Tuyết có phải hay không cái nào võ thuật thế gia đi ra đây. Dù sao Trịnh Tuyết thực sự là quá châu bò, một người có thể đánh vài cái, đại gia đối với nàng thực lực cũng là tương đương tán thành. Cũng chính bởi vì có Trịnh Tuyết tồn tại, vì lẽ đó Tê Cung Đô xã cùng dù ổ xã hầu như đều đối với võ thuật xã tránh không kịp, có điều hiện tại tại sao lại đến võ thuật xã đa quán? Muốn chết không phải như thế cái tìm pháp a. Bọn họ dám đến đa quán. Tiểu đội trưởng đại nhân đâu? Tiểu đội trưởng đại nhân đều xin nghỉ đã lâu a. Lưu Tu đông nhiên nghĩ đến, tựa hồ Trương Vân so với tiểu đội trưởng đại nhân xin nghỉ còn muốn nhanh, sau đó giải thích, tiểu đội trưởng như người lớn tử trong nhà xảy ra chút sự tình, vì lẽ đó xin nghỉ thời gian thật dài, hiện tại vẫn chưa về đây. Như vậy phải không? Quả nhiên, là thừa dịp tiểu đội trưởng đại nhân vị này chủ lực không ở, vì lẽ đó Tê Cung Đô xã cùng dù ổ xã người lại bắt đầu làm ở Mỹ sao? Có điều tiểu đội trưởng đại nhân xin mời dài như vậy kỳ nghỉ, là thượng thanh cung có chuyện gì xảy ra sao? Mẹ nó, ta bị hoa mắt. Ngay ở Trương Vân rơi vào trầm tư thời điểm, điện thoại đối diện chuyển đến Lưu Tu kinh ngạc thốt lên, điều này làm cho Trương Vân liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lão Trương, mau mau tới xem một chút, này rời ạ cũng quá không phù hợp lẽ thường đi. Lưu Tu một mặt kinh ngạc thốt lên mà nói rằng, này Bông Văn Lâm lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lại nhảy một cái nhảy cao 3 mét, này rời ạ là uống thuốc kích thích. Cao 3 mét. Cái kia không phải có chân là được. Chương 355, kỳ quái nữ tử, chương 355, kỳ quái nữ tử. Đối với thầy bắt ma tới nói, đừng nói 3 mét, coi như là 10 mét cái kia đều là có chân là được. Dù sao thầy bắt ma thân thể tố chất có thể so với người bình thường mạnh mẽ quá nhiều rồi, bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ đều muốn vượt qua người bình thường gấp mấy lần. Bất quá đối với người bình thường tới nói, thế giới cấp vận động viên cũng nhảy không tới cao 3 mét đi. Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi Trương Đại Thiên Sư a? Lưu Tu trợn mắt khinh thường, sau đó tức giận nói rằng, xin đừng nên dùng ngươi tiêu chuẩn đến cân nhắc chúng ta cái đám này người bình thường, thế giới kỷ lục cũng mới 2m5 không tới đây. Hắn biết chỉ là 3 mét Trương Vân nhất định có thể làm được, dù sao Trương Vân nhưng là Long Hồ Sơn Thiên Sư, thế nhưng bọn họ chỉ là người bình thường a. Thật không tiện, quen thuộc. Hết cách rồi, từ khi tiến vào đuổi quỷ giới tới nay, Trương Vân gặp phải hầu như đều là thầy bắt ma, suýt chút nữa quên thế giới này còn có người bình thường. Có điều Lưu Tu lời nói đúng là gây nên Trương Vân chú ý, có thể nhảy một cái nhảy cao 3 mét, khẳng định không phải người bình thường, lẽ nào là thầy bắt ma? Cái này gọi Bông Văn Lâm người, Trương Vân cũng biết, tựa hồ là Tê Cung Đô xã một cái xã viên, hắn lúc nào trở thành thầy bắt ma? Không được, phải đến nhìn a. Như đối phương đúng là thầy bắt ma lời nói, vậy hắn tư liệu nên ở tuần dạ ti có báo cáo mới đúng, thế nhưng trước Trịnh Tuyết nói cho hắn, trường học của bọn họ tựa hồ cũng không có cái khác thầy bắt ma. Chờ, ta tới xem một chút. Nói xong, Trương Vân liền cúp điện thoại, sau đó liền ra ký túc xá hướng về võ thuật xa đạo quán đi tới. Trương Đại Thiên Sư nói thế nào? Bên cạnh Cao Bằng cũng nghe được Trương Vân âm thanh, có điều lại nghe không rõ Trương Vân cùng Lưu Tu nói rồi gì đó. Hắn nói hắn muốn đi qua nhìn. Lưu Tu vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nghe được đứng ở Cao Bằng một bên khác Hoàng Dũng mở miệng nói rằng, điều này làm cho hai người nhất thời hơi sững sờ. Phải biết, Hoàng Dũng khoảng cách Lưu Tu còn muốn xa một cái thân vị, Cao Bằng đều không nghe thấy, trái lại Hoàng Dũng nghe được. Hoàng Dũng thai lực lúc nào tốt như vậy? Làm sao? Cảm giác được hai người ánh mắt khác thường, Hoàng Dũng không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hai người. Không có gì, chính là ngươi khi nào lỗ thai trở nên dễ sử dụng như vậy? Thính lực sao? Ta cũng không biết. Hoàng Dũng vây vây tay nói rằng, không biết xảy ra chuyện gì. Gần nhất ta cảm giác mình tính lực cùng thị lực đều tốt rất nhiều, phỏng chừng là hai lần phát dục đi.
Thần đặc miêu hai lần phát dục a?
Xưa nay sẽ không có nghe nói qua, hai lần phát dục vẫn có thể tăng cường tính lực cùng thị lực, nói như ngươi vậy gặp có vẻ chúng ta rất ngốc được không?
Ngô Kiệt, cố lên a.
Ngô Kiệt, để bọn họ mở mang kiến thức một chút đại hạ võ thuật lợi hại.
Lên a.
Vừa lúc đó, toàn bộ võ thuật xã cũng bắt đầu trở nên ầm ĩ lên, rất nhiều người đều đang vì võ thuật xã người cố lên. Mà cũng chính bởi vì cái này cố lên thành, để nguyên bản thắng được thắng lợi ông Văn Lâm vô cùng khó chịu, ánh mắt của hắn không khỏi từng cái đảo qua mọi người, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Võ thuật có điều chính là trò mèo mà thôi, thật sự cho rằng thế giới này tồn tại cái kia cái gì cái gọi là chân khí a. Vương Văn Lâm nhìn Ngô Kiệt nói rằng, yên tâm, ngươi sẽ cùng cái trước người như thế, ở dưới tay của ta ngươi căn bản kiên trì không được một phút. Vương Văn Lâm đối với thực lực của chính mình tựa hồ có lòng tin tuyệt đối, dù sao hắn gần nhất nhưng là đã thông qua tê cung đô một đoạn sát hạch. Vương Văn Lâm, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Nghe được Vương Văn Lâm lời nói, Ngô Kiệt sắc mặt trở nên tương đương khó coi, nếu không phải là bởi vì xã trưởng cùng phó xã trưởng đều không ở, nơi nào đến phiên tê cung đô xã cùng dù ổ xã lớn lối như vậy.
Không sai, ngày hôm nay không chỉ là Trịnh Tuyết không ở, võ thuật xã xã trưởng cũng đồng dạng không ở nơi này, mà cũng là ở nửa giờ trước, dù ổ xã cùng tê cung đô xã bỗng nhiên tập thể đến đây đá quán, điều này làm cho bọn họ võ thuật xã có chút không ứng phó kịp. Bất quá bọn hắn nếu là không đáp lại cái này khiêu chiến, vậy bọn họ võ thuật xã mặt mũi hướng về chỗ nào đặt a?
Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù biết đối phương tới không quen, thế nhưng cái này đá quán khiêu chiến bọn họ võ thuật xã cũng không thể không đo lấy. Bởi vì lần này là dù ổ cùng tê cung đô xã liên hợp đá quán, vì lẽ đó này đá quán quy củ nhưng là do võ thuật xã bên này đưa ra. Cuối cùng lấy hai bên các phái năm người, sau đó thay phiên quyết đấu, mãi đến tận hai bên người cuối cùng ngã xuống vị trí. Chỉ là không có nghĩ đến, trận đầu này quyết đấu, võ thuật xã bên này liền xuất sư bất lợi, trực tiếp liền bị cái này Vương Văn Lâm đánh gục. Hơn nữa từ đối phương động tác đến xem, liền có thể nhìn ra cái này Vương Văn Lâm hết sức lợi hại, dù sao đối phương mới vượt nhưng là trực tiếp nhảy 3 mét cao. Liên lạc với xã trưởng. Xã trưởng nói hắn phòng trừng còn có nửa giờ đến. Cũng là vào lúc này, bên cạnh vẫn ở liên hệ võ thuật xã xã trưởng thành viên lộ ra một tia thần sắc kích động, điều này làm cho những người khác trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn có nửa giờ sao? Vậy chúng ta có thể chiếm được chống đỡ. Võ thuật xã bên này sở dĩ đưa ra muốn 5 cặp 5 tiến hành xa luân chiến, chính là vì kéo dài thời gian. Phải biết, võ thuật xã bên này người vốn là rất ít, dù sao võ thuật xã huấn luyện quá mức khổ cực, hầu như rất ít người có thể tiếp tục kiên trì. Học tập võ thuật, chỉ là chạm cọc cùng đứng tấn những này kiến thức cơ bản cũng đã khuyên lui phần lớn người, càng không cần phải nói là cái khác. Mà muốn ở võ thuật trên có thành tựu, rất nhiều người cũng phải cần luyện nửa đời công phu, vì lẽ đó hầu như không người nào nguyện ý đem thời gian tiêu vào cái này mặt trên. Điều này cũng dẫn đến võ thuật xã cho tới bây giờ, thêm vào xã trưởng cùng phó xã trưởng tổng cộng cũng mới không tới 10 người. Nếu không là bọn họ những người này đối với võ thuật có hứng thú nồng hậu, phòng trừng võ thuật xã nhân số gặp càng ít, mà tê cung đô xã cùng dù ổ xã nhưng vừa vặn ngược lại. Tê cung đô cùng dù ổ đều là thuộc về học cấp tốc dạy học, bọn họ tiêu tốn thời gian rất ít, điều này cũng dẫn đến càng nhiều người gặp tuyển chọn tê cung đô cùng dù ổ. Cũng chính bởi vì vô số xã nhân số không nhiều, vì lẽ đó 5 cặp năm đã là võ thuật xã hiện nay tốt nhất kéo dài thời gian phương pháp. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến xã trưởng trở về, như vậy bọn họ liền nhất định có thể thắng dưới đối phương, bọn họ đối với chính mình xã trưởng nhưng là có tuyệt đối tự tin. Dũng cảm Nhung Nhu, ngươi nhìn cái gì chứ? Xem trận chiến chỗ ngồi, Cao Bằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Hoàng Dũng, mới vừa Hoàng Dũng ánh mắt rõ ràng không có ở phía dưới đối chiến trên người hai người, điều này làm cho Cao Bằng không khỏi theo Hoàng Dũng ánh mắt nhìn sang.
Ơ, xem mỹ nữ đây.
Làm Cao Bằng theo Hoàng Dũng ánh mắt nhìn sang thời điểm, lại phát hiện ở Taekwondo xã đám người kia bên trong, lại có một người mặc áo trắng nữ tử. Cô gái kia dài đến nhìn rất đẹp, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, Cao Bằng tầm mắt cũng đã na không mở. Ta làm sao tổng cảm giác trên người nàng là lạ? Hoàng Dũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn cô gái kia, hắn tổng cảm giác trên người đối phương có một loại rất kỳ quái cảm giác, thế nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái? Hắn lại nói không ra, chương 356, xuất sư không thắng, chương 356, xuất sư không thắng. Xuyên thuộc đại học ở ngoài một cây đại thụ dưới, chỉ thấy một người mặc câu phục, đeo kính đen trắng hắn chính cầm một cái kính viễn vọng hướng về xuyên thuộc bên trong đại học nhìn. Sư phụ, ngài muốn ta tìm người, ta tìm tới. Một lúc lâu, cái kia tráng hán nhưng là từ trong bao móc ra một cái điện thoại di động, sau đó bấm một số điện thoại. Tìm tới. Cô gái kia ở nơi nào? Điện thoại cái kia một đầu truyền đến một cái thanh âm khàn khàn, khiến người ta nghe thì có một loại tóc gáy đứng thẳng cảm giác, rất không thoải mái. Sư phụ, ngay ở xuyên thuộc đại học bên này, ta mới vừa nhìn thấy nàng cùng một cái nam đi vào, nhìn dáng dấp vẫn là học sinh nơi này.
Học sinh?
Người chắc chắn chứ? Cái kia thanh âm khàn khàn tựa hồ có hơi nghi hoặc, học sinh phòng trường chỉ là nàng dùng để che giấu mình thân phận, có thể phá giải bản tọa hàng đầu. Đối phương chắc chắn sẽ không đơn giản.
Sư phụ, có thể hay không là đúng dịp a?
Tráng hán kia mở miệng nói, hay là ngài hàng đầu là cái gì khác người giải, có điều là bị cô gái kia đúng dịp gặp phải mà thôi.
Thà giết lầm, không thể buông tha.
Đầu bên kia điện thoại trong thanh âm tràn ngập vẻ ngân lệ, sau đó nói rằng, bản tọa ngược lại muốn xem, này đại hạ thầy bắt ma đến tột cùng có gì lợi hại địa phương.
Chỉ là đại hạ mà thôi, bọn họ thầy bắt ma làm sao có khả năng so với được với sư phụ hàng đầu thuật.
Nghe nói như thế, tráng hán lập tức bắt đầu định nó lên, nếu để cho bọn họ nghe được sư phụ tên của ngài, phòng trường cũng phải sợ đến không dám đi ra.
Kỳ thực căn bản không cần sư phụ ra tay, đồ đệ ta liền có thể đem tên tiểu tử kia thu thập đến ngoan ngoãn, sư phụ ngài sẽ chờ ta đem nàng mang tới chính là.
Có thể, ngươi liền đi thử xem tên tiểu tử kia thủ đoạn đi.
Đầu bên kia điện thoại hơi trầm ngâm một lát sau liền vui vẻ đồng ý, dù sao đối với chính hắn một cái đệ tử thực lực, hắn vẫn có rất lớn tự tin.
Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi. Được sư phụ đồng ý sau khi, tráng hán kia trên mặt nhất thời lộ ra một bộ thần sắc hưng phấn, dù sao hắn học tập hàng đầu thuật đã sắp 10 năm. Mà 10 năm này hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ra tay quá 2 lần, mà 2 lần đó hầu như là nghiền ép thức mà đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Cũng chính bởi vì như vậy, tráng hán lòng tự tin có thể nói là hết sức bành trướng, trong lòng càng là đem những cái khác thầy bắt ma coi là rác rưởi như thế tồn tại. Mà hiện tại hắn rốt cục lại chờ đến rồi cơ hội xuất thủ, hắn anh bắt đầu tưởng tượng chính mình xuất hiện ở cái kia nữ hài trước mặt, đối phương hướng về chính mình quỳ xuống đất xin tha hình ảnh. Cảnh sát thúc thúc, chính là người này. Nhưng mà ngay ở tráng hán một mặt đắc ý thời điểm, liền thấy một cái bác gái mang theo một người cảnh sát đi đến tráng hán trước mặt, điều này làm cho tráng hán nhất thời liền choáng váng. Tình huống thế nào? Cảnh sát thúc thúc, chính là người này. Ta vừa nhìn hắn chính là người tốt, cầm một cái kính viễn vọng ở đây hướng về trong trường học nhìn. Còn mang theo cái kính râm, vừa nhìn chính là trong điện ảnh phản phái, các người mau đưa hắn nắm lên đến, hắn nói không chắc là phần tử khủng bố đây. Bên cạnh bác gái quay về cảnh sát liễu ra liễu díu địa nói một trận, thế nhưng ý tứ biểu hiện cực kỳ rõ ràng, chính là trước mắt người này không phải người tốt. Chào ngươi. Xin lấy ra thân phận của ngài chứng hoặc là cái khác hữu hiệu giấy chứng nhận. Nhìn thấy tráng hán trong tay kính viễn vọng, cảnh sát cũng là lộ ra cảnh giác vẻ mặt, dù sao nơi này nhưng là phía ngoài trường học. Như trước mắt người này đúng là kẻ phạm pháp, vậy hắn trình độ nguy hiểm khẳng định rất cao. Hơn nữa này ban ngày nắm cái kính viễn vọng ở trường học bên ngoài, hành tích xác thực vô cùng khả nghi, có điều hắn vẫn như cũ vẫn lễ phép địa xin mời đối phương đưa ra giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận? Lần này đến phiên tráng hán há hốc mồm, hắn không phải là đại hạ người, chỗ nào đến giấy chứng nhận a? Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn cùng sư phụ hắn nhưng là lén qua tới được. Dù sao sư phụ hắn nhưng là Đông Nam Á có tiếng hàng đầu sư, sát nạp phù thủy. Đối với những quốc gia khác thầy bắt ma, không có lý do chính đáng lời nói, là không cho phép xuất hiện ở đại hạ cảnh nội, dù sao hàng đầu sư hàng đầu nhưng là khó lòng phòng bị. Làm sao? Không có giấy chứng nhận. Tựa hồ nhìn ra tráng hán vẻ sốt sắng, cảnh sát cũng là lập tức lòng sinh cảnh giác, sau đó nói rằng, vậy còn mời ngài đi theo ta một chuyến đi. Đây là các ngươi tự tìm. Tráng hán làm sao có khả năng gặp ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Hắn nhưng là phải đi hoàn thành chính mình sư phụ nhiệm vụ, vì lẽ đó hắn hầu như là không có chút gì do dự, trực tiếp liền bay về vị này cảnh sát bắt đầu hạ hàng đầu. Tuy rằng Đông Nam Á hàng đầu thuật, rất nhiều cũng phải cần môi giới, tỉ như tóc của đối phương móng tay cái gì, thế nhưng có một ít hàng đầu cũng là thuộc về ngoại lệ. Huống chi, đối phương ngay ở trước mặt chính mình, một ít hàng đầu thuật là có thể trực tiếp dùng. Lệch cái ba. Nhưng mà còn không chờ tráng hán kia động thủ, hai tay của hắn liền bị hai cái tay trực tiếp cho tóm chặt lấy, điều này làm cho tráng hán càng thêm choáng váng. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, lại phát hiện hai bên của hắn không biết lúc nào xuất hiện một nam một nữ hai người, đúng là bọn họ nắm lấy chính mình. Các ngươi muốn chết? Tráng hán ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lạnh vô cùng, sau đó trên tay của hắn chuỗi hạt liền bắt đầu xuất hiện từng tia một màu đen khí tức, luồng hơi thở này là quỷ khí tức. Đông Nam Á ngoại trừ hàng đầu thuật ở ngoài, nuôi quỷ cũng là bọn họ sở trường cho hay, tráng hán này cũng nuôi một con tiểu quỷ tại trên tay hắn chuỗi hạt mặt trên. Xèo. Nhưng mà một giây sau, một đạo như có như không ánh sáng chợt lóe lên, tráng hán trong tay quỷ khí hầu như là trong nháy mắt liền biến mất không ẩn không còn hình bóng. Làm sao có khả năng? Tráng hán con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt, cũng chính là vào lúc này, bên tai của hắn chuyển đến một thanh âm. Không muốn chết liền ngoan ngoãn đi theo chúng ta, dám ở đại hạ cảnh nội hạ hàng đầu, muốn chết lời nói ta hiện tại là có thể đưa ngươi ra đi. Thanh âm lạnh như băng đang tráng hán vang lên bên tai, điều này làm cho hắn nhất thời cả người khẽ run lên, sau đó càng là tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt. Các ngươi là? Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người, cảnh sát lông mày càng là hơi nhíu lại, thậm chí hắn đều đã chuẩn bị bắt đầu gọi tiếp viện. Không cần sốt sắng, chúng ta là người mình. Mạc Ngữ cười từ trong bao móc ra một cái giấy chứng nhận. Sau đó đưa cho cảnh sát nói rằng, chúng ta đang thi hành nhiệm vụ đặc thủ, nơi này giao cho chúng ta là tốt rồi. Thì ra là như vậy. Cảnh sát nhìn xuống giấy chứng nhận trên nội dung, ngay lập tức sẽ trở nên nổi lòng tôn kính, dù sao cái này giấy chứng nhận trên tin tức nhưng là mỗi cái cảnh sát đều biết. Cũng chính bởi vì vậy, cảnh sát kia nhìn về phía Mạc Ngữ trong ánh mắt đều mang này một tia kính nể, dù sao bọn họ đều nghe nói qua. Nắm giữ loại này giấy chứng nhận người, đều là trong đêm đen tiến lên dũng sĩ, là bảo vệ toàn bộ đại hạ người. Đáng ghét, vì sao lại ở đây gặp phải đại hạ tuần dạ ti người? Giờ khắc này, tráng hán trong lòng tràn ngập bất tức vẻ. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn không có động thủ liền bị tuần dạ thi người bắt lại. Cái gọi là xuất sư không thắng thân chết trước, nói lại khái chính là tình huống này đi. Chương 357, chúng ta, chương 357, chúng ta. Một bên khác, Trương Vân một đường đi đến võ thuật xã thể dục đạo quán, như vậy thể dục đạo quán trường học tổng cộng có 4 cái, mà trước mắt cái này nhưng là bị võ thuật xã cùng tán đả xã công cộng. Có điều mấy ngày nay tán đả xã đi ra ngoài tham gia một cái thi đấu, vì lẽ đó mấy ngày nay cái này thể dục đạo quán cũng chỉ có võ thuật xã ở. Mà bởi vì dù ổ xã cùng tê cùng đồ xã người tới nơi này đá quán, vì lẽ đó cũng hấp dẫn không ít những học sinh khác đến đây xem trận chiến. Dù sao đá quán chuyện như vậy đối với bọn hắn tới nói nhưng là khó gặp, tự nhiên đều muốn đi xem một chút, vì lẽ đó giờ khắc này thể dục đạo bên trong quán đã xem như là người đông như mắc gửi. Còn thật náo nhiệt. Trương Vân đi vào thể dục đạo quán sau, ánh mắt của hắn liền rơi vào Lưu Tu trên người bọn họ, có điều sau đó hắn cũng cảm giác được không đúng kinh. Thì ra là như vậy sao? Trương Vân rất nhanh sẽ đi đến ba người bên người, sau đó quay về Lưu Tu cùng Cao Bằng chính là một cái búng đầu. Điều này làm cho hai người trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Thế ba, hai người bị đau kinh ngạc thốt lên một tiếng, tuy có một mặt thú hoán địa xoay đầu lại nhìn về phía Trương Vân, Trương đại thiên sư, ngươi đến thì đến, đánh chúng ta làm gì? Trong các ngươi ta có điều là để cho các ngươi tỉnh táo một hồi mà thôi. Trương Vân một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ buông tay nói rằng, các ngươi xem dũng cảm nhu nhu liền không giống nhau, người ta sẽ không có chúng ta, vì lẽ đó ta không có đánh hắn. Chúng ta, tình huống thế nào? Lưu Tu hai người đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ lúc nào bên trong tà, bọn họ làm sao không biết. Ha ha. Nhưng mà Trương Vân nhưng là đúng bọn họ lật tới mắt trợn trắng, sau đó lại khá là ngoài ý muốn nhìn Hoàng Dũng một ánh mắt, bởi vì hắn phát hiện Hoàng Dũng trở nên có chút không giống nhau. Tuy rằng Hoàng Dũng ở hắn hỏa nhãn kim tinh dưới, vẫn như cũ vẫn là một người bình thường, thế nhưng trên người hắn khí lại bắt đầu tỏa ra độc thuộc về thầy bắt ma khí tức. Điều này làm cho Trương Vân cảm giác bất ngờ, tình huống như thế giải thích Hoàng Dũng tuy rằng hiện tại là người bình thường, thế nhưng hắn rất có thể sẽ trong tương lai một ngày nào đó trở thành thầy bắt ma. Lúc trước mới vừa thu được hỏa nhãn kim tinh thời điểm, Trương Vân liền nhìn thấy Hoàng Dũng khí tức trên người, biết hắn tiếp đó sẽ có một chút vận khí cơ duyên cái gì, thế nhưng là không nghĩ tới vận may này cơ duyên lại là cùng thầy bắt ma có quan hệ. Mà cái này cũng là Hoàng Dũng không có chúng ta một trong những nguyên nhân, bởi vì hắn luồng khí tức kia để hắn so với người bình thường càng thêm dễ dàng ổn định tâm thần, do đó hình thành một loại tự mình bảo vệ. Trương đại thiên sư, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Thấy Trương Vân liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Hoàng Dũng bản năng lùi về sau hai bước nói rằng, trước tiên giải thích ha, ta nhưng là người đứng đắn, ta sẽ không khuất phục. Ha ha. Nghe vậy, Trương Vân nhất thời đầy mặt hắc tuyến, sau đó ánh mắt của hắn lại hướng về phía dưới nhìn sang, sau đó rơi vào một người mặc áo trắng trên người cô gái. Quả nhiên, là nàng dở trò quỷ sao? Mới vừa vào thể dục đạo quán thời điểm, Trương Vân liền cảm giác được cái này thể dục đạo quán bên trong một luồng khí tức như có như không, điều này làm cho hắn trong nháy mắt đã nghĩ đến nơi này cất giấu một cái thầy bắt ma. Có điều thực lực này cũng không phải rất mạnh, chỉ là để hắn cảm giác được quái dị chính là loại khí tức này để hắn có loại rất căm ghét cảm giác. Nguyên bản loại này cảm giác chỉ tồn tại ở tà tu trên người, thế nhưng khi hắn nhìn về phía cô gái này thời điểm, trên người nàng nhưng không có tà tu mùi vị. Các ngươi biết nàng là ai sao? Trương Vân chỉ vào ngồi ở Taekwondo xã cùng dù ổ xã phía sau cùng cô gái kia hỏi, trước hắn vẫn đúng là không có ở trong trường học nhìn thấy người này. Ai vậy? Lưu Tu ba người theo Trương Vân chỉ về phương hướng nhìn sang, sau đó biểu cảm trên gương mặt đều không khỏi trở nên nazu, làm sao? Coi trọng người ta? Không đúng. Ngươi không phải đã có Dương Đào sao? Ngươi sao có thể như vậy đây? Chính là, cẩn thận chờ một lúc ta liền đi nói cho Dương Đào, nói ngươi khắc kết tân hoan, xem ngươi xong không xong liền xong xuôi. Lưu Tu cùng Cao Bằng đều là một mặt cười xấu xa mà nhìn Trương Vân, phản phất là nắm lấy Trương Vân nhược điểm như thế, lần này không có hai bữa cơm là giải quyết không được. Ai nói ta nhìn chúng nàng? Trương Vân một mặt không nói gì mà nói rằng, ta chỉ nói là nàng có vấn đề, hai người các ngươi mới vừa chúng ta nên chính là nàng dở trò quỷ. Cái gì? Nghe vậy, Lưu Tu hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt của bọn họ lại lần nữa hướng về cô gái kia nhìn sang, thế nhưng là không có phát hiện có vấn đề gì à. Người nhà sẽ không là đang dụ dỗ hai chúng ta chứ? Các ngươi không phải nói cái kia Ông Văn Lâm mới vừa nhảy cao 3 mét sao? Trương Vân chỉ phía dưới thi đấu Ông Văn Lâm nói rằng, cái tên này mặc dù có thể làm được những này, cũng cùng người phụ nữ kia có quan hệ. Thì ra là như vậy. Nghe được Trương Vân lời nói, hai người trong nháy mắt lại có chút tin tưởng, dù sao mới vừa cái kia Ông Văn Lâm đúng là nhảy đến quá cao, này rồi ạ uống thuốc kích thích cũng không làm được à. Ta liền nói Ông Văn Lâm làm sao có khả năng lập tức trở nên lợi hại như vậy. Hóa ra là sau lưng có người à? Vậy này không phải thuần thuần dối cha sao? Chúng ta muốn vạch trần bọn họ sao? Như vậy đối với võ thuật xã quá không công bằng đi. Vạch trần cái rắm, chúng ta vừa không có chứng cứ. Nguyên bản vẫn muốn nghĩ đi vạch trần đối phương dối trá, thế nhưng Lưu Tu bọn họ vừa không có chứng cứ, không thể nói đối phương không phải người bình thường đi. Này nếu như nói ra, đối phương không đem hai người xem là kẻ ngu si mới là lạ đây. Lão Trương, người nói thế nào? Ba người ánh mắt không khỏi toàn bộ đều nhìn về Trương Vân, dù sao chuyện chuyên nghiệp hay là muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Đúng rồi. Ta trước không phải cho các ngươi 3 viên tiền đồng sao? À cái, ngày hôm qua thay đổi quần áo, quên dẫn theo. Khá lắm, ba người đều ở cùng một ngày quên dẫn theo, thật không biết ba tên này có phải là cố ý. Điều này cũng chẳng trách Lưu Tu cùng Cao Bằng gặp chúng ta, như bọn họ mang tới chính mình đưa cho bọn họ 3 viên ép thắng tiền, bọn họ như thế nào có thể sẽ chúng ta đây? À, Trương Vân lại lần nữa lấy ra 1 viên ép thắng tiền đưa tới Lưu Tu trên tay nói rằng, đợi một chút ngươi xuống, sau đó đem cái này ép thắng tiền cho cái kế tiếp ra trận người, liền nói là đùa hổ mệnh. Hiểu rõ. Kết quả Trương Vân trong tay ép thắng tiền sau. Lưu Tu liền hùng hục lòng đất đài đi tới, mà Trương Vân ánh mắt thì lại lần nữa hướng về cô gái kia nhìn sang. Cô gái này xem ra không quá giống là đại hạ người, lẽ nào là từ những quốc gia khác đến thầy bắt ma? Có điều bất kể là ai, dám can thiệp người bình thường chuyện, Trương Vân không ngại cho đối phương một cái to lớn giáo huấn. Mà giờ khắc này, phía dưới trận thứ 2 tỷ thí cũng đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, Vương Văn Lâm cùng Nô Kiệt hai người có thể nói là đánh đuổi. Này Nô Kiệt ở võ thuật xã cũng coi như là lao xã viên, thực lực của hắn ở võ thuật xã xem như là trung đẳng lệ trên, đáng tiếc trung quy vẫn là không ngăn nổi đối phương dối trá. Nô Kiệt, có thể ở trong tay ta kiên trì 3 phút, ngươi đã rất tốt. Một giây sau, Vương Văn Lâm khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, có điều ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi, đòn đánh này liền để ngươi ngã xuống. Chương 358, đánh nhau tất thắng tiền, chương 358, đánh nhau tất thắng tiền. Gục xuống cho ta đi. Chỉ thấy cái kia Vương Văn Lâm bỗng nhiên nhảy một cái, sau đó cả người trực tiếp nhảy lên thật cao, cái kia độ cao tuyệt đối đã tiếp cận 3 mét độ cao. Sau đó ở Nô Kiệt vẫn không có phản ứng lại thời khắc, cái kia Vương Văn Lâm trực tiếp một cái tiên thối tàn nhẫn mà giật hạ xuống, sức mạnh to lớn trong nháy mắt trực tiếp liền nện ở Nô Kiệt trên bả vai. Kẹt. Không có bất cứ hồi hộp gì, này một cái cao tiên thối trực tiếp liền đem Nô Kiệt vai cho đánh trật khớp. A ba, một tiếng hét thảm kéo tới, Nô Kiệt cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, đau đớn kịch liệt trực tiếp Nô Kiệt suýt nữa ngất đi. Nhanh, dẫn hắn đi tìm bác sĩ trường học. Rất nhanh, thì có 2 cái võ thuật xã thành viên dơ lên căng cứu thương đi lên, sau đó đem Nô Kiệt cẩn thận mà nâng đến trên băng ca, sau đó trực tiếp liền hướng về bác sĩ trường học thất đi đến. Trước khi rời đi, Nô Kiệt mang đầy áy náy nhìn võ thuật xã mọi người, hắn không nghĩ tới chính mình lại chỉ kiên trì ngần ấy thời gian liền thất bại. Điều này làm cho hắn không cam tâm đồng thời còn tràn ngập bất ức, này Ông Văn Lâm làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy? Phải biết, một tháng trước Ông Văn Lâm vẫn là bại tướng dưới tay hắn, làm sao mới ngăn ngắn thời gian một tháng, thực lực của hai người lại trực tiếp xoay ngược lại đây. Văn Lâm, làm tốt lắm. Làm rất tốt, lại trực tiếp thắng liên tiếp hai trận, trở lại cho ngươi thêm đùi gà. Võ thuật xã người, các ngươi cũng không còn dùng được a. Không sai, liền các ngươi như vậy, còn chưa đủ chúng ta Ông Văn Lâm một người đánh, phiền phức lần sau phái cái lợi hại điểm. Nếu không thì, vạn nhất bị chúng ta Ông Văn Lâm một xuyên năm, cái kia nói ra cũng không êm tai a. Nhìn thấy Ông Văn Lâm lại một lần bắt thắng lợi, Taekwondo xã bên này người dồn dập cũng bắt đầu hò hét lên, trên mặt càng là lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Trước bởi vì võ thuật xã xã trưởng cùng phó xã trưởng hai người, bọn họ Taekwondo xã nhưng là bị đè lên đánh, lần này rốt cục xem như là thắng trở về. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Mà trái lại võ thuật xã bên này, sắc mặt của mọi người đều là trở nên cực kỳ khó coi, đặc biệt lời của đối phương quá mức nhục nhã. Có điều tiếp đó, bọn họ võ thuật xã cũng là rơi vào gian nan mức độ, dù sao nếu là cuộc kế tiếp lại thua, bọn họ nhưng là thật sự không mặt mũi gặp người. Đừng nói một xuyên năm, chính là một xuyên ba bọn họ cũng không chịu nhận. Làm sao bây giờ? Cuộc kế tiếp ai trên? Liên Lô Kiệt đều không đúng đối thủ của hắn, ta khẳng định là đánh không lại. Mấu chốt nhất chính là cái kia Ông Văn Lâm cao tiên thối, hắn nhảy thế nào đến cao như vậy? Vậy chúng ta liền muốn như thế chịu thua sao? Không, tuyệt đối không thể nhân số, võ thuật xã không ném nổi người này. Hiện tại đã mất mặt, cuộc kế tiếp lại thắng không được, người này liền ném đến mộ mộ nhà. Võ thuật xã bên này triệt để rơi vào tình cảnh lưỡng nan, trong bọn họ hầu như không có ai là Ngô Kiệt đối thủ, đối mặt Ông Văn Lâm e sợ cũng chỉ có thua phân nhi. Vì lẽ đó, bất kể là đi đến chịu một trận đánh thua, vẫn là trực tiếp chịu thua, này mặt đều là mất hết. Này, các ngươi đúng là nhanh một chút ta. Nhìn thấy võ thuật xã bên này chậm chạp không phái người tới, Ông Văn Lâm nhất thời trở nên càng thêm hung hăng lên, sau đó nói rằng, nếu là các ngươi trực tiếp chịu thua, vậy cũng không phải là không thể a. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi nói một câu, các ngươi võ thuật xã không bằng chúng ta Taekwondo xã, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Ngươi, Vương Văn Lâm cái kia hung hăng thái độ, để võ thuật xã bên này người nhất thời nổ đom đóm mắt, thực sự là hận không thể đi đến đem hắn đánh một trận tơi bời. Này một hồi, để ta lên đi. Vừa lúc đó, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, điều này làm cho võ thuật xã tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ phức tạp địa nhìn sang. Chỉ thấy khi đó một người mặc quần áo luyện công màu đen thiếu niên, hắn tuy rằng tướng mạo cũng không xuất chúng, thế nhưng giữa hai lông mày nhưng tiết lộ một loại anh khí. Không được. Nhưng mà đối mặt thiếu niên yêu cầu, võ thuật xã người không khỏi phủ quyết nói, Tiết Hải, tuy rằng ngươi xác thực so với Ngô Kiệt lợi hại, nhưng cũng chính bởi vì vậy, ngươi đến lưu đến cuối cùng. Không sai, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi không thể tiến lên. Đối với Tiết Hải thời điểm, tất cả mọi người là nắm khẳng định thái độ, dù sao hắn nhưng là ngoại trừ xã trưởng cùng phó xã trưởng ở ngoài người số 1. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ không đồng ý Tiết Hải vào lúc này trên, dù sao dựa theo nguyên kế hoạch Tiết Hải hẳn là xếp hạng thứ 4. Nếu là vào lúc này lên, coi như chờ một chút có thể thắng Ông Văn Lâm, thế nhưng cuộc kế tiếp e sợ đối phương gặp sắp xếp ra càng lợi hại, đến thời điểm Tiết Hải thua, nhưng là không có ai có thể lên. Lúc nào mới là vạn bất đắc dĩ thời điểm? Nhưng mà Tiết Hải sắc thực lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn thật muốn đối phương đến cái một xuyên ba sao? Ta không chịu nhận, này một ván ta chiến định. Hắn cũng mặc kệ chính mình lúc nào nên ra tay, lúc nào không nên ra tay. Hắn chỉ biết bây giờ đối phương đã lớn hơn môn đến rồi, chính mình thành tựu võ thuật xã một phần tử, đương nhiên phải đi đem hết toàn lực. Không có cách nào, xem ra vẫn là chỉ có thể để Tiết Hải lên. Thế, tất cả mọi người là không khỏi cười khổ một tiếng, dù sao Tiết Hải bản thân liền là thuộc về thẳng thắn loại kia, chuyện hắn quyết định, 10 con ngưu đều kéo không trở lại. Này không phải kết liễu sao? Thấy mọi người đồng ý, Tiết Hải trong nháy mắt liền đến tinh thần, sau đó liền muốn đi đến cho Ông Văn Lâm một chút giáo huấn, cho hắn biết bông hoa tại sao như thế hồng. Xin chờ một chút. Nhưng mà ngay ở Tiết Hải vừa mới chuẩn bị tiến lên thời điểm, lại nghe được mặt sau truyền đến một cái thở hồng hộc âm thanh, điều này làm cho Tiết Hải không khỏi nghi hoặc mà nhìn sang. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái nhân khí thở hồn hệ địa hướng về chính mình chạy tới, này tiểu thể trạng có chút thiếu hụt rèn luyện a. Có chuyện gì không? Tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng Tiết Hải đối với người vẫn rất có lễ phép, đương nhiên ngoại trừ đến đá quán Taekwondo xã. Cái này cho ngươi. Lưu Tu một đường chạy chậm đi đến Tiết Hải trước mặt, sau đó ở mọi người ánh mắt tò mò dưới đưa cho Tiết Hải một viên tiền đồng. Có ý gì? Tiết Hải một mặt choáng váng địa tiếp nhận tiền đồng, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao đối phương gặp nắm một viên tiền đồng cho hắn. Ta cho ngươi biết ha. Lưu Tu một bộ vô cùng thần bí vẻ mặt nói rằng, này không phải là phổ thông tiền đồng, đây là một viên từng khai quang đánh nhau tất thắng tiền. Đánh nhau tất thắng tiền? Không sai. Lưu Tu vẻ mặt thành thật mà nói rằng, phàm mang tới này tiền đồng đánh nhau, gặp làm tất thắng. Có người nói tiểu đội trưởng đại nhân, cũng chính là các ngươi phó xã trưởng Trịnh Tuyết thì có một viên như vậy tiền đồng. Cho nên nàng mới hội chiến hoàn toàn thắng, không gì không đánh được, trở thành trong lòng các ngươi nữ thần. Lợi hại như vậy. Nghe được bọn họ phó xã trưởng Trịnh Tuyết trong tay cũng có vật này, Tiết Hải nhất thời con mắt đều sáng lên, phản phất nhìn thấy gì tuyệt thế chân bảo như thế. Vậy này đánh nhau tất thắng tiền bao nhiêu tiền? Đàm luận nhiều tiền tục a. Cái đồng tiền này trước tiên cho ngươi mượn, chờ ngươi thắng sau khi nhớ tới trả lại ta là được rồi. Chương 359, một xuyên ba, chương 359, một xuyên ba. Vương Văn Lâm, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Chỉ thấy Tiết Hải đại đao xoài bước đi lên phía trước, sau đó cả người đều tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ tự tin, có một loại có ta vô địch khí thế. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi một cái có thứ đáng xem. Nhìn thấy lại là Tiết Hải xuất chiến, Vương Văn Lâm cả người không khỏi hơi chấn động một cái, có điều rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, trên mặt càng là mang theo một tia vẻ trầm trọng, tựa hồ căn bản là không đem Tiết Hải để vào trong mắt. Vương Văn Lâm, ngươi chớ cùng ta múa mép khua môi, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Nghe ra Vương Văn Lâm chảo phúng, Tiết Hải không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn không khỏi nặn nặn trước người đánh nhau tất thắng tiền. Tuy rằng hắn cũng biết cái này đánh nhau tất thắng tiền khả năng căn bản không có tác dụng gì, dù sao món đồ này ai sẽ tin tưởng a. Có điều, ở nói thế nào cái này cũng là Phan Tiểu Mê đệ chống đỡ, vì lẽ đó hắn bất luận làm sao cũng phải thắng được này một ván, bằng không làm sao xứng đáng chính mình Tiểu Mê đệ. Không sai, ở trong mắt Tiết Hải Lưu Tu nghiễm nhiên đã thành hắn Tiểu Mê đệ, nhất định là vì cho hắn cố lên cho nên mới phải đưa lên cái này đánh nhau tất thắng tiền. Nếu để cho Lưu Tu biết rồi Tiết Hải ý nghĩ trong lòng, không biết hắn có thể hay không nhảy lên đến cho Tiết Hải một cái đại bước đâu. Vậy thì đến thử xem đi. Sau đó, hai người cũng đã đối lập mà chạm, sau đó bày ra tư thế, ánh mắt của hai người đối lập, phảng phất đều cọ sát ra đốm lửa tự. Ha ha ba. Một giây sau, chỉ thấy Vương Văn Lâm tiên phát chế nhân, hắn trực tiếp một cái đá chéo liền hướng về Tiết Hải mặt công lại đây, xem ra uy lực tương đương không tầm thường. Mà Tiết Hải cũng là lập tức làm ra phòng ngự tư thế, sau đó trực tiếp hai tay khoanh liền đem Vương Văn Lâm đá chéo cho chống đối hạ xuống. Có thể ngăn trở ta này một cước, ngươi rất tốt ta. Nhìn thấy Tiết Hải lại chặn lại rồi chính mình toàn lực một cước, Vương Văn Lâm trên mặt rõ ràng né qua một tia kinh ngạc, dựa theo hắn sức mạnh bây giờ, này một cước đủ để đá thương cánh tay của đối phương mới đúng. Cái gì? Nhưng mà cùng Vương Văn Lâm như thế, Tiết Hải đồng dạng cảm giác được vô cùng kinh ngạc, thậm chí hắn nhìn về phía Vương Văn Lâm ánh mắt tràn ngập quái dị. Này một cước nhìn như vô cùng có uy lực, thế nhưng ở Tiết Hải cảm giác trên, này một cước rất bình thường a. Không, nên không phải nói bình thường, chỉ có thể nói là cùng cái tôm chân mềm tự, căn bản cũng không có cái gì cường độ, hắn thậm chí có thể một tay liền có thể lỡ được. Đối phương lưu thủ. Điều này cũng không đúng vậy. Dù sao đối phương nhưng là đến đá quán, huống chi trước ông Văn Lâm nhưng là đem nô kiệt vai đều cho đá nát. Sẽ không hắn thật uống thuốc kích thích, hiện tại dược hiệu quá chứ. Tiết Hải một mặt nghi ngờ nhìn ông Văn Lâm, sau đó chỉ thấy tay phải hắn thành quyền, trực tiếp liền quay về ông Văn Lâm đá tới chân phải đấm ra một quyền. A ba. Một tiếng hét thảm truyền ra, sau đó mọi người liền kinh ngạc địa nhìn thấy ông Văn Lâm trực tiếp ngã trên mặt đất, sau đó bưng chân phải của chính mình, đau đến bắt đầu lăn lộn. Ta điều này cũng vô dụng bao lớn lực a. Giờ khắc này, nhất là choáng váng liền muốn thuộc về Tiết Hải, hắn cú đấm này chỉ là thăm dò tính một quyền, không nghĩ đến đối phương lại trực tiếp liền ngã xuống. Tình huống thế nào? Mẹ nó, bị thuần sát. Mới vừa hắn không phải là rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại như thế làm? Ai biết được. Sẽ không là thật uống cái gì thuốc kích thích, hiện tại dược hiệu quá, vì lẽ đó bị đánh về nguyên hình chứ? Nhìn thấy hí kịch tính như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi bắt đầu hoài nghi lên, dù sao ông Văn Lâm trước sau trên lệch thực sự là quá to lớn. Mà thành tựu người trong cuộc ông Văn Lâm nghe được chu vi tiếng bàn luận, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, thế nhưng hắn hiện tại nhưng là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Ta. Ông Văn Lâm vừa định muốn nói gì, tiếp nhận trực tiếp liền bị mặt sau chuyển đến âm thanh đánh gãy, im miệng đi. Ngươi cái này mất mặt xấu hổ đồ vật. Sau đó, chỉ thấy một người mặc màu trắng quần áo luyện công thiếu niên một mặt không vui đi lên phía trước, sau đó một phát bắt được ông Văn Lâm quần áo, liền đem hắn lôi lại đi. Chờ sau khi kết thúc, ta lại tìm ngươi tính sổ. Xin lỗi, xã trưởng. Đối mặt cái này trên người mặc màu trắng quần áo luyện công thiếu niên, Vương Văn Lâm nhất thời sợ đến run run một cái, căn bản là không dám nói nữa nửa câu nói. Mà cái kia bị Vương Văn Lâm gọi xã trưởng thiếu niên cũng chính là Tê Cùn Đồ xã trưởng, Dư Chí. Đàm Tuyên, cuộc kế tiếp ngươi tiến lên. Dư Chí không có nhiều hơn nữa xem Vương Văn Lâm một ánh mắt, sau đó trực tiếp quay về bên cạnh một cái khác thiếu niên nói rằng, nhớ kỹ, chỉ có thể thắng không thể thua. Vâng, xã trưởng. Đàm Tuyên nghiêm túc gật gật đầu, sau đó trực tiếp liền hướng về Tiết Hải đi tới, trong ánh mắt càng là mang theo một loại lạnh lùng nghiêm nghị. Đến đây đi. Này một hồi ta sẽ để ngươi biết cái gì là chân chính Tê Cung Đô. Đàm Tuyên không có nhiều lời phí lời, sau khi nói xong trực tiếp liền hướng về Tiết Hải phát động công kích, chỉ thấy hắn một cái cao tiên tối liền hướng về Tiết Hải đánh tới. Mà đối mặt Đàm Tuyên công kích, Tiết Hải cũng không dám kinh thường, dù sao người này có thể muốn so với Vương Văn Lâm còn lợi hại hơn, vì lẽ đó Tiết Hải trực tiếp một cái như người, liền né tránh này một cái cao tiên tối. Trở lại. Hát ha ba. Sau đó, Đàm Tuyên liền bắt đầu quay về Tiết Hải phát động như cuồng phong mưa to giống như công kích, hắn mỗi một kích đều xem ra vô cùng có sức mạnh. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là xem ra. Mà đối với Tiết Hải tới nói, Đàm Tuyên công kích nhìn như ác liệt, thế nhưng là căn bản không có lực sát thương gì, hay cùng ông Văn Lâm công kích giống như lúc ta đánh. Mà ở Đàm Tuyên công kích không tới nửa phút sau, Tiết Hải trong nháy mắt phản kích, trực tiếp một cái phản kích đá chéo, trực tiếp liền đem Đàm Tuyên cho quật ngã. Trần Quan, lần này đổi người tiến lên. Giờ khắc này, Dư Chí sắc mặt âm trầm như nước, cùng táo bón như thế. Ông Văn Lâm thua cũng là thôi, hắn không nghĩ tới liền Đàm Tuyên lại cũng thua, hơn nữa còn thua nhanh như vậy, điều này làm cho hắn mặt mũi hướng về chỗ nào thả. Vì lẽ đó lần này, hắn trực tiếp phái ra Tê Cung Đô xạ trừ hắn ra lợi hại nhất Trần Quan. Hắn liền không tin Tiết Hải vẫn có thể thắng được Trần Quan. Nhưng mà Trần Quan tại trước mặt Tiết Hải cũng vẹn vẹn chỉ là kiên trì không tới một phút, liền trực tiếp bị Tiết Hải một cái đính tâm chịu cho đánh ngã trong đất. Nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ thể dục đạo quán nhất thời liền rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, sau đó tất cả mọi người đều dồn dập khó mà tin nổi mà nhìn Tiết Hải. Ngay lập tức, cái này yên tĩnh vẹn vẹn chỉ là kéo dài 3 giây đồng hồ, toàn bộ thể dục đạo quán liền bùng nổ ra kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mẹ nó, ta không nhìn lầm đi. 1-3. Không nhìn lầm, võ thuật xã Tiết Hải như thế như bước sao? Lại trực tiếp 1-3. Này rồi ạ, cũng quá lợi hại đi. Nguyên bản ta cho rằng Tê Cung Đô xã Vương Văn Lâm có thể 1-5, kết quả đến rồi một cái đại xoay ngược lại. Các ngươi nói Tiết Hải có thể hay không 1-5 a? Khó nói, có điều khả năng này vẫn có, dù sao đều 1-3, 1-5 cũng không phải không được a.
Chương 360, ngươi không ăn cơm sao? Chương 360, ngươi không ăn cơm sao? Đến cùng là chuyện ra sao? Giờ khắc này, Tê Cung Đô xã xã trưởng Dư Trí sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, thậm chí hàm răng của hắn đều sắp cũng bị chính mình cắn nát. Nguyên bản mắt thấy Vương Văn Lâm một xuyên hai, trong lòng hắn tràn ngập vẻ hưng phấn, dù sao hắn nhưng là đã sớm muốn lực ép võ thuật xã. Nhưng mà không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một lát sau, lại liền bị đối phương cho vượt lại một xuyên ba, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vang dội bật tai. Vì sao lại như vậy? Vào lúc này, Dư Trí ánh mắt không khỏi rơi vào ngồi ở Tê Cung Đô xã cuối cùng trên người nữ tử kia, trong ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ hỏi thăm. Mà tiếp xúc được Dư Trí ánh mắt, cô gái kia lông mày cũng là hơi căng thẳng, sau đó nàng ngón trỏ khẽ động, sau đó một đạo khí tức như có như không từ đầu ngón tay của hắn chạy ra. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, cô gái kia quay về Dư Trí gật gật đầu, lúc này mới để Dư Trí hơi hơi giải sầu một điểm. Sau đó Dư Trí ánh mắt cũng là rơi vào bên cạnh một cái chính đang nhắm mắt dưỡng thần trên người thiếu niên, sau đó hắn đi tới thiếu niên trước người. Chu Lân, lần này e sợ đến nhường ngươi lên sân khấu. Bị kêu là Chu Lân thiếu niên nghe được Dư Trí gọi mình, sau đó hơi mở hai mắt ra. Sau đó một đạo lơ đãng một vệt màu đỏ trong lúc lơ đãng từ hai mắt của hắn bên trong xẹt qua. Rốt cục đến phiên ta lên sân khấu sao? Chu Lân chậm rãi xoay người, sau đó liền từ trên ghế đứng lên, sau đó lại hoạt động một chút thân thể của chính mình. Quạt kẹt ba. Nhất thời, từng tiếng lanh lảnh cốt hưởng từ trên người hắn phát sinh, chỉ là nghe cũng làm người ta có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Yên tâm, này một hồi nhất định là ta thắng lợi. Chu Lân trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt của hắn rơi vào Tiết Hải trên người, càng là dường như xem một cái con mồi như thế. Giờ ba. Nhìn thấy Chu Lân trên mặt lộ ra nụ cười, chính là Dư Trí cũng là không khỏi cả người khẽ run lên, sau đó tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước miếng. Nhớ kỹ, đừng tiếp tục làm ra mạng người, chú ý đúng mực. Nói thực sự, Dư Trí hiện tại đều có chút hối hận phái ra Chu Lân, dù sao cái này Chu Lân đối với Tê Cung Đô xã tôi nói nhưng là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Bởi vì lúc trước, cái này Chu Lân ở lúc huấn luyện, nhưng là thất thủ đánh chết một cái Tê Cung Đô xã thành viên. Tuy rằng chuyện này bị đè xuống, thế nhưng đối với Chu Lân người này, Tê Cung Đô xã thành viên không có một người không sợ. Tất cả mọi người cũng không dám cùng hắn huấn luyện, bởi vì bọn họ đều rất sợ sẽ bị Chu Lân một cái thất thủ cho đánh chết, đến thời điểm thật là chính là không vị trí khóc đi tới. Có điều Chu Lân thực lực nhưng thật sự rất mạnh, tương đại đến lúc trước hắn nhưng là một quyền liền đem một khối 3cm dày tấm thép cho đánh xuyên qua. Cũng chính bởi vì từng trải qua Chu Lân thực lực, vì lẽ đó Chu Lân hầu như là thành tựu Tê Cung Đô xã lá bài tẩy tồn tại, thế nhưng là chưa từng có ra trận quá, bởi vì bọn họ thật sự sợ hắn sẽ ở thời điểm tranh tài đánh chết người. Quên đi, nếu thật sự lại lần nữa xảy ra bất trắc, vậy cũng là bình thường luật bàn. Dư Trí như vậy an ủi mình, dù sao quyền cước không có mắt, đến thời điểm nhiều nhất chỉ có thể dựa theo bất ngờ để tính, bồi ít tiền liền xong việc. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn là cũng không hy vọng gây ra mạng người, dù sao gây ra mạng người đến thời điểm cũng không tốt lắm kết cục. Xã trưởng, làm sao lên sân khấu tất cả đều là Tê Cung Đô xã? Chúng ta không lên sao? Mà một bên khác, vẫn ngồi ở phía sau không có hé răng rủ ổ xã thành viên nhưng có chút bất mãn, dù sao bọn họ nhưng là cùng Tê Cung Đô xã đồng thời đến đa quán. Kết quả Tê Cung Đô xã cũng đã trên người thứ tư, bọn họ rủ ổ xã nhưng là chẳng hề làm gì, hoàn toàn liền thành làm nền. Không nên gấp gáp. Dù ổ xã xã trưởng Lữ Nguyên một bộ hờ hững dáng dấp nói rằng, gặp có cơ hội ra tay, các ngươi không cần quá mức gấp gáp. Ra tay. Nay đều chỉ còn dư lại cái cuối cùng quyết đấu tiêu chuẩn, cuối cùng này tiêu chuẩn coi như rơi vào tay chúng ta, cũng là vất vả không có kết quả tốt. Ban đầu, Tê Cung Đô xã cùng dù ổ xã hai bên nhưng là cũng đã ước định cẩn thận, Tê Cung Đô bên này ra ba người, dù ổ xã ra hai người. Kết quả Dư Trí hiện tại lại trực tiếp liền phái người thứ tư lên sân khấu, liền thương lượng đều bất hòa hắn thương lượng, này hoàn toàn chính là không có dù ổ xã để vào trong mắt ta. Hơn nữa cuối cùng này tiêu chuẩn cũng là một cái vất vả không có kết quả tốt sự tình. Nếu là thắng, vậy này phen thắng lợi chính là thuộc về Tê Cung Đô xã cùng dù ổ xã đồng thời nỗ lực kết quả. Mà nếu là thua, cái kia cuối cùng mọi người chỉ có thể đem thắng thua kết quả rơi vào dù ổ xã mặt trên, đối với Tê Cung Đô xã ảnh hưởng lại có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Làm sao? Đối với dù ổ xã như thế không có tự tin sao? Dù ổ xã xã trưởng trên mặt trước sau mang theo vẻ tươi cười, tựa hồ không có chút nào lo lắng tình huống như vậy phát sinh, mà ánh mắt của hắn cũng là rơi vào bên cạnh một cái chính đang ăn bánh gà tổ trên người thiếu niên. Thiếu niên kia xem ra thiên chân vô tả, thế nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ lại có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một tia tàn nhẫn cùng sát khí. Không phải, ta chỉ là. Nhưng mà người kia vẫn chưa nói hết liền trực tiếp dù ổ xã xã trưởng cắt đứt, không cần lo lắng, cuối cùng làm náo động khẳng định là chúng ta dù ổ xã. Ngươi chính là ta đối thủ sao? Chu Lân một mặt ý cười địa đi tới Tiết Hải trước mặt, trong ánh mắt né qua từng tia một hào quang màu đỏ ngỏm, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Mà Tiết Hải nhìn trước mắt cái này Chu Lân, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, bởi vì đối phương khí thế quá mạnh mẽ. Có thể một xuyên ba, thực sự là rất tốt. Thấy Tiết Hải cũng không nói lời nào, Chu Lân trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ trào phúng, có điều tiếp đó, ta sẽ để ngươi cảm giác được cái gì là tuyệt vọng. Phí lời thật nhiều, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Tuy rằng Chu Lân cho Tiết Hải một loại cực cường cảm giác ngột ngạt, thế nhưng thành tựu võ thuật xã một thành viên, hắn không có lùi bước lý do. Vì lẽ đó mặc dù là đối mặt Chu Lân cái kia to lớn áp bức, Tiết Hải vẫn như cũ sẽ không có chút lùi bước. Rất tốt. Vậy ta liền để đầu ngươi nở hoa. Sau một khắc, chỉ thấy Chu Lân bỗng nhiên vọt lên, sau đó trên mặt càng là mang theo một tia nụ cười tàn nhẫn, hai tay càng là trực tiếp quay về Tiết Hải đầu bạo khấu mà đến. Này vừa lên đến chính là sát chiêu, có thể thấy được Chu Lân đây là muốn đem Tiết Hải đưa vào chỗ chết, loại này đấu pháp hoàn toàn chính là ở giết người. Ngươi ba. Mà Tiết Hải nhìn thấy đối phương vừa lên đến chính là sát chiêu, cũng là có chút choáng váng, thậm chí còn có chút chưa kịp phản ứng,
chờ phản ứng lại thời điểm nhưng căn bản đã không kịp chống đối. Ở ba, không nghi ngờ chút nào, Chu Lân này một cái bạo khấu trực tiếp liền đánh vào Tiết Hải trên đầu, tình cảnh này trực tiếp khiến người ta đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tình huống thế nào? Làm sao vẫn là không được a? Giờ khắc này, đã chuẩn bị nên tiếp đầu bạo tương Tiết Hải không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Chu Lân, tựa hồ muốn nói, ngươi không ăn cơm sao? Chương 361, không phải tà tu, hơn hẳn tà tu, chương 361, không phải tà tu, hơn hẳn tà tu. Tuy rằng Chu Lân đòn đánh này xem ra uy lực tương đương ngơ ngác, thế nhưng đánh vào Tiết Hải trên đầu nhưng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Liên như cùng là một người bình thường mạnh mẽ cho hắn một quyền, đây đối với luyện võ hắn tới nói, vốn là không đến nơi đến chốn, hoàn toàn không tạo được bất kỳ tính thực chất thương tổn. Sao? Làm sao sẽ? Giờ khắc này, nhất là choáng váng chỉ sợ cũng muốn thuộc Chu Lân chính hắn, đối với quả đấm của chính mình, Chu Lân nhưng là phi thường rõ ràng. Lúc trước hắn nhưng là một quyền đều đánh xuyên qua tâm thép, mà hiện tại hắn nhưng là hai tay bạo khấu một đòn, công kích như vậy tuyệt đối có thể làm cho đối phương xương sọ vỡ tan mới đúng. Nhưng mà hiện tại, đối phương đừng nói xương sọ vỡ tan, hoàn toàn liền căn bản chưa hề đem sự công kích của hắn cho coi là chuyện đáng kể. Chẳng lẽ nói đối phương xương sọ so với tấm thép còn lại? Này như thế nào khả năng? Mẹ nó, này đánh nhau tất thắng tiền sẽ không là thật sao? Mà đến lúc này, Tiết Hải cũng triệt để tỉnh táo lại, sau đó đầy mặt khó mà tin nổi địa nhìn về phía sau Lưu Tu. Nếu như nói chính mình trước có thể ung dung đánh bại Vương Văn Lâm, vậy còn có thể nói là đối phương thuốc kích thích quá thời hạn. Thế nhưng liên tiếp thắng lợi lại làm cho Tiết Hải có một loại không chân thực cảm giác. Dù sao Taekwondo xã nếu như thật sự toàn bộ đều là hàng lợm, này căn bản là chuyện không thể nào, hơn nữa đối phương đến đa quán, khẳng định cũng sẽ không phái hàng lợm đến đây đi. Thế nhưng nếu như nói thực lực của chính mình đã đạt đến tàn sát Taekwondo xã, vậy cũng là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Hải cuối cùng chỉ có thể đem tất cả những thứ này đều quy công cho Lưu Tu cho hắn cái viên này cái gọi là đánh nhau tất thắng tiền. Gặp làm tất thắng. Tựa hồ cũng chỉ có này một cái giải thích có thể hành đến thông, dù sao từ hắn bắt được này đánh nhau tất thắng tiền sau khi, đối phương đối với hắn công kích tất cả đều trở nên mềm yếu vô lực. Kha kha. Nghĩ đến bên trong, Tiết Hải không khỏi cười hì hì, sau đó nói rằng, ngươi điều này cũng không được a. Nhưng ngươi nhìn cái gì mới thật sự là võ thuật. Sau một khắc, chỉ thấy Tiết Hải một cái thiết sơn kháo liền hướng về Chu Lân đâm đến, nhất thời liền nương theo một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Phớp ba. Cái kia Chu Lân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, sau đó cả người hắn trực tiếp liền bị Tiết Hải cho đánh bay đi ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Mẹ nó. Ngư bức. Một xuyên bốn. Này đều một xuyên bốn, cái kia một xuyên năm còn xa sao? Này Taekwondo xã cũng không được a. Lại bị một xuyên bốn. Hay là chúng ta đại hạ võ thuật ngư bức, đi Taekwondo cũng chỉ có thể đứng ở bên. Mới vừa các ngươi không phải còn rất hung hăng sao? Hiện tại hung hăng không đứng lên đi. Nhìn thấy Chu Lân bị Tiết Hải trực tiếp liền đánh bay đi ra ngoài, mọi người ở đây đều dồn dập hoan hô lên, dù sao đây chính là một xuyên bốn a. Bọn họ cũng không nghĩ tới võ thuật xã còn có kẻ trâu bò như vậy, sau đó này Tiết Hải đoán chừng phải trở thành trường học nhân vật nổi tiếng. Không muốn cao hưng quá sớm, ta vẫn không có thua. Giờ khắc này, bị mạnh mẽ ngã xuống đất Chu Lân nhưng là đột nhiên đứng dậy, gầm hét lên, trở lại, lần này ta muốn bóp nát ngươi xương. Sau một khắc, chỉ nghe Chu Lân hai tay đều đống nhiên nắm chặt, nhất thời liền truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang, nghe tới đặc biệt hù dọa. Sau đó, liền thấy hắn lại lần nữa hướng về Tiết Hải vọt tới. Hai mắt của hắn bên trong càng là hơi thấy hồng, xem ra dường như tơ máu nằm dày đặc như thế. Chết đi cho ta. Chu Lân cả người sát khí lắm liệt, phản phất phải đem trước mắt Tiết Hải xé nát như thế, biểu cảm trên gương mặt càng trở nên cực kỳ dữ tợn khủng bố. Thật sự cho rằng ta là dọa đại. Thế này, Tiết Hải cũng không có một chút nào sợ sệt, trái lại cũng là bay thẳng đến Chu Lân chống đỡ quá khứ, tựa hồ một điểm đều không có đem Chu Lân để vào trong mắt. Cái kia đánh nhau tất thắng tiền nhưng là cho hắn rất lớn tự tin cùng dũng khí, thậm chí hắn hiện tại coi như là đối mặt Taekwondo xã trưởng, hắn đều không ngừng. Ầm xoạt xoạt ba. Hai người hầu như là trực tiếp đấu một quyền, theo sát mà đến chính là một tiếng xương nứt âm thanh, thanh âm này ở mọi người vang lên bên tai, khiến người ta đều không khỏi cả người run lên. A ba. Tùy theo mà đến, chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó mọi người liền thấy Chu Lân run rẩy lùi về sau hai bước, trên tay phải của hắn thậm chí chảy ra từng tia một dòng máu. Không nghi ngờ chút nào, Chu Lân tay phải xương đã nứt ra rồi, này nếu như chậm trễ đi bệnh viện lời nói, chỉ sợ hắn cái tay này liền muốn phế bỏ. Mẹ nó, đánh nhau tất thắng tiền lợi hại như vậy sao? Giờ khắc này, Tiết Hải trong lòng cũng là ngơ ngác. Chính mình cú đấm này lại trực tiếp làm cho đối phương sưng nức, này rồi ạ, thật không hổ là đánh nhau tất thắng tiền. Chính là không biết này đánh nhau tất thắng tiền, đối phương có nguyện ý hay không bán cho chính mình à? Đây là ngươi buộc ta. Nhưng mà mặc dù là sưng nức, cái kia Chu Lân tựa hồ vẫn không có từ bỏ chịu thua, hai mắt của hắn đã trở nên đỏ chót vô cùng. Một giây sau, từng sợi màu đỏ khí tức từ trên người hắn tỏa ra đi ra, này màu đỏ khí tức mọi người tự nhiên là không nhìn thấy. Thế nhưng Trương Vân lại có thể rõ ràng ràng địa nhìn thấy, điều này cũng làm cho Trương Vân khẽ to mày. Quỷ khí, ngự quỷ sư. Đương nhiên, cái này ngự quỷ sư nói cũng không phải Chu Lân, mà là Chu Lân người sau lưng, cũng chính là cái kia vẫn ngồi ở cuối cùng thiếu nữ. Thằng ngu này, như vậy sử dụng linh sức mạnh, sớm biết liền nên hơn nữa hạn chế. Mà nhìn thấy Chu Lân lại tự ý mượn dùng linh sức mạnh, cô gái kia không khỏi lộ ra một tia bất mãn vẻ, trong miệng càng là không khỏi nhắc tới. Có điều quên đi, chờ hắn mượn dùng linh sức mạnh, linh cũng có thể từ trên người hắn thu được tinh lực, vậy thì đầy đủ. Nghĩ đến bên trong, cô gái kia trên mặt không khỏi nở một nụ cười, thực sự là ngu xuẩn, thật sự cho rằng linh sức mạnh là tốt như vậy mượn dùng sao? Cô gái kia lời nói không sót một chữ địa đều rơi vào Trương Vân trong tai, điều này làm cho Trương Vân ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại. Tuy rằng không phải tà tu, nhưng hơn hẳn tà tu sao? Vào lúc này, Trương Vân cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Tê Cun Đô xã những người này khí tức trên người gặp quái dị như vậy, hóa ra là từ quỷ nơi nào mượn tới sức mạnh. Nhìn dáng dấp, thiếu nữ kia quỷ có thể thông qua xem khế ước như thế đồ vật, đem sức mạnh cho mượn người bình thường. Mà tại đây dạng cơ sở trên, quỷ cũng có thể từ người bình thường trên người thu được quỷ cần thiết đồ vật, cái này kêu là theo như nhu cầu mỗi bên. Bởi vì hai bên là ước định cẩn thận, vì lẽ đó cứ như vậy, ngự quỷ sư quỷ cũng sẽ không nhiễm phải mạng người, cũng sẽ không bị trở thành tà tu. Có điều như vậy ngự quỷ sư cũng tương tự không bị tiếp đãi, dù sao thầy bắt ma là không thể can thiệp người bình thường, vì lẽ đó nếu thật sự tính ra, thiếu nữ này cũng đồng dạng thuộc về tà tu. Chỉ là nàng loại này tà tu không dễ dàng bị phát hiện mà thôi, nếu là ẩn giấu đến vô cùng tốt, thậm chí ngay cả ngự long sứ cũng sẽ không phát hiện bọn họ. Chỉ là đáng tiếc, tên thiếu nữ này rất bất hạnh, nàng gặp phải Trương Vân. Vì lẽ đó, đối với như vậy tà tu, Trương Vân nên làm sao xử lý đây? Chương 362, xong đời. Bị phát hiện, chương 362, xong đời. Bị phát hiện. Ngươi đi chết đi cho ta. Vừa lúc đó, cái kia Chu Lân đã hướng về Tiết Hải vọt lên, trên người hắn bắp thịt càng lại nô lên, trở nên cực kỳ dữ tợn. Chỉ là nhìn hắn này tăng vọt bắp thịt, cũng đủ để cho người cảm thấy vẻ sợ hãi, phản phất một quyền liền có thể đánh chết một con bò như thế. Sau đó ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia Chu Lân nguyên bản đã xương nước tay phải, lại lần nữa nắm chặt nắm đấm, hơn nữa nhìn lên vô cùng mạnh mẽ dáng vẻ. Tình cảnh này trực tiếp đối xử mọi người, phải biết mới vừa bọn họ nhưng là đều nghe thấy xương nước âm thanh, hiện tại Chu Lân lại trực tiếp liền khôi phục, có muốn hay không mạnh như vậy à? Không chỉ có như vậy, Chu Lân bởi vì toàn thân bắp thịt tăng vọt, mọi người càng là choáng váng, này rồi ạ so với đánh thuốc kích thích còn kinh khủng hơn được không? Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi Chu Lân đến tột cùng là làm sao làm được, hắn bây giờ liền dường như một cái quái vật như thế. Uống nha ba. Nương theo một tiếng gầm rú, Chu Lân cả người dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, trực tiếp liền hướng về Tiết Hải công kích lại đây. Mà đối mặt Chu Lân này một quyền kinh khủng, Tiết Hải căn bản cũng không có mang sợ, thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia ý giễu cợt. Đang đánh nhau tất thắng tiền ra chỉ dưới, Tiết Hải hiện tại cái gì cũng không sợ, coi như đối phương hiện tại là thế giới cấp quyền vương, hắn cũng dám đi đến làm trên một chiếc. Như thế hung, có điều là chỉ tôm chân mềm thôi. Tiết Hải trên mặt mang theo trào phúng, sau đó trực tiếp liền hướng về Chu Lân xông lên trên, hắn vẫn như cũ vẫn là không cam lòng yếu thế, vẫn như cũng là lấy quyền đối với quyền. Soạt soạt bốn. Lần này truyền đến so với trước càng thêm vang dội xương nứt tiếng, chỉ là nghe âm thanh này, liền để mọi người ở đây cũng không nhịn được cả người run rẩy. A ba. Lần này, Chu Lân cả người trực tiếp đều bay ngược ra ngoài, hắn toàn bộ cánh tay thậm chí trực tiếp hoàn toàn khúc chết, xem ra cũng làm người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Mẹ nó. Này rơi ạ trực tiếp xương đều đứt đoạn mất chứ. Rõ ràng nhìn qua bắp thịt của hắn lớn như vậy, làm sao sẽ không chịu được như thế một đòn. Người đây liền không hiểu đi. Có bắp thịt không nhất định có thực lực, khẳng định là bột rồ tê in ăn đi ra đi. Ngươi bị nhìn hắn bắp thịt rất mạnh, thế nhưng chân chính thực chiến lên, cùng cao thủ trong lúc đó vẫn có chênh lệch rất lớn. Là như vậy phải không? Có điều Tiết Hải mới là thật sự lợi hại, bắp thịt của hắn rõ ràng không nổi bật, thế nhưng lại như vậy có sức mạnh. Không sai, đây mới thực sự là nam nhân, có thực lực nam nhân, tỷ tỷ ta thật giống có yêu đương. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, mọi người ở đây nhất thời đều dồn dập bắt đầu nghị luận, thậm chí rất nhiều học tỷ học muội cũng đã bắt đầu hướng về Tiết Hải quan mị nhãn. Tại sao lại như vậy? Mà giờ khắc này, nhất là choáng váng chỉ sợ cũng muốn thuộc về cái kia ngồi ở Taekwondo xa cuối cùng cái kia tà nữ tu sĩ tử. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, Chu Lân nhưng là mượn dùng linh sức mạnh, ở linh sức mạnh ra chỉ bên dưới, Chu Lân sức mạnh đã vượt qua người bình thường cực hạn. Mà tại đây dạng sức mạnh bên dưới, không có bất luận cái nào người bình thường có thể đỡ được Chu Lân một quyền, cú đấm này bên dưới coi như là thế giới cấp quyền vương đến rồi cũng đến bán tàn. Nhưng mà ngay ở mới vừa, nàng nhưng cảm giác được một luồng pháp lực khí tức, mà ở pháp lực khí tức bên dưới, linh sức mạnh lại mất đi tác dụng, điều này làm cho sắc mặt của nàng không chỉ có hơi đổi. Sau đó nàng nhìn về phía Tiết Hải ánh mắt cũng biến thành không giống nhau, vào lúc này nàng cũng rốt cục chú ý tới Tiết Hải trên người không giống. Nguyên bản nàng vẫn cho là Tiết Hải chỉ là một người bình thường, thế nhưng bây giờ nhìn lại căn bản là không phải, người bình thường làm sao có khả năng có pháp lực đây. Trước nàng cũng cảm giác được kỳ quái, rõ ràng ông Văn Lâm bọn họ cũng chịu đến linh sức mạnh gia trì, tuy rằng không có Chu Lân nhiều lắm, nhưng đánh người bình thường là thừa sức. Thế nhưng là liên tiếp địa ở Tiết Hải trong tay ăn quả đắng, có điều này cũng không có gây nên sự chú ý của nàng, dù sao thực lực của bọn họ bản thân liền không ra sao. Mãi đến tận hiện tại nàng từ Tiết Hải trên người cảm giác được pháp lực tồn tại, lúc này mới không để cho nàng đến không trọng thị lên. Nhưng mà cũng là ở nàng thật chặt nhìn chằm chằm Tiết Hải thời điểm, thật là đúng dịp không khéo, Tiết Hải hai mắt cũng vừa hay cùng nàng đối diện ở cùng nhau. Không được, bị phát hiện. Thế này, cái kia tà nữ tu sĩ tử nhất thời sắc mặt thay đổi, nàng tựa hồ có thể từ Tiết Hải trong ánh mắt đọc hiểu ý của đối phương. Nho nhỏ tà tu, lại dám ở bổn đại gia trước mặt múa dịu qua mắt tợ, đợi một chút liền giết chết ngươi. Không sai, ở Tiết Hải trong ánh mắt, tà nữ tu sĩ tử cảm giác được đối phương chính là muốn biểu đạt ý này, nhìn dáng dấp mình đã bại lộ. Không được, mình không thể đợi ở chỗ này, nhất định phải trước tiên biện pháp rời đi nơi này mới được, chính mình hiện tại vẫn chưa thể bị phát hiện. Cô bé này là ai vậy? Còn rất đẹp đẽ. Tiết Hải nhìn ngồi ở Taekwondo xã cuối cùng cái tiệt tà nữ tu sĩ tử, có điều đáng tiếc là Taekwondo xã, không phải vậy còn có thể theo đuổi một hồi đây. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Tiết Hải cũng không biết, chính mình chỉ là bởi vì nhìn nhiều đối phương một ánh mắt, kết quả là làm cho đối phương triệt để sợ sệt. Cuối cùng một trận, các ngươi muốn phái ai tới? Giờ khắc này, triệt để hoàn thành rồi một xuyên bốn tráng cử, Tiết Hải nhất thời lòng tự tin triệt để bành trướng, thậm chí đã bắt đầu chủ động khiêu khích Taekwondo xã cùng dù ổ xã. Ngươi? Mà giờ khắc này, Taekwondo xã trưởng sắc mặt càng trở nên tái nhợt vô cùng, thậm chí hàm răng đều sắp cắn nát, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn là trận tỷ thí này chính là bọn họ Taekwondo xã cùng dù ổ xã bước lên, nhưng không có nghĩ đến lại sẽ xuất hiện kết quả như thế. Bị võ thuật xã trực tiếp 1-4, này đã không phải mất mặt vấn đề, mà là toàn bộ Taekwondo xã cũng đã không mặt mũi gặp người.
Làm sao?
Taekwondo xã trưởng sẽ không là sợ chưa? Nhìn thấy Dư Chí một mặt táo bón vẻ mặt, Tiết Hải trên mặt lộ ra vô cùng đắc ý vẻ mặt, đây chính là khiêu chiến bọn họ võ thuật xã hạ tràng. Nếu là Taekwondo thực sự là không có ai trên lời nói, ngươi vị này xã trưởng cũng có thể lên a. Tiết Hải lời nói không thể nghi ngờ là một cái tát vang dội đánh vào toàn bộ Taekwondo xã trên người, câu nói này không thể nghi ngờ đang nói các ngươi Taekwondo xã đã không có ai. Phải biết, ở tình huống như vậy, xã trưởng là không thể ra trận, trừ phi là hai bên xã trưởng đồng thời ra trận, nếu không thì chính là lấy lớn ép nhỏ. Mà câu nói này cũng là triệt để đem Dư Chí đường lui cho phá hỏng, này ra trận cũng không phải, không ra trận cũng không phải. Ra trận là lấy lớn ép nhỏ, không ra trận lại như là đang nói bọn họ Taekwondo xã trưởng đều sợ hãi, cái này căn bản khó giải a. Còn lại xã trưởng, nay một hồi có phải là giờ đến phiên chúng ta dù ổ xã? Cũng chính là vào lúc này, dù ổ xã trưởng âm thanh truyền đến, âm thanh này đối với Dư Chí tới nói lại như là rễ nhánh cỏ cứu mạng như thế. Nguyên bản cuộc tỷ thí này là chúng ta rủ ổ xã cùng Taekwondo xã đồng thời hướng về các ngươi võ thuật xã phát sinh, không thể chúng ta rủ ổ xã một hồi đều không đánh đi. Dù ổ xã trưởng tiến lên cười nhạt một tiếng nói rằng, nay một hồi liền để chúng ta rủ ổ xã đến đây đi. Lý đạo. Chương 363, nước ngoài tà tu, chương 363, nước ngoài tà tu. Lý đạo. Dù ổ xã trưởng Lữ Nguyên quay về rủ ổ xã một tên thành viên mở miệng nói, cuối cùng này một hồi ngươi đến, để bọn họ mở mang kiến thức một chút rủ ổ xã lợi hại. Mà bị gọi là Lý đạo người nghe được Lữ Nguyên gọi mình, nhất thời liền đem trong tay bánh gà tổ thành thạo địa toàn bộ nhét vào trong miệng. Sau đó liền thấy hắn trực tiếp đi lên phía trước, sau đó lễ phép quay về Tiết Hải hơi cúi người chào nói, "Chào ngươi, ta chính là đối thủ của ngươi Lý Đào." "Này ai vậy? Xem ra thật giống học sinh cấp 3 a." Hắn mới vừa không phải nói hắn gọi Lý Đào sao? Hắn thật giống là tài chính chuyên nghiệp tân sinh đi. Chẳng trách xem ra nhỏ như vậy, có điều xem ra đúng là rất xoái. Hắn xem ra tay nhỏ chân nhỏ, có thể là Tiết Hải đối thủ sao? Người ta gầy là gầy, nhưng có bắp thì ta. Ta cảm thấy cho hắn nói không chuẩn vẫn đúng là có khả năng đánh bại Tiết Hải đây. Cả nghĩ quá rồi đi. Tiết Hải nhưng là đã 1-4 mãnh nhân, này Lý Đào nếu có thể đánh bại Tiết Hải, ta trực tiếp đứng chổng ngược. Đứng chổng ngược cái gì? Liền ngã lập, không có cái khác. Sự thực chứng minh, không thể nói lời đến quá đầy đủ, nếu không thì dễ dàng đùng đùng làm mất mặt, cho nên nói chuyện hay là muốn cho mình lưu lại đầy đủ chỗ trống mới được. Thiết. Nghe vậy, tất cả mọi người là trợn mắt khinh thường, sau đó quay về cái kia muốn mở trực tiếp người so với một cái quốc tế thân thiện thủ thế. Mà nương theo Lý Đào ra trận, mọi người ở đây cũng là dồn dập bắt đầu rồi nghị luận, có điều phần lớn cũng không quá xem trọng hắn. Đến đây đi, để ta nhìn các ngươi rủ ổ xã cùng Taekwondo xã có cái gì không giống nhau. Đang đánh nhau tất thắng tiền ra chỉ dưới, hiện tại Tiết Hải nhưng là có rất lớn tự tin, sau đó liền đối với Lý Đào làm một cái thủ hiệu mời. Nếu học trưởng đều nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Sau một khắc, liền thấy cái kia Lý Đào trực tiếp liền hướng về Tiết Hải vào tới, đừng xem hắn thể trạng tiểu, thế nhưng tốc độ nhưng là không chậm. Ở tất cả mọi người vẫn không có phản ứng lại thời khắc, Lý Đào cũng đã xuất hiện ở Tiết Hải trước mặt, sau đó trực tiếp liền tóm lấy Tiết Hải góc áo. Uống nha ba. Mà nương theo Lý Đào một tiếng quát lớn, hắn tóm lấy Tiết Hải góc áo liền chuẩn bị tới một người quá vai ném. Đây chính là hắn sở trường cho hay. Trước ở dù ổ xã lúc huấn luyện, Lý Đạo nhưng là có thể đem một cái 200 cân tên mập đều cho xuất bay ra ngoài, sức mạnh của hắn nhưng là rất lớn. Này rơi ạ cũng không ăn cơm a. Nhưng mà ngay ở Lý Đạo sử dụng toàn lực thời điểm, lại phát hiện chính mình phảng phất nắm lấy một cái cự thạch ngàn cân như thế, căn bản là quăng bất động a. Vẫn để cho ta đến nói cho ngươi cái gì gọi là quá vai ném đi. Một giây sau, Lý Đạo cả người trực tiếp liền bị Tiết Hải bắt lại góc áo, sau đó một cái quá vai ném liền đem Lý Đạo cho tàn nhẫn mà té xuống đất. Thời khắc này, toàn bộ dù ổ xã người đều triệt để choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào tin tưởng cuối cùng thì ra là như vậy kết quả. Xem đi. Ta liền nói. Này Lý Đào sẽ không là dù ổ xã phái ra gánh oan đi. Cũng không phải là không có loại khả năng này, dù sao Tiết Hải cũng đã 1-4, dù ổ xã phòng trừng là sợ, vì lẽ đó tùy tiện tìm cái gánh oan. Này một hồi thật là không có thú vị. Đều đi thôi. Đá quán đã kết thúc, không có thứ đáng xem. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây những học sinh khác đều dồn dập bắt đầu rời sân, dù sao cuối cùng này một hồi đã không có bất ngờ. Bất quá đối với Tiết Hải có thể hoàn thành 1-5 trắng cử, tin tức xã bạn học cũng sớm đã bắt đầu hành động lên. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Tiết Hải liền sẽ trở thành xuyên tục đại học đẹp nhất chàng trai. Tại sao lại như vậy? Ta sức mạnh làm sao sẽ không có? Giờ khắc này, Lý Đào bị ngã trên đất, cả người đều triệt để rơi vào choáng váng bên trong, hắn rõ ràng có sức mạnh rất lớn, vì sao lại không sử dụng ra được? Mà Taekwondo xã cùng dù ổ xã hai vị xã trưởng nhưng là một mặt tức giận rời đi thể dục đạo quán, bọn họ hiện tại nơi nào còn có mặt mũi ở đây tiếp tục chờ đợi. Thắng, thật sự thắng. Tiết Hải, ngươi quá tuyệt, ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? 1-5, đây chính là 1-5 a. Đến thời điểm xã trưởng trở về nhất định sẽ hào hào khen thưởng ngươi. Ngươi thật đúng là vì chúng ta võ thuật xã trưởng mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ võ thuật xã các thành viên đều dồn dập đem Tiết Hải vây lên, trên mặt của bọn họ đều là tràn ngập vẻ hưng phấn. Mà ở tỷ thí sau khi kết thúc, còn có tốt hơn một chút học đại học muội muốn gia nhập võ thuật xã, đều dồn dập lại đây cố vấn, này nhưng làm võ thuật xã mấy người cho bận bịu hỏng rồi. Có điều, cứ như vậy võ thuật xã ở xuyên thuộc địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, kinh phí hoạt động phòng trường cũng sẽ tăng lên. Nơi nào? Tất cả những thứ này còn phải nhờ có cái này. Nghe được mọi người khích lệ, Tiết Hải trong lòng cũng là vô cùng được lợi, có điều hắn càng là biết mình sở dĩ thắng được thắng lợi, hoàn toàn chính là dựa vào cái này đánh nhau tất thắng tiền. Mẹ nó, ngươi sẽ không nói cho ta, món đồ này là thật sao? thế giới này làm sao có khả năng gặp có thứ này? Khẳng định là lừa người. Nhìn thấy Tiết Hải đem đánh nhau tất thắng tiền móc đi ra, tất cả mọi người là một mặt không tin dáng vẻ, dù sao chuyện như vậy quá bất hợp lý đi. Tiết Hải học trưởng, đánh nhau tất thắng tiền dùng hết chưa? Một bên khác, khi biết chính mình khả năng đã bại lộ sau khi, cái kia tà nữ tu sĩ tử cũng sớm đã bỏ của chạy lấy người. Thừa dịp Tiết Hải sự chú ý tại trên người Lý Đào thời điểm, cái kia tà nữ tu sĩ tử cũng đã rời đi thể dục đạo quán. Cũng chính bởi vì nàng rời đi, vì lẽ đó Lý Đào muốn lại mượn linh sức mạnh đã là không thể. Bởi vì cái kia tà nữ tu sĩ tử đã đem linh sức mạnh triệt để thu hồi, đồng thời đạt được linh thứ cần thiết, mà nàng hiện tại tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa mà muốn rời khỏi nơi này. Nhất định phải mau chóng tìm một chỗ trốn đi mới được, tuyệt đối không thể bại lộ. Nghĩ như vậy, cái kia tà nữ tu sĩ tử liền hướng về xuyên thuộc đại học phía sau núi rừng cây nhỏ đi đến, chỉ cần đến người ở thưa thất địa phương, nàng là có thể sử dụng linh sức mạnh rời đi nơi này. Vị bạn học này, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Nhưng mà ngay ở tà nữ tu sĩ tử tiến vào rừng cây nhỏ sau khi, phía sau nàng chợt truyền ra một thanh âm, điều này làm cho nàng nhất thời bỗng nhiên run lên. Mà khi nàng quay đầu lại nhìn về phía người đến lúc, nhưng rõ ràng địa đưa một hơi. Chỉ cần không phải Tiết Hải là tốt rồi, dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái kia Tiết Hải thực lực khẳng định ở chính mình bên trên, bằng không làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền loại bỏ linh sức mạnh. Ta muốn đi chỗ nào không cần ngươi quan tâm, ngươi tốt nhất chớ cùng ta. Nói xong, cái kia tà nữ tu sĩ tử còn tàn nhẫn mà trừng Trương Vân một ánh mắt, tựa hồ là đang cảnh cáo Trương Vân chớ xen vào việc của người khác. Này có thể không tin, này xuyên thục nhưng là địa bàn của ta, há cho phép ngươi như vậy tà tu ở đây làm sàng làm bậy. Nan ý. Nghe được Trương Vân lời nói, cái kia tà nữ tu sĩ tử theo bản năng mà bật tốt lên, mà câu này thuần khiết ngữ âm để Trương Vân nhất thời khẽ to mày, e giờ có người. Chương 364, nửa đường giết ra cái trình giảo kim, chương 364, nửa đường giết ra cái trình giảo kim. E giờ có người. Nghe được đối phương cái kia theo bản năng lên tiếng, Trương Vân lông mày không khỏi hơi nhíu lại, sau đó cả người đều không khỏi lộ ra một tia trêu tức vẻ mặt. Nguyên bản, hắn cho rằng đối phương phải là một tà tu, kết quả nhưng không có nghĩ đến đối phương lại là cất bước 20 vạn, này rồi ạ chính mình không phải lập đại công. Không phải, ngươi chớ nói nhảm. Nghe được Trương Vân nói mình là SR quốc tà tu, cái kia tà nữ tu sĩ tử nhất thời sắc mặt thay đổi, tùy tiện càng là liên tục thề thốt phủ nhận, lần này địa không bạc 300 lạng diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn a. Còn nói không phải, ngươi SR quốc khí chất đều lộ ra đến rồi. Trương Vân che miệng khẽ cười nói, mặc kệ đối phương có phải là SR quốc tà tu, nhưng tóm lại là tà tu, nếu là tà tu vậy mình nhưng là có lý do chính đáng đối với hắn ra tay rồi. Đáng chết, vẫn bị phát hiện sao? Nhìn thấy Trương Vân trên mặt cái kia trêu tức vẻ mặt, tà nữ tu sĩ tử đơn giản không giả trang, dù sao còn như vậy chứa đựng đi vậy không có ý nghĩa. Nếu mình bị đối phương phát hiện, như vậy chỉ cần giết đi đối phương, vậy cái này bí mật cũng sẽ vĩnh viễn sẽ không bị người biết hiểu. Sau một khắc, chỉ thấy tà nữ tu sĩ tử sau lưng xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ ngòm, một luồng sát khí mãnh liệt từ bóng người kia bên trong tỏa ra đi ra. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm xem ra cực kỳ dữ tợn khủng bố, thân thể của nàng thậm chí đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình, xem ra liền dường như một con nện như thế. Nếu nhìn thấy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Cái kia tà nữ tu sĩ tử trên mặt sát khí tràn ngập, nhìn về phía Trương Vân liền dường như xem chính là một cái người chết như thế. Thậm chí nàng hoàn toàn sẽ không có nghĩ tới Trương Vân vì sao lại xuất hiện ở đây, cũng không có nhận ra được Trương Vân trên người dị dạng, thậm chí hoàn toàn hoàn hảo đem Trương Vân xem là một người bình thường, chỉ là một cái hồng y lệ quỷ mà thôi, thực sự là coi ta là thành quả hồng nhũn a. Trương Vân trên khóe môi không khỏi lộ ra một nụ cười khinh bỉ, sau đó hắn trực tiếp liền móc ra đệ dệt e a lệ, sau đó nhắm ngay tà nữ tu sĩ tử. Tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không ta sẽ phải nổ súng. Nan ý. Nhìn thấy Trương Vân lại trực tiếp móc ra một cây súng lục nhắm ngay chính mình, tà nữ tu sĩ tử không khỏi hơi sửng sở, sau đó cả người đều không kìm được. Ha 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 ba. Tà nữ tu sĩ tử trực tiếp cười đến sắp đau sốc hồng, nàng đầy mặt trào phúng mà nhìn Trương Vân nói rằng, ngươi thật sự cho rằng ngươi nắm cái súng đồ chơi, ta liền sẽ sợ ngươi à? Huống chi, đừng nói là súng đồ chơi, coi như là súng thật, ta cũng không sợ. Đối với thầy bắt ma tới nói, súng thật uy lực vẫn đúng là không ra sao, bọn họ có 100 loại đối phó vũ khí nóng phương pháp. Vì lẽ đó đang nhìn đến Trương Vân lại lấy ra đệ dẹt ẻ ạ lệ tới đối phó chính mình thời điểm, nàng đúng là không nhịn được cười ra tiếng. Cười. Ta nhường ngươi cười. Nhìn thấy đối phương lại còn không bó tay chịu trói, Trương Vân nhất thời sạm mặt lại, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp bóp cò súng, thế nhưng một giây sau hắn liền nghi hoặc mà hướng về bên cạnh nhìn sang. Hê 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 ba. Ngay ở Trương Vân quay đầu nhìn về phía một bên khác thời điểm, liền nghe thấy một trận khó nghe tiếng cười trói tai truyền đến, sau đó liền thấy một luồng cốt gậy như tại ông lão xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ông lão kia tay cầm một cái cây khô đồng, trên người còn dùng đủ loại thuốc màu tô vẽ từng cái thần bí phù hiệu, vừa nhìn liền không phải đại hạ người, lại là một cái cất bước 20 vạn. Nhìn thấy ông lão xuất hiện, Trương Vân khẽ miệng không khỏi hơi co giật, ngày hôm nay vận khí thật là không sai, lập tức liền tóm lại hai cái cất bước 20 vạn. Hơn nữa hắn đã từ trên người ông lão cảm giác được một luồng nồng nặc tà khí, này rơi ạ vừa nhìn chính là một cái tà tu. Thật là không có nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn thấy một cái không sai quỷ linh. Ông lão xuất hiện sau khi, trực tiếp liền đem Trương Vân cho quên rơi mất, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm tà tu thiếu nữ phía sau quỷ, trong ánh mắt càng là mang theo một luồng mãnh liệt nóng rực. Dung đại hạ hoa tới nói, thực sự là trời cũng giúp ta. Trên mặt của ông lão tất cả đều là vẻ hưng phấn. Vốn là ta chỉ là muốn đến gặp gỡ tên tiểu nha đầu kia, không nghĩ đến lại sẽ gặp phải như vậy thượng thừa quỷ linh, này quỷ linh mùi vị nên rất tốt đi. Không sai, trước mắt ông lão này không phải người khác, chính là đến từ Đông Nam Á sát nạp phù thủy. Nguyên bản hắn cũng không có dự định tự mình ra tay, thế nhưng hắn đệ tử xuất sư không thắng thân chết trước, vẫn không có tiến vào cái này trường học, liền bị tuần dạ ti cho bắt được. Vì lẽ đó khi chiếm được tin tức sau khi, sát nạp phù thủy liền chuẩn bị tự mình động thủ, liền trực tiếp một thân một mình đi đến xuyên thuộc đại học. Nguyên bản hắn tiến vào xuyên thuộc đại học chỉ là muốn gặp gỡ hoàng tử muội, kết quả hắn mới vừa vào trường học liền phát hiện tình huống ở bên này, vì lẽ đó hắn mới phải xuất hiện ở đây. Cái tên này là cái gì người a? Cảm giác được ông lão cái kia ánh mắt nóng bỏng, tà nữ tu sĩ tử sắc mặt không khỏi hơi đổi, đối phương cho hắn rất lớn cảm giác đột ngạt. Có thể thấy rõ trước mắt ông lão này tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó nhân vật, then chốt là đối phương lại có thể nhìn thấy phía sau mình linh. Nói cách khác, đối phương giống như chính mình đều là thầy bắt ma, hơn nữa thực lực tuyệt đối sẽ không so với mình yếu. Làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn sao? Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tà nữ tu sĩ tử cũng đã lùi bước, nàng đang suy nghĩ đến tột cùng phải như thế nào mới có thể an toàn chạy khỏi nơi này. Rất nhanh, ánh mắt của nàng liền rơi vào Trương Vân trên người, một cái không thuần thục ý nghĩ trong nháy mắt ở trong đầu của nàng thành hình. Muốn bắt ta làm bia đỡ đạn. Cảm giác được tà nữ tu sĩ tử ánh mắt trong nháy mắt, Trương Vân cũng đã thấy rõ đối phương đáy lòng ý nghĩ, này rồi ạ có còn nên lại rõ ràng một điểm. Có điều không thể không nói ngươi là thật sự ngây thơ, ở bắt người làm bia đỡ đạn trước thì sẽ không suy tính một chút thực lực đối phương mạnh yếu sao? Xéo ba. Hầu như là trong nháy mắt, tà nữ tu sĩ tử sau lưng đỏ như máu sắc quỷ ảnh liền trực tiếp liền hướng về Trương Vân đánh tới, tựa hồ là muốn trên Trương Vân thân. Sắp chết dãy rủa mà thôi. Mà nhìn thấy tà nữ tu sĩ tử động tác, trên mặt của ông lão nhất thời không khỏi lộ ra một tia cười gằn, sau đó liền thấy hắn lấy ra một khối đen kịt nhãn hiệu. Trên bảng hiệu khắc họa các loại không giống phù hiệu, mặt trên thậm chí còn có vết máu khô, từng luồng âm lãnh quỷ khí từ trên bảng hiệu tỏa ra đi ra. Âm bài. Nhìn thấy ông lão trong tay nhãn hiệu, cái kia tà nữ tu sĩ tử cũng là hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên nàng là nhận thức ông lão trong tay đồ vật. Cái gọi là âm bài, kỳ thực cùng gút mờ ạn đồng là một loại đồ vật. Gút mờ ạn đồng là dưỡng tiểu quỷ, mà âm bài nhưng là nuôi lớn quỷ, nguyên lý kỳ thực đều là cách biệt không có mấy, đều là chăn nuôi quỷ linh, sau đó vì là quỷ linh dâng lên tế phẩm, cuối cùng để quỷ linh nghe theo mệnh lệnh của chính mình, do đó đạt đến mục đích của chính mình. Ba. Khi lão giả lấy ra âm bài trong nháy mắt, không khí bốn phía đều là bỗng nhiên biến lạnh, sau đó một đạo màu đen quỷ ảnh chậm rãi từ âm bài bên trong nhẹ nhàng đi ra. Chương 365, hỏi mau mau trả lời, chương 365, hỏi mau mau trả lời. Hê 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 ba. Nhìn từ âm bài bên trong bay ra quỷ, sát nạp phù thủy sắc mặt nhất thời trở nên hưng phấn lên, dù sao đây chính là hắn cao nhất kỳ tác. Ở Đông Nam Á thời điểm, địa vị của hắn liền vô cùng cao thượng, thậm chí ở địa phương hầu như là dường như thằng chột làm vua sứ mù tồn tại. Ở chỗ đó, hầu như là người người kính nể hắn dường như thần linh bình thường, tất cả những thứ này đều muốn dựa vào cho hắn hàng đầu thuật. Bất kỳ dám to gan cãi lời hắn ra lệnh người, đều sẽ ở sáng sớm ngày thứ hai chết đi, không có bất kỳ bất ngờ, hắn chính là nơi đó tiên. Cũng chính bởi vì vậy, hắn muốn có được cái gì liền nhất định có thể có được cái gì. Mà này âm bài lai lịch tự nhiên cũng là phi phạm, phải biết lúc trước ở hắn vị trí tòa thành thị này, cũng không chỉ hắn một cái hàng đầu sư. Có điều đến cuối cùng, còn lại cũng chỉ có sát nạp một người, hắn liền trở thành tòa thành thị này cuối cùng một cái hàng đầu sư. Mà này âm bài chính là ở hắn đem những cái khác hàng đầu sư toàn bộ giết sạch sau khi, đem bọn họ làm ra làm gột mở ạn đồng toàn bộ cho rằng tế phẩm, cuối cùng mới nuôi thành một con mạnh mẽ nhất quỷ. Liên để ta quỷ linh tướng toàn bộ các ngươi ăn đi đi. Nương theo từ âm bài bên trong bay ra quỷ linh. Sát nạp phù thủy trên mặt càng là lộ ra vẻ hưng phấn, mỗi một lần nhìn thấy hắn kết tác, hắn cũng có không nhịn được hưng phấn. Sau đó, hắn liền ngẩng đầu hướng về Trương Vân cùng tà nữ tu sĩ tử nhìn sang, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cái nhìn này, liền để hắn suýt chút nữa không hụ chết. Chỉ thấy giờ khắc này đập vào mi mắt chính là một mảnh màu vàng, sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng màu vàng tôn nghiêm pháp tướng, Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát. Hào quang màu vàng nóng kia suýt chút nữa không có trực tiếp đem con mắt của hắn đều cho chói mù, trong ánh mắt của hắn càng là tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt. Mà nguyên bản hướng về Trương Vân xông lại màu đỏ thắm quỷ ảnh, nhưng là bị Trương Vân một cái vững vàng mà nắm ở trong tay, mặc cho quỷ ảnh dãy rủa như thế nào nhưng căn bản là không có cách tránh thoát khỏi đến. Mà nguyên bản còn chuẩn bị đem Trương Vân cho rằng bia đỡ đạn tà nữ tu sĩ tử, nhưng cũng sớm đã sủi lơ ở trên mặt đất, trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Chuyện này, đây là. Giờ khắc này, sát nạp phù thủy ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước mắt to lớn màu vàng pháp tướng, hắn hoàn toàn không biết mới vừa đến tột cùng phát sinh cái gì. Nguyên bản hắn chỉ là đem âm bài bên trong quỷ linh triệu đi ra, kết quả chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm cũng đã biến thành như vậy, này vẫn chưa tới 2 giây đồng hồ thời gian đi. Càng thêm để hắn cảm thấy đáng sợ chính là, trước hắn nhưng là một điểm đều không có phát hiện Trương Vân không giống bình thường, tình huống như thế chỉ có một khả năng, vậy thì là trước mắt thiếu niên này còn mạnh mẽ hơn chính mình không biết bao nhiêu. Nghĩ đến bên trong, sát nạp phù thủy trái tim đều không khỏi đống nhiên run lên, sau đó nhìn về phía Trương Vân trong ánh mắt càng là mang theo hoảng sợ. Mới vừa lên cấp quỷ tướng quỷ sao? Mà nhìn thấy sát nạp phù thủy từ âm bài bên trong triệu ra quỷ ảnh, Trương Vân trên mặt không khỏi lộ ra một tia xem thường, sau đó trực tiếp đưa tay chộp một cái. Chỉ thấy sát nạp phù thủy mới vừa thả ra quỷ hầu như là trong nháy mắt cũng đã bị Trương Vân cho vồ tới. Sau đó ở màu vàng pháp tướng bên trong không ngừng kêu rên dãy rủa. Không ta quỷ linh. Nhìn thấy chính mình quỷ linh bị Trương Vân tóm tới, sát nạp phù thủy triệt để hoảng rồi, hắn tuyệt đối không thể mất đi cái này quỷ linh. Phải biết, hắn mặc dù có thể ở tòa này thành thị trở thành thằng chột làm vua sứ mù bình thường tồn tại, dựa vào chính là cái con này mạnh mẽ quỷ linh. Nếu là hắn mất đi cái này quỷ linh, vậy hắn cũng đem mất đi địa vị của chính mình, mất đi chính mình hơn nửa đời người được tất cả. Một cái hại người cho chơi, vẫn là sớm một chút tiêu diệt đến được. Chỉ là từ này quỷ trên người tỏa ra khí tức, Trương Vân liền biết chết thảm tại đây quỷ thủ dưới đáy oan hồn không biết có bao nhiêu. Xem loại này tà ác cho chơi, Trương Vân như thế nào có thể sẽ để hắn tiếp tục lưu giữ với thế gian đây. Ầm. Hầu như là trong nháy mắt, Trương Vân hơi dùng lực một chút, bị hắn nắm ở trong tay quỷ linh hoạt ở trong khoảnh khắc đổ nát hóa thành một đoàn xương mù màu đen tiêu tan một không. Xoạt xoạt ba. mà sát nạp phù thủy trong tay âm bài cũng vào đúng lúc này hoàn toàn vỡ vụn, sau đó biến thành một đống bột phấn bay xuống một chỗ.
Chuyện này,
tận mắt chính mình quỷ linh bị đánh cho hồn phi phách tán, sát nạp phù thủy trong lòng nhất thời liền tràn ngập thần sắc hối tiếc. Nếu như sớm biết sẽ là kết quả như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới đây xuyên thục đại học, càng không nên ở cảm giác được cái khác thầy bắt ma khí tức sau chạy tới tham gia trò vui.
Không, hắn tối không nên tới hẳn là đại hạ cái này thần bí quốc gia. Hắn vì sao lại ngu xuẩn cho là mình ngụy trang rất khá, sẽ không bị đại hạ thầy bắt ma phát hiện.
Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, phía trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận ăn, hắn nhất định phải vì thế trả giá thật lớn.
Giải quyết một cái này nên xử lý như thế nào đây?
Đem sát nạp phù thủy dưỡng quỷ tiêu diệt sau khi, Trương Vân ánh mắt liền rơi vào một con khác quỷ trên người, cái con này dường như con nhện nữa như thế quỷ. Tuy rằng cái con này quỷ đã tiến hóa thành hồng y lệ quỷ, thế nhưng với sát nạp nuôi con kia quỷ không giống, cái con này quỷ trên người cũng không có hại hơn người khí tức. Cái này cũng là tại sao Trương Vân ở nắm lấy cái con này quỷ sau khi, cũng không có ngay lập tức đem giết chết. Có điều tuy rằng không có hại hơn người, thế nhưng là vẫn như cũ vẫn là hút hơn người tinh khí, vì lẽ đó Trương Vân cũng không thể đơn giản như vậy liền buông tha đối phương.
Làm sao bây giờ?
Giờ khắc này, nhất là sốt ruột liền muốn thuộc cái kia tà nữ tu sĩ tử, ở tận mắt nhìn thấy Trương Vân tiện tay liền đem sát nạp phù thủy quỷ tiêu diệt sau khi, nàng hoàn toàn bị làm kinh sợ. Nguyên bản nàng cho rằng Trương Vân chỉ có điều là một người bình thường mà thôi, vì lẽ đó xưa nay sẽ không có đem Trương Vân để vào trong mắt, thậm chí trước vẫn muốn nghĩ giết người diệt khẩu. Sau đó bởi vì sát nạp phù thủy xuất hiện, nàng vẫn muốn nghĩ đem Trương Vân cho rằng bia đỡ đạn, lấy này đến vì chính mình tăng cường cơ hội chạy trốn. Nhưng mà không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này mới thật sự là đại thần. Nếu là biết sớm như vậy, nàng kiên quyết sẽ không như vậy làm. Đáng tiếc vẫn là câu nói kia, phía trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận ăn. Bây giờ, nàng liền dường như một cái đợi làm thịt cừu con, bất cứ lúc nào đều có khả năng sẽ bị đối phương giết chết. Các ngươi gặp chơi hỏi mau mau trả lời sao? Đương nhiên, Trương Vân âm thanh truyền vào tà nữ tu sĩ tử cùng sát nạp phù thủy hai người lỗ tai, điều này làm cho hai người đều không khỏi hướng về Trương Vân nhìn sang. Chúng ta tới chơi nhi cái trò chơi đi. Trương Vân trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, ta hỏi một vấn đề, hai người các ngươi trả lời, ai trước trả lời ai phải một phần.
Đương nhiên, cũng không thể nói dối bị phát hiện lời nói, điểm trực tiếp chụp xong. Sau đó sẽ một lần nữa tỷ số. Cuối cùng ai điểm thiếu ai sẽ chết, các ngươi cảm thấy đến cái trò chơi này thế nào đây?
Nói xong, Trương Vân không khỏi nở một nụ cười nhìn về phía hai người, có điều ở trong mắt của hai người, Trương Vân nụ cười cùng ma quỷ nụ cười không khác.